Lôi đỉnh pháp bảo, ám kim cấp. Bố giáp loại. Phòng ngự vật lý 60, phòng ngự ma pháp 100. Trí lực 30, tinh thần 30. Kèm theo hiệu quả, có 30% tỷ lệ miễn dịch lôi hệ pháp thuật tổn thương. Trang bị yêu cầu, trí lực 70, hạn pháp hệ chức nghiệp sử dụng. Hai kiện ám kim trang bị, lập tức đem Diệp Ngân toàn bộ lực chú ý đều hấp dẫn, tán thán nói, thứ tốt, không hổ là ám kim trang bị. Xem đã xong ám kim trang bị thuộc tính, Diệp Ngân rất nhanh đem ánh mắt chuyển rời đến này cái hắc sắc móng đuốt trên người, cái này vừa nhìn lập tức để cho hắn mừng rỡ như điên đứng lên. Phi thiên chi trảo, vô địch phi thiên miêu móng đuốt sắc bén trôi hóa thành phi trảo, sắc bén vô cùng. Tắc kích loại ám khí. Công kích 80. Mềm tắc dài 10m. Tốc độ công kích 3. Không. Trang bị yêu cầu, hạn ám vũ thích khách sử dụng. Cái này phi trảo cho ta, hai kiện trang bị về các ngươi. Diệp Ngân đè nén kích động trong lòng, đi thẳng vào vấn đề mà đối với Lạc Nguyệt nói. Tốt. Lạc Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh liền đem phi thiên chi trảo giao dịch cho Diệp Ngân. Nàng đương nhiên biết rõ 10 mét dài mềm tắc đến cỡ nào nghịch tiền, nhưng này cái bản thân chính là thích khách chức nghiệp hiếm thấy chân bảo, tự nhiên là cấp cho Diệp Ngân. Hiện ra sâu kín hắc quang phi thiên chi trảo bị Diệp Ngân cầm tại trên tay, Diệp Ngân trong nội tâm rồi đột nhiên dâng lên một trảo nơi tay, trong trò chơi còn có cái đó cái địa phương đi không được ngút trời hào khí. 10m mềm tắc phi trảo, đó là cái gì khái niệm? Đã có nó coi như là lâu Lan Vương cung tường thành cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua. Lần này tử vong hình thức không có uổng phí đến, Diệp Ngân đột nhiên âm thầm may mắn, khá tốt lúc ấy không có xúc động rời đi phó bản, nếu không phi thiên chi trảo khẳng định cùng mình vô duyên. Thứ này giá trị tuyệt đối so với mà vượt truyền kỳ trang bị. Chương 46, Ước Giang Nam. Đương nhiên, Lạc Nguyệt phương diện thu hoạch càng là xa xỉ, tuy ngoại trừ nàng bên ngoài thần nguyệt tinh anh đội viên đều tổn thất 20% kinh nghiệm, nhưng làm cho nàng vọt tới bảng đẳng cấp đứng đầu bảng. Trong trò chơi, một cái đệ nhất thường thường so 10 cái thứ hai muốn thay đổi lớn manh lưới, đây là tuyệt đại bộ phận người chơi tiềm thức nhận thức. Càng không nói đến nàng còn chiếm được trước mắt trong trò chơi cấp bậc cao nhất ám kim trang bị, hơn nữa còn là hai kiện. Hai bên tất cả đều vui vẻ, song song lấy đi ra ám dạ chi cốc. Xuất cốc trên đường, Diệp Ngân muốn đem còn dư lại cái kia phần nghịch loạn bùi trả lại cho Lạc Nguyệt, nhưng bị Lạc Nguyệt cười nhẹ từ chối nhã nhặn rồi, nói là coi như đền bù tổn thất cho Diệp Ngân một kiện hoàng kim trang bị. Dù sao, có thể đánh nhau thông tử vong hình thức, Diệp Ngân cư công chí vĩ. Đây chỉ là cái thuận nước dong thuyền mà thôi, chỉ còn một phần nghịch loạn bùi cũng không có khả năng tiếp qua được tử vong hình thức. Mới ra miệng hang, kể cả đại pháo ca, đại toàn thạch cùng tịch OK heo đám người lập tức liền xông tới, kích động hỏi thăm về Lạc Nguyệt vô địch phi thiên miêu rơi xuống xảy ra điều gì trang bị. Theo vừa rồi phiêu đỏ hệ thống trong thông báo, bọn hắn biết do phó vốn đã bị đả thông rồi. Thấy vây đến thần nguyệt tinh anh thành viên, Diệp Ngân phát hiện một cái quái dị dị hình ảnh, lúc này lưu quang chính diện như đất sắc mà đứng ở tối hậu phương, cũng không hơn tiến đến xem xét đám kim trang bị, một bộ mất hồn bộ dạng. Tự gây nghiệt. Diệp Ngân nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không muốn nhiều hơn nữa ngốc xuống dưới, đứng dậy liền hướng đại pháo ca cùng Lạc Nguyệt cáo tử. Vừa mới quay người, Diệp Ngân đột nhiên phát hiện phía trước chạy tới một cái 10 người tinh anh tiểu đội, đầu lĩnh cuồng chiến tướng mạo bất phàm, người mặc một bộ kim quang chói mắt áo giáp, lộ ra vai hùng hữu lực, phảng phất giống như thiên thần bình thường. Kim quang chiến giáp. Diệp Ngân lập tức liền bị cái kia cuồng chiến trên người áo giáp hấp dẫn ở lực chú ý, đây chẳng phải là chính mình giết kim sắc thạch nhân bạo xuống kim quang chiến giáp nha, nguyên lai là bị cái này cuồng chiến đấu giá được rồi. Là Ước Giang Nam. Sau lưng đại pháo ca hạ giọng hô một câu. Hắn đối với Ước Giang Nam tuy không phải rất quen, nhưng game online giới uy tín lâu năm đỉnh cấp cao thủ đều là rất giúp nhau hiểu rõ. Một thân chói mắt kim quang chiến giáp Ước Giang Nam mới vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới miệng hang nghiêm trọng rối loạn, trước chơi bảng bài danh thứ tư, có hơn vạn tinh anh thành viên phách giả công tác thất sáng tạo người, đã vậy còn quá lên giọng mà xuất hiện ở ám dạ chi quốc. Nghe được đại pháo ca thanh âm, Diệp Ngân cũng rất nhanh liền nhận ra cái này được xưng lâu Lan Vương quốc có quyền thế nhất người chơi đến, Ước Giang Nam. Toàn bộ sệ vờ đệ nhất cuộc chiến. Làm Diệp Ngân kinh ngạc chính là, đưa tới các người chơi rối loạn chính là cái kia kim giáp cuộc chiến, vậy mà trực tiếp hướng chính mình đã đi tới. Bằng hưu ngươi mạnh khỏe, ta là Ước Giang Nam, không biết bằng hưu nên xưng hô như thế nào. Diệp Ngân nao nao, lập tức kịp phản ứng, cái này Ước Giang Nam làm sao sẽ vừa lên đến liền cùng mình chào hỏi. Cưỡng chế lấy nghi ngờ trong lòng, Diệp Ngân khẽ bước cảm, lạnh nhạt trả lời, dạ vô ngân. Nghe được Diệp Ngân thanh âm đạm mạc, Ước Giang Nam không chút phật lòng, giảm thấp xuống thanh âm hỏi, xin hỏi vô ngân huynh đệ thế nhưng là mấy ngày hôm trước dẫn đầu đội ngũ đầu thông anh hùng hình thức cái vị kia ám vũ thích khách. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Ngân lông mày lập tức vặn đã thành một cái hình chữ xuyên, lạnh lùng trả lời, ai nói cho ngươi. Diệp Ngân biết vậy nên đầu đánh, dùng ức Giang Nam thân phận, nếu như không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không ăn nói bừa bãi, chẳng lẽ là muội muội bạn học để lộ ra tin tức sao? Không có ai nói cho ta biết, là tự chính mình đoán mò, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Vô Ngân huynh đệ thật sự là trò chơi kỳ tài á. Ước Giang Nam nhàn nhạt mà cười một tiếng, ôn quyền tán dương. Ngươi là thế nào đoán được? Diệp Ngân khó hiểu. Ha ha, cái này nói khó kỳ thật cũng không khó, mấy ngày hôm trước ngươi qua anh hùng hình thức thời điểm, tuy không sai biệt lắm toàn bộ đội ngũ đều đã ẩn tàng danh tự, nhưng là thần mục xin gọi ta đại pháo ca nhưng là công khai tính danh. Ước Giang Nam chậm rãi mà nói mà giải thích. Hướng Diệp Ngân sau lưng đại pháo ca nhẹ gật đầu, bọn hắn những thứ này đỉnh cấp cao thủ đã sớm bạn tri kỷ đã lâu. Thấy đại pháo ca cũng hướng chính mình nhẹ gật đầu sau, Ước Giang Nam lại đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Ngân trên người, nói tiếp, vừa rồi tử vong hình thức đầu thông hệ thống thông cáo lúc, ta chú ý nhìn xuống, ngoại trừ thần nguyện tinh anh đoàn công bố tính danh 9 tên đội viên bên ngoài, còn có một vị trí cùng anh hùng hình thức giống nhau đã ẩn tàng tính danh ám vũ thích ca. Hách! Ha ha! Hai lần đầu thông đều có một cái đã ẩn tàng danh tự ám vũ thích khách, lại liên tưởng thoáng một phát hai lần thần mục đại pháo ca đều tại trận, sau đó ngươi lại cùng thần chiến lạc nguyệt đoàn trưởng đi ra cốc, muốn đoán được có lẽ cũng không khó à. Ước Giang Nam câu nói sau cùng mang ra hỏi lại, không hổ là mấy chục vạn người chơi người cầm đầu, đơn phần này suy luận năng lực, Diệp Ngân cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng. Ước Giang Nam đoàn trưởng, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên trong không khí, Lạc Nguyệt đứng thẳng đã đến Diệp Ngân bên cạnh. Cùng cái này đối thủ cũ đã ra động tác mời đến. Nào dám, Lạc Nguyệt đoàn trưởng Mỹ danh mới là như sấm bên hai, Giang Nam thật sự là không thể thất và á. Ước Giang Nam lập tức chắp tay trả lời, đối mặt cái này đã uy hiếp được chính mình công hội bá chủ địa vị tuyệt thế Mỹ nhân, hắn nụ cười trên mặt không giảm chút nào. Diệp Ngân lập tức nghẹn lời, hai cái này Lâu Lan Vương quốc mạnh nhất công hội hội trưởng, rõ ràng chính là đều hận không thể đem đối phương giết không cấp, lúc này lại khẩu thị tâm phi mà ở chỗ này giúp nhau thổi phồng lấy. Hư cho rằng xà có thể đạt tới loại tình trạng này, thật sự là để cho Diệp Ngân xấu hổ. Khen chật rồi, không biết Giang Nam đoàn trưởng tìm đến Vô Ngân huynh đệ có chuyện gì. Lạc Nguyệt nhàn nhạt mà quay về lấy, lơ đãng mà liền lường bên cạnh trầm mặc hắc y thích khách liếc. Đối mặt Lạc Nguyệt đảo khách thành chủ thái độ, Ước Giang Nam không thèm để ý chút nào, quay đầu hướng Diệp Ngân dò hỏi, ha ha, mạo muội hỏi thoáng một phát, Vô Ngân huynh đệ hiện tại có lẽ còn không có gia nhập Dòng binh đoàn a? Không có. Diệp Ngân trả lời rất ngắn gọn. Cùng hai vị này run run lên Lâu Lan Thành muốn chấn động vài cái công hội đại lao đứng chung một chỗ, cảm giác có chút vi diệu. Lúc này không biết chung quanh có bao nhiêu người chơi mở ra thu hình lại hệ thống quay chụp lấy hai vị này đại lao, may mà chính mình dẫn theo khăn che mặt che lại mặt, nếu không cần phải trở thành bắt quái đối tượng không thể. Không biết Vô Ngân huynh đệ có hứng thú hay không đến ta đây ra trong miếu nhỏ ngồi một chút, phách giả Dòng binh đoàn phó đoàn vị trí để chống chỗ. Ước Giang Nam ngưng trọng nói. À, dù là bình tĩnh như Diệp Ấn, lúc này cũng không khỏi kinh hô lên, Ước Giang Nam vậy mà mời chính mình đi phách giả khi nhị bà thủ. Muốn biết rõ phách giả công tác thất không giống với thần nguyện, cho dù là tại trò chơi giai đoạn trước, cũng có được tốt mấy người thuộc hạ Dòng binh đoàn, đến thành lập công hội sau, thủ hạ chính là Dòng binh đoàn càng là đạt đến trên 100 tên khủng bố số lượng. Ngẫm lại xem, hơn 10 vạn trong đám người, dưới một người trên vạn người, đó là cỡ nào làm cho người thèm thuồng chức vị. Vô Ngân huynh đệ như thì nguyện ý, thần nguyện phó đoàn cũng tùy thời chờ ngươi thượng vị. Lạc Nguyệt lông mày kẻ đen nhảy lên, cũng không cam chịu yếu thế mà mới nói. Nếu như nói đầu thông một lần cũng không thể nói rằng cái gì, cái kia anh hùng cùng tử vong hai lần đầu thông, cũng đủ để chứng minh tất cả. Như vậy phó bản thiên tài, tuyệt đối là bất kỳ một cái nào công hội đều thèm nhỏ dai bánh trái thơm ngon. Lạc Nguyệt vừa thốt lên xong, thần Nguyệt tinh anh đoàn các đội viên sắc mặt lập tức trở nên muôn màu muôn vẻ đứng lên. Trong đó đại pháo ca cùng tịch OK heo mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đại toàn thạch cùng cuồng long đám người lộ ra có chút xấu hổ. Mà chạy quang, cái kia Dương Anh Tuấn mặt lập tức rất nhỏ mà co quắp, để cho Diệp Ngân khi phó đoàn, ta đây làm gì vậy đây? Chẳng qua là Lạc Nguyệt tại đoàn đội bên trong uy tín từ trước đến nay chính là cực cao, dù là Lưu Quang trong nội tâm sẽ không đầy cũng không dám lại trước mắt bao người nói, chỉ phải nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về này cái người khởi xướng Diệp Ngân. Nghe được Lạc Nguyệt mời, Diệp Ngân lập tức bó tay rồi, cảm tình chính mình đã thành hai người bọn họ đánh cờ tiền đánh cuộc. Trong nội tâm hơi có chút bất mãn, Diệp Ngân phong khinh vân đạm nói, cảm ơn hai vị hảo ý, ta tạm thời không có gia nhập Dòng binh đoàn ý định. Diệp Ngân trả lời tựa hồ cũng tại hai người trong dự liệu, kỳ thật Ước Giang Nam cũng đã sớm dự liệu được Diệp Ngân sẽ không gia nhập Dòng binh đoàn, hắn này đến mục đích, chỉ là muốn tra rõ Diệp Ngân cùng thần nguyệt Dòng binh đoàn tầm đó đến cùng là dạng gì quan hệ. Liên vừa rồi tình huống đến xem, còn chưa tính là quá thân mật, điều này làm cho hắn thoáng an tâm điểm. Nếu Diệp Ngân một mực giúp đỡ Thần Nguyệt Dòng binh đoàn khai hoang phó bản, cái kia phách giả công tác thất liền không thể không sớm cùng Thần Nguyệt tuyên chiến rồi. Từ chối Nhã Nhạn Ước Giang Nam cùng Lạc Nguyệt mời, Diệp Ngân vội vàng về phía hai người cáo tử, triệu hồi ra lạc đà, trực tiếp về tới Lâu Lan nội thành. Hết quyền 2. Quyền 3, Thần Bí Thích Khách chương 1. Ám Vũ Thích Khách quyết đấu. Ở trong phòng đấu giá đi một vòng, kiểm tra hạ tứ Diệp Thảo thu mua tình huống, nhìn trong quầy chuyên doanh chất giả tứ Diệp Thảo, Diệp Ngân không ngừng được trở nên kích động. Cái này cũng đều là bạch hoa hoa bạc, lúc này đẳng cấp cao nhất Lạc Nguyệt đã lên tới cấp 15, bảng đẳng cấp 100 vị trí đầu ngoạn gia cũng trên cơ bản đều là lẹ vèo 14, tối đa tiếp qua 3-4 ngày, khiêng trì độn dược tề sẽ đại nhiệt. Nghĩ vậy, Diệp Ngân lại cho quầy chuyên doanh sung mãn vào 11 cái kim tệ, đem tứ Diệp Thảo giá thu mua từ 8 màu đồng để cao gấp đôi, đạt được 16 màu đồng một gốc cây. Có thể tưởng tượng tính ra, coi như này còn giữ tứ Diệp Thảo không có bán đám dược sư ở thấy rõ cái giá tiền này phía sau, tuyệt đối sẽ xua như xua vịt. Lũng đoạn. Chỉ có lũng đoạn rơi tứ Diệp Thảo cùng khiêng trì độn dược tề, mới có thể đem giá cả xào đến tối cao. Nỗ lực bình phục ở kích động trong lòng, Diệp Ngân lại cấp tốc ra Lâu Lan thành, đi ra bên ngoài cỏ xanh yêu kiều ốc đảo trong. Triệu hồi ra lạc đà cưỡi đi lên, Diệp Ngân địa phương muốn đi là một người tên là Ngột Thạch Phong địa phương, theo hắn biết, nơi đó cất giấu một cái hoàng kim cấp bảo dương, bên trong có thích khách một quyển sách kỹ năng, nhảy lùi lại. Cưỡi hoàng lạc đà ung dung điệu tiến gần đến, lạc đà ở quán mục tùng sinh ốc đảo trong tiến lên tốc độ cũng không nhanh, điều này làm cho Diệp Ngân có thể tĩnh tâm kế hoạch bước kế tiếp dự định. Siêu. Nhất đạo phá không mà đến Mai Hoa Tiêu đột ngột kéo tới, trong nháy mắt liền kích xạ ở Diệp Ngân trên cánh tay trái, bị bám 53 điểm thương tổn giá trị. Hệ thống, ngươi đã bị ngoạn gia đoạn trường nhân công kích, trong vòng 30 phút có thể tiến hành phản kích. Hoàn Vẹt Lâu Lan Vương quốc phân bộ đệ nhất cao thủ, đoạn trường nhân. Diệp Ngân đồng tử kịch liệt co rút lại một trận, vội vàng đem lạc đà thu hồi tọa kỵ không gian, cẩn thận ngắm nhìn chung quanh đứng lên. Ánh mắt đến mức, quán mục tùng sinh cỏ tranh trong vắng vẻ không tiếng động. Chút nào nhìn không ra có gió thổi cỏ lay gì. Thế nào lại là hắn? Diệp Ngân nói thầm một tiếng, lập tức khẩn trương, cẩn thận đề phòng đợt công kích tới. Đối với đoạn trường nhân cái này cùng mình đều là ám vũ thích khách đỉnh cấp sát thủ, Diệp Ngân cũng sớm đã có qua thai văn, đoạn trường nhân là hoàn bẹt hoạch tâm thích khách một trong, cùng với khác nhiều cái đỉnh cấp thích khách đặt song song với hoàn bẹt thê đội thứ hai. Không chỉ có như vậy, đoạn trường nhân còn có một người khác thân phận, hắn có thể cũng coi là thần ám sát hát sát tang lễ nửa đồ đệ. Suy tư về, Diệp Ngân nhíu mày, liền phảng phất như một con rắn độc nhìn thẳng, cả người đều cảm giác không được tự nhiên. Siêu. Bên trái nhất đạo phá không tiếng rít truyền đến, Diệp Ngân cấp tốc quay đầu nhìn lại, ngạnh kháng đạo này Mai Hoa Tiêu phía sau, hắn phát hiện xa xa cao cỡ nửa người cỏ tranh từ lay động hạ, một đạo hắc ảnh thiểm không có mà qua, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Muốn chơi ám khí, vậy thì bồi ngươi chơi. Diệp Ngân sắc mặt ngưng trọng, trong tay trái xuất hiện một khối Mai Hoa Tiêu, hai chân đột nhiên phát lực. Quay đầu về phía trước chạy như điên. Giấu ở cây cối trong đạo hắc ảnh kia thấy rõ Diệp Ngân chạy trốn, bật người cũng đứng dậy, vội vã đi về phía trước. Hai cái cách xa nhau khoảng chừng thước thân ảnh màu đen, ở quần quận trung hình thành hai cái song song đường vuông góc, phốc phốc, nồng đậm mao trong bụi cỏ xẹt qua hai cái hắc tuyến, bị bám không gian đoạn tiếng xào xạc. Siêu siêu. Lưỡng đạo Mai Hoa Tiêu từ đối lập phương hướng bắn ra, ở giữa không trung kích đụng vào nhau, phát sinh một tiếng thanh thúy kim loại vang lên âm thanh. Đỉnh cấp ám vũ thích khách giữa ám khí quyết đấu, tràng diện chấn nhân tâm phách. Lợi hại. Diệp Ngân thầm khen một tiếng, động tác trên tay không chậm trễ chút nào, lại là nhất đạo Mai Hoa Tiêu từ bàn tay trong xoay tròn ra, mạnh liệt hướng đoạn trường nhân vọt tới. Mà đầu kia Mai Hoa Tiêu, cũng xẹt qua một đạo bạch quang, thẳng tắp hướng Diệp Ngân phong tới. Phốc phốc, hai người đồng thời bị thương tổn, đoạn trường nhân trên đầu phiêu khởi một cái 86 điểm mức thương tổn, tuy là thao tác rất cường hãn. Nhưng công kích của hắn xa còn lâu mới có được Diệp Ngân cao. Bị tập kích phía sau, thân thể hai người đều là thoáng ngừng lại, trong nháy mắt lại bay nhanh đi ra ngoài. Không có gì ngôn ngữ có thể hình dung lúc này đoạn trường nhân kinh ngạc trong lòng, làm đoạn vẹt đại lao cấp thích khách một trong, hắn gặp được đối thủ chưa bao giờ phạm cường giả. Bất quá hắn vẫn không thể hiểu được cái này che mặt trẻ tuổi thích khách công kích làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, phải biết rằng ám vũ thích khách lực lượng trưởng thành là rất thấp. Hơn nữa, cái này thích khách che mặt ở có siêu cường công kích đồng thời, hắn tốc độ di động dĩ nhiên cũng xa xa cao hơn bản thân, hắn nhìn như bung lỏng di động, lại để cho mình sử xuất bú sữa mẹ khí lực mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Đoạn trường nhân khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, hắn chưa từng có nghĩ tới, ngoại trừ tên biến thái kia hát sắc tang lễ bên ngoài, vẫn còn có thích khách có thể như vậy người tiên. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, vô số đạo cắt không khí chính là bạch sắc lưu quang thoáng hiện, Mai Hoa Tiêu phảng phất như không lấy tiền một dạng địa bắn ra. Hai người đều đã bị 7-8 đạo thương tổn. Hừ, xem ai trước không nhịn được. Diệp Ngân khỏe miệng xẹt qua một danh manh tiêu ý, lấy lượng máu của hắn, nếu có thích khách muốn cùng hắn liều mạng máu, hắn rất vui lòng phục bồi. Lại là mấy đạo mai hoa tiêu bắn ra, Đoạn Trường Nhân lượng máu đã hạ thấp 18%, coi như không nói chuyện công kích thương tổn, lấy cái kia 600 ra mặt lượng máu, như thế nào cùng Diệp Ngân gần nghìn điểm lượng máu đấu. Thâm thúy trong con ngươi hiện lên nhất đạo bất đắc dĩ quan mang, Đoạn Trường Nhân đột nhiên khởi động cường ẩn, trong chớp mắt liền biến mất ở tươi tốt trong rừng cây cối. Úc đảo lại bình tĩnh lại, Diệp Ngân cấp tốc tu bổ tiếp theo khỏa hồi phục lập tức dược tề, ngắm nhìn chung quanh hạ, khi phát hiện Đoạn Trường Nhân quả thực không ở sau đó, mới triệu hồi ra lạc đà lần thứ hai xuất phát. Lấy Đoạn Trường Nhân thực lực, coi như Diệp Ngân có thể thắng hắn, nhưng ở địa hình như vậy trong, muốn cho hắn bị mất mạng, khó như lên trời. Huống hồ, bọn họ cũng chỉ là lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, đều là thích khách, Diệp Ngân trong lòng cũng không phải rất phản cảm loại này làm phép, dù sao đây đều là thích khách nhà chơi tiền khổ cực. Ái Tân Giác La, nguyên lai ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định. Cười ở trên lạc đà Diệp Ngân thì thào một câu, trong con ngươi hiện lên một ánh mắt âm lạnh. Bất quá, ngay cả Hoãn Bẹt ở Lâu Lan Vương quốc Trấn Sơn thích khách Đoạn Trường Nhân đều thất thủ, sau đó cũng không cần quá lo lắng cái gì. Đi qua ốc đảo, Diệp Ngân đi tới một chỗ cao ngạo tráng lệ thạch phong trước, đây là một tòa giống như mang tảng đá sơn, như đao gọt búa bổ vậy tầng nham thạch thẳng tắp đứng sừng ở hôi sắc trong sa mạc, cao tới hơn 10 mét. Diệp Ngân tuy là sớm liền biết nơi này có một hoàng kim bảo dương, nhưng vẫn là khó thể thực hiện, nhưng có phi thiên móng đuốt phía sau, cái hòm đáo này chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngắm lên trước mắt ngột thạch phong, Diệp Ngân lui ra phía sau một bước, phi thiên móng đuốt đột nhiên xuất hiện ở trong tay, vèo một tiếng liền vung góc bay lên trên đi. Cong! Sắc bén địa hắc chảo vững vàng đội lên trên đỉnh núi, Diệp Ngân phảng phất như một cái linh hoạt cánh tay dài hầu, theo mềm tầm nhẹ địa leo lên đi. Ngột thạch phong đỉnh rất bằng phẳng, liền giống bị lợi kiếm chặn ngang chặt đứt một bả, chân chuột trong như gương. Một cái tản ra hào quang màu vàng nóng bảo dương lẳng lặng nằm trên đỉnh núi, Diệp Ngân bỏ lên trên phía sau, không kịp chờ đợi liền sở về phía bảo dương. Hệ thống, bảo dương đang trong quá trình mở ra, 1%, 10%, 80%. Lạch cạch, một tiếng thanh thúy mà vang lên âm thanh nêu lên bảo dương mở ra thành công, Diệp Ngân đưa tay vào trong hòm náu, một lát sau lại lúc đi ra, trên tay liền nhiều một quyển màu lam đậm logo sách kỹ năng. Nhảy lùi lại, thích khách dành riêng động tác kỹ năng, lúc sử dụng trong nháy mắt nhảy đến đang hậu phương 3 mét bên ngoài, tiêu hao MP 10 điểm, CD 60 giây. Chính là cái này. Diệp Ngân thở nhẹ một tiếng, lập tức đem sách kỹ năng xoa nắn thành một đạo bạch quang, trong khung kỹ năng lại nhiều bảo mệnh kỹ năng. Mở ra hết bảo dương phía sau, Diệp Ngân cũng không gấp xuống phía dưới, mà là lẳng lặng bao quát khởi chung quanh trời mênh mông sa mạc đứng lên. Sừng sững ở trên đỉnh núi, Diệp Ngân đón gió nhẹ tĩnh tĩnh suy tư, hôm nay thực lực của chính mình cùng kiếp trước đã một trời một vực, có thể đã từng cái loại này tư tưởng quan niệm lại như cũ thâm căn cố đế địa chôn giấu ở trong lòng. Nếu để cho hắn cùng với Lạc Nguyệt cung ức Giang Nam giống nhau sáng tạo nghiệp đoàn, phát triển thế lực của mình, lấy Diệp Ngân loại này tùy tính làm tính cách, căn bản không có thể làm đến. Dù sao, nếu muốn phát triển quản lý tốt có hơn vạn tên thành viên nghiệp đoàn, chỉ dựa vào thực lực cá nhân là vô dụng. Nghiệp đoàn giữa ngươi lửa ta gạt lục đục với nhau là nhất trong trò chơi thường gặp nhất sự tình, một ngày gia nhập vào nghiệp đoàn, có thể ngay cả người nào là địch nhân đều không cách nào tự quyết định, có thể ngày hôm qua còn là địch nhân, mà ngày thứ hai thì có thể sẽ biến thành đồng minh của ngươi. Nghiệp đoàn, một cái vô số ngoạn gia hướng tới đại hình tổ chức, cũng là khiến càng nhiều ngoạn gia lên án cùng khinh thường địa phương. Nhãn thần hơi có chút mê ly, Diệp Ngân trong lòng hiện lên trăm nghìn đạo ý tưởng, trong đó trọng yếu nhất một cái đó là, làm một cái cao ngạo độc hành hiệp, không bị nghiệp đoàn đại lưu nuốt mất, bảo lưu lại trong lòng cuối cùng một chốn cực lạc. Chương 02, quan chú một đường. Sau 3 ngày, hạ trổng sân rộng hệ thống phòng đấu giá, một cái che mặt thân ảnh màu đen chậm rãi đi vào. 3 ngày này thời gian, Diệp Ngân đại thể đều ở đây mang theo muội muội cùng nhịp nhàng ăn khớp ở ưu ám trong ao đầm luyện cấp, hắn lúc này đã đạt được cấp 15-30%, nằm ở bảng đẳng cấp thứ 86 tên vị trí. Chúa tể kiếm trong cao thủ nhiều như cá giết sang sông. Giữa bọn họ chênh lệch đẳng cấp đều cực kỳ nhỏ, đừng tưởng rằng Diệp Ngân cấp 15-30% kinh nghiệm có thể cùng bảng đẳng cấp 100 tên đến 1.000 tên ngoạn gia bao lớn chênh lệch. Lúc này trong trò chơi đẳng cấp trước 500 vị, đều đã toàn bộ lên tới cấp 15. Đương nhiên, đầu bảng vẫn là Lạc Nguyệt, nàng đã trở thành trong trò chơi duy nhất một lên tới lẹ vẹo 16 ngoạn gia. Linh chủ cấp quái vật kinh nghiệm chỉ cho 2 người, không cần nghĩ cũng biết, đây là kinh khủng giường nào một việc. Trong trò chơi ngoạn gia đạt được cấp 15 phía sau, có thể đi trước trời mênh mông trấn hạ trời mênh mông chi địa phó bản. Trời mênh mông chi địa là một người sổ thượng hạn là 20 người cỡ trung phó bản, chủ yếu rơi xuống các loại phẩm cấp sáo trang, là một cái vô cùng chịu ngoạn giá hoang nên phó bản. Lúc này các đại dòng binh đoàn tinh anh một dạng thành viên, hầu như đều lên tới cấp 15, trong đó cũng không thiếu có đoàn đội xuống phổ thông tiểu mẫu trời mênh mông chi địa. Đương nhiên, bởi không có chuẩn bị khiêng trì độn dược tề, bọn họ phó bản kết quả cuối cùng chỉ có một, đoàn diệt. Đoàn diệt phía sau, khi các đại dòng binh đoàn tỉnh ngộ lại, còn muốn tưởng thu thập luyện chế khiêng trì độn chất thuốc chủ yếu tài liệu tứ diệp thảo lúc, lại kinh ngạc phát hiện, trong trò chơi không lâu còn chỗ nào cũng có tứ diệp thảo, phảng phất như đột nhiên trống không tan biến mất một dạng, chỉ có trong phòng đấu giá mới có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một hai bụi cây. Dù cho đi ngang qua kịch liệt địa tranh đoạt phía sau, nào đó cái dòng binh đoàn cuối cùng lấy suất huyết nhiều giá cả đấu giá được vài cọng tứ diệp thảo, phát cho mình trong đoàn dược sư đi luyện chế phía sau. Lại bất đắc dĩ phát hiện, khiêng trì độn chất thuốc sát xuất thành công cũng chỉ có 20%, cũng chính là không sai biệt lắm 5 bội cây dược thảo luyện chế một phần khiêng trì độn dược tề. Phải biết rằng, ở trời mênh mông chi địa phó bản trong, từng ngoạn gia đều có thể bị đánh thượng trì độn mặt trái trạng thái, coi như chỉ cho cận chiến chức nghiệp phân phối khiêng trì độn dược tề, tiếp theo phó bản. Ít nhất, cũng cần 40-50 bội cây tứ diệp thảo. Trong trò chơi về tứ diệp thảo sản xuất cùng phó bản nhu cầu tỷ lệ thiết kế vừa vặn, nhưng bởi diệp ngân phía trước điên cuồng chữ hàng, lúc này trong trò chơi 95% trở lên tứ diệp thảo cùng khiêng trì độn dược tề đều nắm giữ ở trong tay hắn. Mang theo trong túi đeo lưng từ tối hôm qua không phải chỗ của ta chuyển tới 4158 phần khiêng trì độn dược tề, diệp ngân đi vào dòng người chật trội phòng bán đấu giá, tính toán mọi cách chuẩn bị lâu như vậy, hậu tích bắt phát, giờ khắc này rốt cuộc phải đến. Hít sâu một cái thở dài, diệp ngân đầu tiên tại phòng đấu giá logo trong quải thượng một phần khiêng trì độn dược tề, giá quy định trực tiếp thiết trí thành 3 cái ngân tệ. Lấy tối hôm qua không phải ta vượt qua luyện dược sát xuất thành công, những thứ này khiêng trì độn dược tề mỗi bản thành phẩm khoảng chừng đều ở đây 30 vài cái tiền đồng chi phối, chỉ là 3 ngân giá quy định, liền cao hơn thành phẩm nhiều gần gấp 10. Không thể không nói, diệp ngân khẩu vị đích thật là có quá lớn. Tình huống chính như hắn sở liệu, khi dược tề quải thượng không đến 1 phút đồng hồ sau, khiến cho người khó tin tình huống xuất hiện, khiêng trì độn dược tề hầu như lấy mỗi 10 giây giá cả liền dâng lên một lần tốc độ điên cuồng tăng vọt. Không cần đi cẩn thận xem mỗi lần tăng giá là bao nhiêu, hệ thống có quy định, phàm vật phẩm bán đấu giá, mỗi lần tăng giá đều không được thấp hơn nên vật phẩm giá quy định 10%. Nói cách khác, mỗi một lần có người ra giá, giá liền chí ít sẽ tăng 31 cái tiền đồng. Giá đấu giá vẫn còn đang duy trì liên tục tăng vọt, cái nào sợ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Diệp Ngân cũng không khỏi âm thầm liễu lưới, là phó bản, những người này có thể thật đúng là chịu xài tiền A. Nửa giờ. Khi phần thứ nhất khiêng trì độn chất thuốc thời gian bán đấu giá kết thúc, cuối cùng bán ra giá cả dĩ nhiên đạt được 8 cái ngân tệ xuất đầu. Điều này làm cho Diệp Ngân mừng rỡ như điên đồng thời, không chút do dự lại treo lên 10 phần khiêng trì độn dược tệ, giá quy định 50 cái ngân tệ, thời gian bán đấu giá 10 phút. Cái này 10 phần dược tệ mới xuất hiện đang đấu giá logo thượng, này các đại công tác thất dòng binh đoàn không ngừng ở nảy sinh cái mới bán đấu giá logo thành viên nhất thời ngưng trọng, mới vừa rồi chẳng qua là một phần khiêng trì độn dược tệ. Bọn họ cũng không phải là rất lưu ý mà bây giờ, dĩ nhiên là 10 phần, không khỏi bọn họ không khẩn trương. Cùng lúc đó, bao quát ước Giang Nam, Lạc Nguyệt các loại dòng binh đoàn đại lão ngự âm đều điên cuồng mà vang lên đến, một trận dồn dập hội báo phía sau, những thứ này phụ trách nhìn chằm chằm phòng đấu giá thu mua chất thuốc thành viên đều không hẹn mà cùng nhận được một cái chỉ thị, 10 phần khiêng trì độn dược tề, phải bắt 51 ngân tệ, 53 ngân tệ, 60 ngân tệ, giá cả duy trì liên tục tăng vụt. Thấy vậy Diệp Ngân nhiệt huyết sôi trào, vô giới loại tình huống này đi, hắn rất nhanh thì có thể trở thành là trong trò chơi siêu cấp phú hảo. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, 10 phút rất nhanh liền đến, cuối cùng cái này 10 phần khiêng trì độn dược tệ bị nào đó cái dòng binh đoàn lấy một cái kim tệ 20 ngân giá cả bắt. Bởi hệ thống về bảo hộ ngoạn gia thiết định, Diệp Ngân cũng không biết cụ thể là người nào chụp được những chất thuốc này. Liếc mắt nhiều hơn kim tệ, Diệp Ngân trên mặt của hiện ra nụ cười sáng lạ, tiếp đó đúng là 100 phần dược tề cùng nhau treo lên. Chấn động. Khi những người đó trong tầm mắt xuất hiện cái này 100 phần khiêng trì độn dược tề xuất hiện ở bán đấu giá logo thượng lúc, nhất thời hoảng sợ thất sắc. Đồng thời đều lấy tốc độ nhanh nhất kêu gọi khởi lão đại của mình, hồi báo cái này làm người ta điên cuồng tình huống. Không nghi ngờ chút nào, khi những đội lính đánh thuê kia đại lao thu được hội báo phía sau, đều bật người làm ra một cái đồng dạng quyết định. Vung trong tay xuống tất cả sự vụ, ngựa không ngừng vó câu hướng hệ thống phòng đấu giá tới rồi. Trước hết đi vào phòng bán đấu giá chính là bá giả dòng binh đoàn đoàn trưởng ức Giang Nam, vừa rồi thủ hạ hội báo lúc, cái này tuổi chừng 30, một thân kim giáp che thận siêu cấp cuồng chiến vừa lúc ở bên trong thành làm việc, cố mà làm đến cũng là nhanh nhất. Kim quang chói mắt bắn ra bốn phía ở phòng bán đấu giá, ức Giang Nam mới vừa xuất hiện, nhất thời liền khiến cho phòng bán đấu giá chủ rối loạn. Cơ hồ không có ngoạn gia không biết cái này vai hùng bất phàm siêu cấp lớn lao, trước chơi bảng đệ tứ, bảng đẳng cấp đệ bảy, bá giả công tác thất sáng tạo người cái này ba thân phận chồng chung một chỗ, thành tựu một cái cuồng chiến thần thoại. Phân tranh chen trong đám người, Diệp Ngân cũng đang âm thầm xem Trương Ước Giang Nam, chỉ thấy hắn lao luyện địa đối với xông tới những người hâm mộ chào hỏi, rất nhanh liền đi tới một người vóc dáng gầy gò nguyên tố pháp sư trước người. Xem Ước Giang Nam khẽ vuốt cằm động tác, Diệp Ngân có thể đoán được, cái kia gầy gò pháp sư hẳn là bá giả dòng binh đoàn phái ở phòng bán đấu giá tranh mua khiêng chỉ độn chất thuốc người. Một lát nữa phía sau, một người vóc dáng cao gầy chẳng chịt có hứng thú, đi khởi đường tới nhanh như cầu vồng nguyệt thân ảnh màu trắng cũng xuất hiện ở phòng bán đấu giá trước cửa. Thần Nguyệt Dòng binh đoàn đoàn trưởng Lạc Nguyệt, vị này trí tuệ cùng khuôn mặt đẹp thêm cùng kiêm thần chiến dĩ nhiên cũng tới phòng đấu giá. Lạc Nguyệt xuất hiện, nhất thời dẫn phát phòng bán đấu giá mãnh liệt dao động, phải biết rằng nàng có thể là rất ít gặp phải ở nơi công cộng khiến người ta vây xem, nhất là như loại này tam giáo cửu lưu cá nhãn hôn tạp phòng bán đấu giá, coi như muốn phách bán vật phẩm gì, căn bản cũng không cần nàng loại cấp bậc này nhân vật tự mình đứng ra. Bất luận là hiện thực vẫn là trò chơi, nữ nhân đi tới chỗ nào thường thường đều có thể so với nam nhân được hoan nghênh hơn, huống chi tượng Lạc Nguyệt loại này không tì vết chút nào nữ nhân. Lạc Nguyệt thân ảnh mới đi vào đại môn, trong lúc nhất thời phòng bán đấu giá chủ nam tính ngoạn gia toàn bộ đều điên cuồng mà vòng vây đi tới, giống như ong bướm một dạng, chỉ vì nhìn hơn cái này tuyệt đẹp nữ thần liếc mắt. Tuy là đã sớm trải qua vô số lần trường hợp như vậy, nhưng Lạc Nguyệt tựa hồ vẫn có vẻ hơi không kiên nhẫn, nàng chân mày to cao lại, không danh trên gương mặt tươi cười hiện lên vẻ bất đắc dĩ phía sau, rất nhanh cũng đi tới Thần Nguyệt phái tới được trước người, tư nhân trò chuyện. Nàng cũng tới. Diệp Ngân tâm thần hơi rung. Lâu Lan Thành hai cái mạnh nhất đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đều không hẹn mà cùng địa đi tới phòng bán đấu giá, xem ra, khiêng chỉ độn dược tề thật sự chính là để cho bọn họ cáo nát đầu. Theo Ước Giang Nam cùng Lạc Nguyệt xuất hiện, 100 phần chất thuốc giá đấu giá không ngừng tăng vọt, đang đột phá 71 cái kim tệ phía sau, vẫn còn đang liên tục tăng lên nổi, đại hình đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng quả nhiên là nhiều tiền lắm của A. Âm thầm mừng rỡ, Diệp Ngân không nghĩ tới, phòng bán đấu giá cửa không ngờ xuất hiện một nhóm thanh danh cao chính là nhân vật. Không có ngoại lệ chút nào địa, bọn họ đều là đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cấp đại lao, tuy là thực lực hơi kém với bá giả cùng Thần Nguyệt, nhưng cũng coi là đại hình dòng binh đoàn. Trong những người này Diệp Ngân nhận thức nhiều cái, trong đó ấn tượng khắc sâu nhất đó là quần áo lục sắc khôi giáp, diện mục có chút thâm trầm gọi Phong Khinh Vân Đạm cái tên kia, hắn là Cuồng Phong dòng binh đoàn đoàn trưởng. Trước đó vài ngày Diệp Ngân đang giúp tối hôm qua không phải ta làm tiền thưởng nhiệm vụ lúc, liền đánh ngã Cuồng Phong dòng binh đoàn một đội nhân mã, đã kết làm xuống núi. Khi những người này cũng đi vào phòng bán đấu giá phía sau, toàn bộ phòng bán đấu giá chủ các người chơi cũng bắt đầu há hốc mồm, ngày hôm nay rốt cuộc là ngày mấy, Lâu Lan Thành có thể gọi được với danh hiệu đại lao dĩ nhiên có quán chú một đường. Cái này, cũng quá điên cuồng đi. Tới càng nhiều càng tốt. Diệp Ngân nhãn thần sáng lên đóa ở trong đám người, vui trộm đứng lên, hắn biết rõ, những đám đại lão này tới đây mục đích bất quá đều là trong tay mình khiêng chỉ độn dược tề a các ngươi đã điên cuồng hơn, ta đây liền cùng các ngươi điên cuồng. Chương 03, điên cuồng tranh đoạt. Sau đó cục diện liền nằm trong dự liệu, 100 phần khiêng chỉ độn dược tề ở hơn 10 vị dòng binh đoàn đại lao tranh đoạt hạ xu hướng gay cấn, giá cả dĩ nhiên tăng vụt đến 11 cái kim tệ. Đây cũng không phải là bình thường bán đấu giá, thật vất vả cùng tụ một phòng khách, những đại lão này người nào cũng không muốn yếu bản thân đoàn lính đánh thuê bi phong. 11 kim tệ, 12 kim tệ, 15 kim tệ, 18 kim tệ. Hình ảnh dừng hình ảnh, cuối cùng giá đấu giá là 18 một cái kim tệ. Từ bá giả đoàn lính đánh thuê Ước Giang Nam vỗ. Luận tài lực, bá giả có hơn vạn tên công tác thất thành viên, Lâu Lan quốc nội căn bản không có cái nào cái dòng binh đoàn có thể với tới. Vỗ dược tề phía sau, Ước Giang Nam mỉm cười hướng những thứ khác các vị đại lao gật đầu chào hỏi, biểu tình trên mặt tuy là rất lễ phép, nhưng kẻ ngu si đều có thể nhìn ra được hắn đây là đang hướng những đại lao này thị uy. Lâu Lan đệ nhất công hội vị trí, bá giả ngồi vào chỗ của mình. Các vị đại lao thấy rõ Ước Giang Nam một bộ giả mù sa mưa dáng dấp, tâm lý hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt nhưng đều là treo nụ cười nhàn nhạt hồi phục. Bất quá, mọi việc luôn sẽ có ngoại lệ, Thần Nguyệt đoàn trưởng Lạc Nguyệt như trước vẫn duy trì đạm nhiên. Mới vừa rồi đang đấu giá lúc, nàng ra đến 15 một cái kim tệ, đây đã là trong lòng nàng tối cao thừa nhận giá. Lại không ngờ rằng Ước Giang Nam trực tiếp phát ra 18 một cái kim tệ giá trên trời, cuối cùng phải rời khỏi bán đấu giá. Thần Nguyệt thực lực tuy là rất cường đại, nhưng dù sao cũng là từ tán nhân tổ kiến mà thành. So với phòng làm việc hấp kim năng lực, còn hơi kém hơn rất nhiều. 100 phần khiêng chỉ độn dược tề bán đấu giá kết thúc, các vị đại lão cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi, xem tới vẫn là lấy được trên thị trường chậm rãi thu mua tứ diệp thảo. là phó bản trời mênh mông chi địa, cái này là không thể làm gì sự tình. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lối ra lúc, trước mắt bán đấu giá logo thượng đột nhiên xuất hiện y phục hình ảnh, lập tức liền khiến bước chân của bọn họ dừng lại. 500 phần khiêng trì độn dược tề, giá thấp 50 kim tệ, bán đấu giá thời hạn 30 phút. Tin tức này xuất hiện, thì có như mặt hồ bình tĩnh bị bỏ ra một quả lựu đạn, trong nháy mắt liền kích khởi bắn ra bốn phía bọt nước. Bao quát ước Giang Nam, Lạc Nguyệt ở bên trong các đại lão, ở thấy rõ tin tức này phía sau, phản ứng đầu tiên đó là trùng quanh đảo mắt nhìn. Bọn họ có thể khẳng định, liên tiếp vài lần treo lên khiêng trì độn chất thuốc chủ bán tuyệt đối là cùng một người, hơn nữa cũng có thể bên trong phòng đấu giá, nói không chừng còn đang chỗ tối xem của bọn hắn, bằng không phản ứng không có khả năng có như thế cấp tốc. Phòng bán đấu giá người bên trong thủ lĩnh bắt đầu khởi động, cái này có hơn vạn thước vuông đại sảnh hầu như đều là người đẩy người, bởi những đám đại lão này xuất hiện, rất nhiều không cần tới phòng đấu giá mua vật phẩm ngoạn ra, cũng chen chúc tới, đến gom góp được náo nhiệt. Lúc này Diệp Ngân đã thay nhất kiện màu xám cho bị giáp, đang giấu ở đám người chen lấn chung, liền phảng phất như cũng là đến xem náo nhiệt người chơi bình thường. Ước Giang Nam cùng Lạc Nguyệt đám người quan vọng hồi lâu cũng không còn phát hiện cái gì nhân vật khả nghi, chỉ phải buông tha tiếp tục kiểm tra, vẻ mặt nghiêm túc địa ở logo thượng thua ra bản thân giá đấu giá cách. Thân nghiệp đoàn người chủ sự, những đám đại lão này không người nào là thành tinh chính là nhân vật, chỉ bằng mới xuất hiện 500 phần khiêng trì độn dược tề. Bọn họ liền có thể đoán được, chất thuốc chủ bán là muốn hung hăng làm thịt bản thân một bả, loại này cho vặt, bọn họ từng trải nhiều lắm. Bất quá, liền coi như bọn họ biết rõ phía trước là một cái hố lửa, cũng phải đàng hoàng hướng bên trong nhảy. Phải biết rằng trời mênh mông chi địa phó bản hiện tại cũng bất quá là bá giả tinh anh một dạng khai hoang phổ thông hình thức, phía sau ba loại hình thức đều vẫn còn chưa đả thông trạng thái, chỉ cần đấu giá được những thứ này khiêng trì độn dược tề. Bọn họ đều một cách tự tin có thể đả thông tinh anh hình thức, mỗi một lần thủ thông, tuyệt đối đều là từng công tác thất dòng binh đoàn đều muốn nhất vinh quang cùng tuyên truyền cơ hội. Giá đấu giá cách không ngừng lên cao nổi, những đám đại lão này đều đỏ nhãn, 500 phần khiêng trì độn dược tề. Đủ để chống đỡ cả cái dòng binh đoàn hạ trường mấy ngày phó bản. 55 kim. 60 kim. 68 kim. 80 kim. Nhìn không ngừng biến ảo giá cả, Diệp Ngân kích động trong lòng đã không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tuy là bởi khoảng cách tiền thật hối đoái tiền của trò chơi kỳ hạn đã không có vài ngày, trên chợ đen tỷ lệ đã giảm xuống đến 1-3-400 trong lúc đó, nhưng này nhưng đại biểu cho 100 kim tệ, cũng là 3-4 vạn RMB giá trị. Coi là toàn bộ dược tề cùng tứ diệp thảo. Dựa theo hiện nay chất thuốc bán giá cả, giá trị đã đạt được hơn 30 vạn. Bất quá Diệp Ngân rất rõ ràng, vật lấy hiếm là quý, một ngày bản thân đem tất cả dược tề cùng tứ diệp thảo đều treo lên đến, giá cả tuyệt đối sẽ bán ngược. Hắn rất thông minh, tuyển chọn đem 500 phần dược tề cùng nhau bán đấu giá, coi như đại lão nào chụp được dược tề, cũng tuyệt đối sẽ không đem khiêng trì độn dược tề chạy ra, để những người khác dòng binh đoàn thừa dịp cơ khai du. Lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, Diệp Ngân trong lòng làm ra một cái quyết định. Sau đó mỗi ngày đều đến phòng bán đấu giá quải thượng 5-600 phần dược tề, treo chân những đám đại lão này khẩu vị, hung hăng để cho bọn họ xuất huyết nhiều một lần. Giá cả vẫn ở leo lên, lúc này giá đấu giá đã đột phá 100 kim tệ quan khẩu, lên cao thế vẫn như cũ mãnh liệt. Xem ra, ở trò chơi sơ kỳ vẫn là những thứ này đại hình dòng binh đoàn có tiền nhất, trong thực tế này tập đoàn tài chính thế gia ở trong thực tế tuy là phú khả địch quốc. Nhưng ở trò chơi sơ kỳ, cũng tuyệt đối không còn cách nào cùng những thứ này đại hình dòng binh đoàn sánh ngang. Dù sao, đây là một cái toàn dân vong du, chỉ dựa vào thực tế tài lực vô dụng, kỹ thuật chuyên nghiệp mới trọng yếu nhất. 500 phần khiêng trì độn chất thuốc cuối cùng giá cả định ở 115 kim, từ đâu chút các đại lão biểu tình trên mặt, Diệp Ngân mơ hồ có thể đoán được, cuối cùng người thắng, vẫn như cũ vẫn là bá giả đoàn lính đánh thuê Ước Giang Nam. Lúc này Ước Giang Nam vẻ mặt mỉm cười, nhìn như Xuân Phong đắc ý, kỳ thực cũng câm điếc ngậm bồ hòn mà im, có khổ khó nói. Phải biết rằng coi như là toàn bộ bá giả công tác thất, tất cả vốn lưu động cộng lại cũng không tính 200 kim tệ ra mặt xu thế. Mới vừa rồi đang đấu giá lúc, kỳ thực trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn sốt sắng, hắn sớm lúc trước liền chụp được 100 phần khiêng trì độn dược tề, vốn có đã đầy đủ bá giả tinh anh một dạng hạ vài lần phó bản. Làm hắn buồn bực là, cái kia thần bí chủ bán rốt cuộc lại treo lên 500 phần dược tề, nếu để cho dòng binh khác một dạng vỗ tới, Ước Giang Nam trước mặt những tiền kia cũng không tính xài hưởng. Lúc này hắn ý nghĩ trong lòng cũng chỉ có một, phải bắt trời mênh mông đất anh hùng hình thức thủ thông. Trước đây ám dạ chi quốc bá giả công tác thất chỉ bất quá cầm một người bình thường tiểu mẫu thủ giết, khiến cho công tác thất danh vọng tổn hao nhiều, hắn tuyệt không thể để cho chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Còn như Lạc Nguyệt, Phong Khinh Vân Đạm các loại những thứ khác nghiệp đoàn đại lão, ý nghĩ trong lòng còn lại là thiên kỳ bách quái, không hề thoải mái Ước Giang Nam đắc tiện nghi còn khoe mã, cũng có nhìn có chút hạ hê chờ xem bá giả tinh anh một dạng hạ tinh anh hình thức diệt đoàn, càng có tâm lý đang mắng mẹ. Bất quá có một chút, những đại lão này biểu hiện đều là giống nhau, đó chính là nhìn qua cực kỳ sự hòa thuận, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì sắc mặt khó coi. Dù sao, bây giờ còn là trò chơi sơ kỳ, coi như là bá giả loại này khổng lồ công tác thất cũng cần thời gian nhất định đến phát triển lớn mạnh, quá sớm cùng với các dòng binh đoàn ma sát tranh đấu, tuyệt sẽ không là chuyện gì tốt. Ở 500 phần dược tề bán đấu giá xong phía sau, các vị đại lão cũng không gấp ly khai, mà là tính nhẫn mại địa tại chỗ đợi. Nói không chừng, cái kia thần bí bán ngoạn gia còn có khiêng trì độn yêu tinh đây, bọn họ trong lòng của mỗi người đều mang chút hy vọng. Lúc này Ước Giang Nam đã mua 600 phần khiêng trì độn dược tề, cái nào sợ sẽ là bá giả công tác thất, cũng có thể đến thừa nhận cực hạn đi. Chỉ cần thiếu Ước Giang Nam cái này mánh nhân cùng bọn chúng cạnh tranh nói, mỗi người bọn họ đều có hy vọng. Bất quá, để cho bọn họ thất vọng là, ở quá ước chừng nửa giờ sau, bán đấu giá logo thượng vẫn như cũ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cùng khiêng trì độn dược tề có liên quan tin tức. Điều này làm cho những đám đại lão này tâm lý than thở đồng thời, cũng để cho Ước Giang Nam nụ cười trên mặt, càng thêm nồng đậm lên. Chương 04, chụp lén. Lúc này Diệp Ngân sớm đã rời mở phòng đấu giá, đi tới dòng người như nước thủy triều trên đường cái, nhìn trong túi đeo lưng 124 một cái kim tệ, Diệp Ngân trong lòng nổi lên có chút cảm giác không chân thật. Ở tiên thế, hắn cho tới bây giờ sẽ không đồng thời có quá nhiều kim tệ như vậy, xạ vừa thấy phải cái này giá trị 4-5 vạn GMB tài phú. Hắn chợt như ngộng. Bước chậm ở thẳng tắp phong khoáng đá phiến trên đường lớn, Diệp Ngân bắt đầu lặng lặng suy tư. Trò chơi mấy ngày nữa sẽ khai thông hối đoái hệ thống, tỷ lệ là 1 giờ mở bờ hối đoái 1 ngân tệ, cũng chính là 100 giờ mở bờ bằng 1 cái kim tệ tỷ suất hối đoái. Nếu như muốn thỏi tiền vàng đổi thành giờ mở bê nói, hiện tại không thể nghi ngờ là cao nhất thời khắc. Một ngày hối đoái hệ thống mở ra, những thứ này kim tệ giá trị sẽ kịch liệt ngâm nước gấp mấy lần. Trọng sinh đến nay, Diệp Ngân trong lòng kỳ thực có một cái có chút ý nghĩ điên cuồng, hiện tại ở nhà cũ quá mức cũ nát, hơn nữa khoảng cách muội muội Diệp Khả trường học lộ trình cũng khá xa. Hắn vẫn hy vọng có thể mua một bộ rời muội muội trường học gần phòng mới, cũng tốt là muội muội cung cấp một cái tốt đẹp chính là hoàn cảnh học tập. Bất quá, dưới mắt số tiền này còn chưa đủ, phải đem tất cả dược tề đều giá cao bán ra phía sau, mới có thể tiền trả nhà trả tận tay. Suy tư về, Diệp Ngân ngữ âm bỗng nhiên vang lên, hắn mẹ nó liếc mắt phát hiện dĩ nhiên là Lạc Nguyệt gửi tới ngữ âm thỉnh cầu. Vô Ngân ngươi khỏe, xin hỏi bây giờ có thì giờ không? Lạc Nguyệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm xuyên thấu qua ngữ âm chuyển tới. Mời nói. Diệp Ngân mà nói rất là chặt chẽ. Cấp 15 phó bản thương mang chi địa ngươi biết không, chúng ta tinh anh một dạng chuẩn bị ngày mai đi tới thương mang chi địa tinh anh hình thức, ngươi lúc rảnh rỗi cùng nhau sao? Lạc Nguyệt giọng của hơi có chút chần chờ, tựa hồ đối với mời Diệp Ngân cái số này xưng phó bản sát thủ người vẫn còn có chút không được tự nhiên. Diệp Ngân nhíu mày, xem ra chính mình tuy là thu mua tuyệt đại đa số tứ diệp thảo, có thể những lính đánh thuê này một dạng vẫn còn có chút nội tình. Tâm niệm thiểm chuyển đang, Diệp Ngân dứt khoát trả lời, xin lỗi, nhất mấy ngày nay bể bộn nhiều việc, sợ là không có thời gian. Diệp Ngân mà nói nửa thật nửa giả, mấy ngày nay hắn đích xác đều phải đứng ở lâu lan trong thành bán đấu giá dược tề, bất quá cái này nhất cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Quan trọng nhất là bởi vì mấy ngày trước đây hắn cùng với Lưu Quang cầm đầu thần Nguyệt Tinh Anh phát sinh xung đột. Diệp Ngân không phải là cái gì thánh nhân, tâm nhãn không lớn, không còn cách nào làm được sẽ cùng Lưu Quang người như thế cùng nhau vào phó bản. Ừ, vậy được rồi. Lạc Nguyệt thanh âm lại bắt đầu trở nên trong trẻo lạnh lùng, thương mang chi địa phó bản tuy là nằm ở lâu lan ngoài thành thương mang chân trong phạm vi, nhưng cưới cự điêu đánh một cái qua lại cũng bất quá liền hơn một giờ a xem ra, Diệp Ngân đối với lần trước chuyện đã xảy ra vẫn là lòng còn ngăn cách. Nghĩ vậy, mới vừa đi ra phòng bán đấu giá Lạc Nguyệt khẽ thở dài một cái, nếu như thần Nguyệt dòng binh đoàn cũng có cùng Diệp Ngân thực lực tương đương thích khách vậy là tốt rồi. Đương nhiên, Lạc Nguyệt nhìn chúng cũng bất quá là Diệp Ngân thực lực thôi, kinh nghiệm mưa gió nàng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy động tình. Giữa lúc Lạc Nguyệt muốn cắt đứt ngữ âm, đi tìm tinh anh đoàn thành viên hội hợp lúc, ngữ âm đầu kia đột nhiên chuyển đến Diệp Ngân mang theo chút dò xét tính thanh âm, rơi Nguyệt đoàn trưởng, không biết người đối kháng trì độn dược tề có hứng thú hay không? T-E-Z-U-I-E-N V-N. Đương nhiên, ngươi có này thuốc dược tề sao, có bao nhiêu? Lạc Nguyệt lập tức trở về đạo, trong lời nói mang theo chút kích động, cùng bình thời biểu hiện cực kỳ không hợp. Diệp Ngân trầm ngâm một cái, chậm rãi nói rằng, 500 phần, không chỉ, mà còn bán. Ngươi nói cái gì, 500 phần? Ngươi chính là vừa rồi ở trong phòng đấu giá bán đấu giá chất thuốc người. Lạc Nguyệt nhất thời hoa dung thất sắc. Diệp Ngân mà nói cho khiếp sợ của nàng là tốt đỉnh, nàng chưa từng có nghĩ đến, cái kia cầm trong tay 500 phần khiêng trì độn chất thuốc người sẽ là Diệp Ngân. Hơn nữa, nghe Diệp Ngân mà nói, trong tay hắn còn có không ít khiêng trì độn dược tề. Ngươi có muốn hay không? Không quan tâm ta đi tìm dòng binh đoàn khác. Diệp Ngân nhàn nhạt trả lời, tuy là đã sớm đoán được Lạc Nguyệt sẽ liên tưởng đến mới vừa bán đấu giá, nhưng bị Lạc Nguyệt nói trắng ra phía sau, hắn vẫn có loại bị ra ánh sáng cảm giác. Dù sao, tài bất lộ bạch, đây là một cái hàng định chân lý. Hắn sẽ hướng Lạc Nguyệt tiêu thụ dược tề, chủ nếu là bởi vì cách trò chơi mở ra một tháng kỳ hạn đã chỉ có vài ngày, chiếu dưới tình huống như thế đi, trong tay hắn kiểm giữ hơn 3.000 phần khiêng trì độn dược tề nếu như muốn bán xong, khi đó kim tệ giá trị đã đại điện. Dược tề cũng sẽ cùng theo bị giảm giá trị, làm tâm nguyện, chớ không có cách nào khác. Chờ một chút. Ngươi nói trước đi một cái giá cả. Lạc Nguyệt khẽ cắn đỏ thắm môi dưới, trong tiếng nói có chút do dự, dù sao thần nguyệt không so được bá giả phòng làm việc nhiều tiền lắm của. Nếu như dựa theo ước giang nam cái loại này giá đấu giá mà nói, nàng cần thời gian suy nghĩ. 100 kim tệ. Diệp Ngân vẫn duy trì giọng nói nhàn nhạt, dù sao từng có hợp tác, coi như cho đại pháo ca, một cái mặt chữ, đánh 85%. Lạc Nguyệt trầm ngâm hạ, 101 cái kim tệ coi như ở của nàng trong phạm vi chịu đựng, hơn nữa so với ước giang nam giá đấu giá cũng thấp 15 kim, muốn hạ, Lạc Nguyệt cuối cùng vẫn tuyển chọn đáp lại. Suy nghĩ đến thân phận của Lạc Nguyệt, vì tránh cho khiến cho gây rối, hai người hẹn gặp tại thành góc Tây Nam rơi một mảnh tĩnh mật trong đất chống gặp. Diệp Ngân dẫn đầu chạy tới phía sau, một lát nữa, Lạc Nguyệt thanh lệ thoát tục thân ảnh cũng tới đến trên đất trống. Hai người đều không phải là thích nói lời khách sáo người, chào hỏi phía sau, liền bắt đầu giao dịch. Rất nhanh, giao dịch thành công, Diệp Ngân trong túi đeo lưng lại thêm ra 101 cái kim tệ. Ngươi phó chức là dược sư sao? Nhìn trong túi đeo lưng 500 phần khiêng trì độn dược tề, Lạc Nguyệt trên mặt của hiện lên vẻ kinh hãi, kỳ thực nàng nghi ngờ nhất chính là, ở mọi người cũng không biết kế tiếp phó bản tình huống lúc, Diệp Ngân vì sao dám chữ hàng nhiều như vậy khiêng trì độn dược tề, lẽ nào trên thế giới thật có biết trước loại này chuyện kỳ diệu thì? Không phải, ta không có học được kỹ năng sinh hoạt. Diệp Ngân nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đột nhiên ngưng trọng nói rằng, ta bán cho ngươi chất thuốc sự tình, ngươi có thể hay không muốn tiết lộ ra ngoài. Nghe được Diệp Ngân mang theo một tia chân thành giọng của, Lạc Nguyệt thanh lệ thoát tục hơi biến sắc mặt, vuốt cằm nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo mật. Cảm ơn. Diệp Ngân trên mặt lộ ra mỉm cười, nếu Lạc Nguyệt nói sẽ bảo mật, vậy cũng không cần lo lắng nữa. Lấy thân phận của nàng cùng phẩm tính, tuyệt sẽ không làm ra cái loại này lật lọng sự tình. Không khách khí. Thấy rõ Diệp Ngân ấm áp tiểu ý, Lạc Nguyệt tâm thần nhỏ bé dạng, cái này người trẻ tuổi thích khách cười rộ lên bộ dạng, rất mê người. Bất quá cái ý niệm này mới từ trong đầu nhấp nhoáng, liền bị Lạc Nguyệt ném ra. Đến, lên chín tầng mây. Quen biết bao người nàng, đối với mình tâm tính năng lực khống chế, đã đạt được cực mạnh tình trạng. Ha ha, đi thôi. Diệp Ngân mỉm cười đối với bên cạnh khuynh quốc mỹ nữ nói rằng, lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, thời gian trò chơi gần kết thúc. Lạc Nguyệt nhẹ nhàng mà đáp một tiếng. Hai người liền cùng tồn tại nổi hướng bên trong thành đi tới. Nắng chiều lâu lan thành bầu trời, bị bịt kín một tầng nhàn nhạt hồng hà, trong trẻo lạnh lùng trên đường phố, nhất hắc nhất bạch hai cái thân ảnh đặt song song mà đi, sản sinh mãnh liệt thị giác phản. Hai người tự nhiên đi tới, cũng không có dẫn đầu mở miệng trước đánh vỡ bình tĩnh, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Nhưng mà, chỉ lo ý nghĩ của mình Diệp Ngân cùng Lạc Nguyệt cũng không có chú ý tới, khoảng cách hai người hai xa mười mấy mét một dãy nhà vật hai bên trái phải. Một cái vẻ mặt thô bị thích khách ngoạn ra, đang cởi gian hướng về phía chiều tà cùng tồn tại mà đi hai người mở ra ghi hình công năng. Chương 05, đất. An điểm tâm xong phía sau, Diệp Ngân lại cùng ngày xưa giống nhau tiến nhập diễn đàn đêm, hôm nay diễn đàn tựa hồ phá lệ hòa bạo, trong hình dễ thấy nhất vị trí chiếu một cái màu đỏ tiêu đề, bạo nổ chiếu, thần chiến Lạc Nguyệt cùng nam nhân thần bí lâu lan thành góc Tây Nam rơi len lén hẹn hò. Lạc Nguyệt cùng nam nhân thần bí hẹn hò. Diệp Ngân nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng cũng nói không rõ, thẳng thắn liền tiến vào cái này thiếp mời cha thoạt nhìn. Một bức thật to trò chơi hình ảnh đập vào mi mắt, hình ảnh trong có một đôi nam nữ cùng tồn tại nổi. Nàng kia quần áo màu xanh nhạt nhuyễn giáp, thanh lệ thoát tục, chính là thần nguyệt dòng binh đoàn đoàn trưởng Lạc Nguyệt. Mà cùng nàng đặt song song người nam nhân kia một bộ đồ đen, trên mặt che một khối khăn mặt màu đen, mâu quang sạch sẽ thuần túy, không phải là mình sao? Ngắm lên trước mắt hình ảnh, Diệp Ngân âm thầm nở nụ cười khổ. Lẽ nào trong trò chơi cũng có đội săn ảnh loại nghề nghiệp này thì? Lạc Nguyệt bất quá chỉ là cùng mình làm một khoản buôn bán, đã bị người làm hành động lớn, nói thành cùng nam nhân thần bí len lén hẹn hò, xem ra, bắt quái loại thực sự là không chỗ nào không có mặt ta. Quan sát tỉ mỉ nổi hình ảnh, Diệp Ngân cũng không khỏi không bội phục vị kia chó con đại hiệp quay chụp góc độ cùng thủ pháp. Trong hình, Diệp Ngân cùng Lạc Nguyệt thần tình vừa lúc dừng hình ảnh ở bốn mắt nhìn nhau một sát na kia, từ Lạc Nguyệt vi tiểu môi xinh cùng Diệp Ngân trong mắt ấm áp tiểu ý, đích thật là có như vậy một ít tình lữ mùi vị. Nếu không phải là thân là đương sự, Diệp Ngân cũng có thể bị bản vẽ này mảnh nhỏ cho che lại. Mắt nhìn phía dưới cùng tiếp cùng bình luận, Diệp Ngân nhất thời liền bắt đầu sốc xếp. Lạc Nguyệt ngươi là ta tâm mục nữ thần, hình ảnh trong chính là cái kia che mặt nam nhân ngươi đi ra cho ta, lão tử muốn cùng ngươi một mình đấu. Ni mã chơi cái trò chơi còn muốn che mặt, có phải hay không không mặt mũi đi ra gặp người à, ngươi dựa vào cái gì cùng thần chiến Lạc Nguyệt cùng một chỗ, ngươi có tư cách đó sao? Lạc Nguyệt ta hận ngươi, vì ngươi ta mới tuyển chọn nghề nghiệp chiến sĩ, ngươi làm sao có thể con ta yêu người khác? Các ngươi không cần kích động như vậy mà, kỳ thực hai người bọn họ rất xứng nha, cái kia che mặt nam nhân nhãn thần cực giỏi, không hổ là Lạc Nguyệt tỷ tỷ thích nam nhân, hì hì. Mới nhìn vài cái bình luận, Diệp Ngân nhất thời thì có loại muốn trào máu xung động. Hắn hiện tại mới rốt cục nhận thức đến ạt lì cho mình cái này mặt nạ bảo hộ, hiệu quả là ám trang bị cũng không cách nào so sánh. Xem ra, hắn vẫn luôn sai, hơn nữa sai rất thái quá. Rời khỏi diễn đàn, Diệp Ngân sợ đi tới phòng khách nhỏ trong, bắt đầu khởi đúc luyện đến. Từ lần trước cùng Hồng Phong xung đột phía sau, đúc luyện là được Diệp Ngân mỗi ngày phải làm bài học. Bất quá, bởi địa hình cùng khí cụ hữu hạn, cũng chỉ có thể làm tập chống đẩy hít đất, nhảy hết, nằm gập bụng các loại giản dị động tác. Mặc dù chỉ là chút động tác cơ bản, bất quá kiên trì trong mấy ngày này, Diệp Ngân vẫn là có thể cảm giác được thân thể tố chất ở từ từ tăng mạnh. Không biết mệt mỏi rèn luyện, thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh lại đã thời gian trò chơi. Tiến nhập trò chơi phía sau, Diệp Ngân lần thứ hai đi tới hạ trổng quảng trường hệ thống phòng đấu giá. Có ngày hôm qua thăm dò, ngày hôm nay hắn vừa vào phòng bán đấu giá liền treo lên 500 phần khiên trì độn dược tề. Không ngoài sở liệu địa, nay vẫn chờ ở phòng bán đấu giá các dòng binh đoàn thắng tử. Lập tức liền phát hiện cái này một tin tức, bắt đầu điên cuồng mà thêm lên giá đến. Ngược lại là ngày hôm qua xuất hiện nghiệp đoàn các đại lão ngày hôm nay nhưng không có lại hiện thân nữa, dù sao đều là đoàn lính đánh thuê quản sự, sự vật phồn rất bận rộn, không có nhiều thời giờ như vậy đến đợi chủ bán xuất hiện. Bất quá, nghiệp đoàn các đại lão mặc dù không có xuất hiện, nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua phía sau, bọn họ rõ ràng cho thủ hạ chuẩn bị thêm hứa nhiều hơn kim tệ tranh mua khiêng trì độn dược tề. Ung Dung Điệu nhìn chằm chằm bán đấu giá logo. Hôm nay tăng giá mặc dù không có ngày hôm qua vậy kịch liệt, nhưng cũng rất là điên cuồng. Dù sao, hiện tại có khiêng trì độn chất thuốc dòng binh đoàn cũng bất quá hai cái mà thôi, ngoại trừ bá giả cùng thần nguyệt bên ngoài, những thứ khác dòng binh đoàn cũng tuyệt không muốn ở phó bản phương diện rơi vào hạ phong. Lần đầu tiên 500 phần dược tể cuối cùng đạt thành giá đấu giá là 95 kim tệ, cái giá tiền này mặc dù so với ngày hôm qua thấp hơn một ít, nhưng cũng hay để cho Diệp Ngân rất hài lòng. Đang đấu giá sau khi kết thúc không đến một phút đồng hồ. Diệp Ngân nhanh chóng lại treo lên 500 phần dược tề, phải điểm tâm sáng tua tay, bằng không kim tệ sẽ bị giảm giá trị. 30 phút qua đi, lần thứ 2 500 phần dược tề cũng kết thúc bán đấu giá, giá cả đạt được 92 kim tệ, coi như là có chút tốt giá cả. Đi ra phòng đấu giá, Diệp Ngân mắt nhìn trên người kim tệ, hơn nữa hôm nay thu nhập, tổng cộng có hơn 411 cái kim tệ. Khó có thể tưởng tượng, dược tề bất quá mới bán đi phân nửa. Diệp Ngân thân ra liền vượt lên trước những đội lính đánh thuê kia, thậm chí phòng làm việc toàn bộ vốn lưu động. Đi tới dòng người như nước thủy triều hạ trổng trên quảng trường, Diệp Ngân ngữ âm đột nhiên vang lên, là đại pháo ca, người kia. Tiểu dạ, ngươi nha quá không có phúc hậu, nhanh cho ca thành thật khai báo, lúc nào cùng Nguyệt tỷ cấu kết. Đại pháo ca, thanh âm như trước hèn mọn. Diệp Ngân nhất thời không nói gì, xem ra trên diễn đàn hình ảnh ảnh hưởng đã lan tràn ra, đại pháo ca, con mắt vẫn đủ nhọn chứ sao. Tiểu dạ đối đãi phải phúc hậu à, Nguyệt tỷ gì cũng không nói, chúng ta cũng không dám hỏi, ngươi liền rõ ràng lộ một điểm chứ sao. Đại pháo ca, dung thảo hào giọng, bắt quái tâm tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Cút đi, không có việc gì treo, ta còn có việc đây. Diệp Ngân tức giận trả lời, cái này đại pháo ca, thật đúng là tính chết. Ngươi không chịu nói coi như, kỳ thực ngươi không cần lo lắng á, huynh đệ ta là tuyệt đối đứng ở ngươi bên này, yên tâm lớn mật đuổi theo đi. Nguyệt tỷ thế nhưng một cái trong một vạn không có một nữ nhân tốt nha. Đại pháo ca, Thế Mi lộng nhãn nói rằng. Cái gì đứng ở ta nơi này bên? Diệp Ngân lơ ngơ. Tốt lòng hắc, ca, biết ngươi thật không dễ dàng, yên tâm đi, Nguyệt tỷ kỳ thực không có chút nào thích lưu quăng cái tên đó, sau đó ta sẽ nhiều hơn ở Nguyệt tỷ trước mặt nói với ngươi lời hữu ích. Đình chỉ, người nào nói cho ngươi biết ta muốn truy là Nguyệt. Mẹ kiếp, còn không chịu thừa nhận là đi, lần sau sẽ cùng ngươi truy cứu. Hiện tại Nguyệt tỷ gọi đi tới thương mang chi địa, túi chảo. Cắt đứt ngữ âm phía sau, Diệp Ngân biết vậy nên nhức đầu, không nghĩ tới cuộc phong ba này dĩ nhiên sẽ khiến đại pháo ca, hiểu lầm, thậm chí là thần Nguyệt tinh anh một dạng thành viên hiểu lầm. Lạc Nguyệt ngại vì đối với Diệp Ngân hứa hẹn, khẳng định cũng vô pháp hướng người khác giải thích tại sao phải cùng Diệp Ngân cùng xuất hiện ở góc tối không người, coi như không có hứa hẹn, lấy Lạc Nguyệt phẩm tính, chỉ sợ cũng không tốt cùng người khác giải thích cái gì. Diệp Ngân thật tò mò, khi Lưu Quang chứng kiến bức ảnh kia cùng bình luận lúc, trên mặt sẽ là biểu tình gì. Khoe miệng treo lên một danh manh tiêu ý, Diệp Ngân ở hạ trồng trên quảng trường bước chậm đứng lên. Hạ trồng sân rộng ở vào Lâu Lan thành chính trung ương vị trí, chiếm diện tích cực lớn, chu vi ba phương hướng đều là vật kiến trúc san sát, chỉ có nam diện có một khối mấy ngàn thước vuông đất trống. Khi ánh mắt rơi vào khối này trên đất trống lúc, Diệp Ngân trong đầu linh quang lóe lên, xuất hiện một cái trò chơi danh tử, đất. Ngoạn ra ở trong game mua đất có thể dùng đến mở vật phẩm tiệm, phòng đấu giá các loại, mặc dù chỉ là cái trò chơi, nhưng chúa tể kiếm chủ đất giá cả cũng rất là vang dội. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện một cái kim tệ hoặc vài cái kim tệ là có thể mua được một mảnh đất ra hiện tượng, dù sao công ty game không phải người ngu, hắn tình nguyện đợi được hối đoái hệ thống mở ra, cũng sẽ không ở trò chơi sơ kỳ tiểu lấy giá thấp đem đất bán đi. Cố mà bây giờ cũng chỉ có vài cái đại hình dòng binh đoàn có một hai khối đất, cũng đều là với bên trong thành hẻo lánh giải đất, càng là phồn hoa giải đất giá cả thì cũng càng cao. Nếu có thể ở hạ trồng sân rộng mua một khối kế đất dùng để mở tiệm thuốc, lấy bản thân đối với dược tề thị trường biết trước tất cả nhạy cảm xúc giác, hơn nữa tối hôm qua không phải ta cao siêu thuật chế thuốc, vậy sẽ là khái niệm gì? Diệp Ngân trong lòng đột nhiên mọc lên một cái to gan ý tưởng, tạm thời không hối đoái tiền thật, đem trên người kim tệ lần thứ hai đầu tư đi ra ngoài mở tiệm. Cứ như vậy, qua một đoạn thời gian, bản thân có thể là có thể trực tiếp mua một bộ kế phòng mới, không cần phiền phức như vậy. Mang theo tâm tình hưng phấn, Diệp Ngân hướng thành Bắc Lâu Lan chính vụ sở đi tới. Thương chính sở là Lâu Lan quốc vương thiết trí chuyên môn quản lý thương chính địa phương, ngoạn gia muốn mua đất, cũng phải đi trước thương chính sở tiền trả tiền tệ công việc mua thủ tục. Vượt qua bên trong thành sông dày rộng cầu, Diệp Ngân rất nhanh liền tới đến một tràng trang nghiêm túc mục mái vòm vật kiến trúc trước, ở tiền thế Diệp Ngân tuy là đã tới nơi đây, lại chưa từng có đi vào. Thời điểm đó hắn, tuy là có thể giải quyết tấm no, nhưng đối với mở tiệm làm lão bản loại sự tình này vẫn có một đoạn chênh lệch. Chương 06, thích khách không có một cái tốt. Thương chính sở là đúng ngoạn gia cởi mở địa phương, vì vậy cửa mặc dù có thị vệ gác, lại cũng không có ngăn cản Diệp Ngân. Tương phản, đang nghe rõ ràng Diệp Ngân ý đồ đến phía sau, còn có một cái thị vệ vì hắn dẫn đường, đi tới phóng khoáng sáng ngời thương chính đại sảnh. Một vị người mặc tơ lụa đồ đông trung niên trưởng giả ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chủ vị, hắn là Lâu Lan thương chính chỗ người chủ sự Vạ Lặc, cũng là cùng dốp cùng xưng là văn võ song hùng Lâu Lan một trong những cự đầu. Ở phát hiện Diệp Ngân đi vào đại sảnh phía sau, Vạ Lạc nhẹ rên một tiếng, giữa hai lông mày ung dung lại thoáng qua âm trầm xuống. Tôn kính đại nhân, ta là tới mua đất. Diệp Ngân lễ phép nói rõ mình ý đồ đến. Làm người ta kinh ngạc chính là, Vạ Lạc đang nghe được Diệp Ngân lễ phép ngôn ngữ phía sau, sắc mặt ngược lại càng âm trầm. Cái kia đôi cơ trí con mắt thật chặt chăm chú vào Diệp Ngân trên người, khinh thường nói, hử, nghề nghiệp của ngươi là thích khách đi. Vạ Lạc biểu hiện khiến Diệp Ngân nhíu mày, theo đạo lý mà nói. Phàm là đối với ngoạn gia cởi mở nở tờ cờ đều cũng sẽ không xuất hiện loại vẻ mặt này mới là, cái này Vạ Lặc lẽ nào liền không sợ bọn họ chủ thần nghiêm phạt thì. Tâm lý suy tư về, Diệp Ngân ngoài miệng cũng lập tức trở về đạo, đại nhân nói rất đúng, tại hạ là một cái thích khách. Hừ, thích khách không có một cái tốt. Vạ Lặc đột nhiên đứng lên, tức giận chạy Diệp Ngân nói rằng, giữa hai lông mày vẻ này phẫn hận tất cả đều hiện lộ ra. Đại nhân lời này của ngươi thì có mất bất công đi. Nếu để cho chủ thần biết ngươi trước mặt mọi người vũ nhục thích khách nghề nghiệp nói, ta nghĩ ngươi nên biết hậu quả là cái gì. Diệp Ngân trên mặt của cũng hiện lên một không kiên nhẫn, hắn tới nơi này là tới mua đất ra, không phải đến bị người xem người mắt lạnh. Nghe được Diệp Ngân hàm chứa uy hiếp ngữ, Vạ Lạc tức giận đến dựng râu trừng mắt, bất quá thật đúng là đừng nói, những thứ này nở tờ cờ môn không sợ trời không sợ đất, duy độc chỉ sợ trò chơi đầu não, cũng chính là Y Lan đại lục chủ thần. Thật sâu xem Diệp Ngân liếc mắt. Vạ Lạc rõ ràng không muốn đối trước mắt người kia chịu thua, hắn lại đổi lại một bộ khẩu khí, ngự trọng tâm trường đối với Diệp Ngân nói rằng, thân là Lâu Lan người, ngươi làm sao có thể tuyển chọn thích khách cái này vô sỉ chức nghiệp đây, lẽ nào ngươi không biết chúng ta tiên vương ản chỉ bệ hạ chính là bị hèn hạ thích khách ám sát sao? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Diệp Ngân nhất thời chán nản, cái này mới nhìn qua đức cao vọng trọng lao đầu thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, coi như ản chỉ là bị thích khách giết chết. Cũng không cần đem trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã sở có thích khách trên người đi. Ngươi thân là Lâu Lan vương quốc con dân, làm sao có thể nói ra loại này đại nghịch bất đạo mà nói, lẽ nào ngươi không biết ản chỉ bệ hạ có bao nhiêu anh minh thần vũ thì? Nếu như bệ hạ không có bị cái kia hèn hạ thích khách giám sát, Lăng Thiên Thành sớm đã thành chúng ta vật trong bàn tay. Vạ Lạc hận thiết bất thành cương nói rằng, ở trong lòng của hắn, ản chỉ mãi mãi cũng thì không cách nào thay thế được quốc quân. Đình chỉ đình chỉ, ta là tới mua đất, ngươi nếu là không bán ta lập tức đi ngay tìm chủ thần trách cứ. Diệp Ngân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, xem ra gặp gỡ một cái ản chỉ tử trung phân tử, để tâm vào chuyện vụn vặt võ thuật so với ạt lì còn lợi hại hơn. Nghe được Diệp Ngân nói muốn đi tìm chủ thần, Bạ Lạc thân thể hơi run rẩy hạ, rốt cục vẫn phải bất đắc dĩ chịu thua. Hắn vẻ mặt tiếc nuối xu thế, ủ rũ cúi đầu chỉ vào bản đồ trên bàn nói rằng, đây là bên trong thành địa đồ, ngọn dây đỏ vị trí là có thể giao dịch đất, ngươi tự chọn mua đi. Thanh niên nhân, ngươi phải suy nghĩ kỹ à, thích khách có thể thật không phải là cái gì hảo chức nghiệp, ta khuyên ngươi chính là chuyển đầu bên ngoài nghề nghiệp của hắn hay nhất. Diệp Ngân nhàn nhạt liếc liếc mắt Bạ Lạc, không lọt vào mắt cái kia đường tăng vậy khuyên nhũ. Chỉ cần không xúc phạm hệ thống một ít cứng nhắc quy tắc, cái nào sợ sẽ là những quyền thế này ngập trời nở tờ cờ cũng không có thể đối với ngoạn gia thế nào. Bất quá, ở vô số lần nghe được thích khách cùng ản chỉ cố sự phía sau, Diệp Ngân trong lòng cũng sản sinh cực lớn nghi hoặc, tên thích khách kia rốt cuộc là người nào, hán lực một người rốt cuộc ảnh hưởng bao nhiêu người tính cách cùng vận mệnh, làm sao đi tới chỗ nào đều có thể nghe được về truyền thuyết của hán. Tiếp nhận địa đồ, Diệp Ngân nhanh chóng liền tìm được hạ trồng quảng trường vị trí, nhìn một chút đất giá cả. Lại muốn 300 một cái kim tệ, thật đúng là cao đến quá đáng. Âm thầm đoán biết, Diệp Ngân vẫn là cắn răng tiền trả mua đất phí dụng, lấy hạ trồng quảng trường phồn hoa, mảnh đất trống này tuyệt đối là vật siêu giá trị. Làm xong thủ tục phía sau, đem cái kia còn đang dài dòng nổi Bạ Lạc vứt qua một bên, Diệp Ngân cũng không quay đầu lại đi ra thương chính sở. Một vừa trầm tư nổi tên thích khách kia chuyện tích, vừa hướng hạ trồng sân rộng đi tới. Trên đường, Diệp Ngân gọi thông tối hôm qua không phải ta ngự âm, khiến hắn qua đây hạ trồng sân rộng xuống. Đi tới mình đất thượng, Diệp Ngân mở ra thao tác đất tuyển hạng. Hệ thống, ngươi là có hay không quyết định thăng cấp cửa hàng? Lần này thăng cấp tốn hao 50 kim tệ. Dạ. Hệ thống, cửa hàng đã thăng cấp thành công. Một cái nhà mái vòm cao môn kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đây là một tòa từ thổ hoàng sắc đá tảng xây thành, lưỡng tầng lầu phòng ở, tinh xảo mỹ quan, bên trong có một quầy hàng cùng thành hàng giá hàng, ngay cả góc thượng cũng bị điêu khắc lên tuyệt đẹp khắc hoa phù văn, tràn ngập nồng nặc lâu lan phong vị. Dược phô sau khi xuất hiện, Diệp Ngân một cái lắc mình liền nhảy vào đại môn, lập tức đem dược phô đổi thành đóng cửa trạng thái, phía sau cánh cửa đóng kín. Hệ thống, mời làm ngươi dược phô mệnh danh. Nghe được gợi ý của hệ thống, Diệp Ngân suy tư hạ, đưa vào Quang Minh dược phô bốn chữ, Quang Minh, nhà này dược phô chính là Diệp Ngân Quang Minh đường điểm ban đầu. Đột ngột xuất hiện dược phô khiến chung quanh ngoạn gia cả kinh cười toe toé, bọn họ không dám tưởng tượng, bây giờ lại sẽ có người có thể mua được hạ trồng sân rộng chung quanh đất. Mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm đại môn đóng chặt dược phô, muốn nhìn ra một cái như thế về sau. Đem trong túi đeo lưng kháng trì độn dược tề đều để lên giá thuốc, Diệp Ngân thở phào một cái, hay dùng lúc này nhất sôi động dược tề đến là Quang Minh dược phô đánh ra danh tiếng. Một lát nữa, Diệp Ngân thu được gợi ý của hệ thống, tối hôm qua không phải ta ở ngoài cửa xin đi vào. Đồng ý thỉnh cầu của hắn phía sau, rất nhanh, hôm qua chơi không phải ta liền từ trong khe cửa đi tới. Vô Ngân. Cái này. Nhà này dược phô thật là ngươi mở. Tối hôm qua không phải ta rõ ràng còn có chút ngẩn ra. Ừ, thế nào, sau đó ngươi chính là nhà này tiệm thuốc người phụ trách. Diệp Ngân mỉm cười nói, lấy tối hôm qua thuật chế thuốc, giao cho hắn tới quản lý là chuyện không quá tốt nhất. Đang khi nói chuyện, Diệp Ngân liền đem tối hôm qua không phải ta thiết trí thành tiệm thuốc trưởng quỹ, có thể tự hành quản lý dược phô. Bởi vì có được khế ước hạn chế, hoàn toàn không cần lo lắng trong hiệu thuốc gặp phải cái gì biện thủ tình huống. Huống chi. Lấy tối hôm qua không phải ta cao ngạo ca tính, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra như thế bị ổi việc. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Tối hôm qua không phải ta hưng phấn gật đầu, có nhà này dược phô, hắn sau đó rốt cuộc không cần đi quán trọ thuê phòng luyện dược. Nhớ lại trước đây Diệp Ngân nói lên tràn đầy quầy chuyên doanh tứ Diệp Thảo chính là một tòa kim sơn lúc tự tin biểu hiện, tối hôm qua không phải ta chợt phát hiện trước mắt vị này tuổi trẻ lão bản càng ngày càng thần bí. Vừa nói, hai người cùng đi bôi thuốc cửa hàng lầu 2. Cái này là dùng để luyện dược cùng tồn trữ địa phương, luyện dược đài các loại công cụ đầy đủ mọi thứ. Trước khi đi, Diệp Ngân lại giao dịch cho tối hôm qua không phải ta 31 cái kim tệ, khiến hắn đi tuyển mấy cái dược sư giúp đỡ, còn dư lại thì có thể dùng đến mua dược thảo. Đi ra dược phô, Diệp Ngân cấp tốc chạy tới trong đám người, lúc này hạ trổng trên quảng trường đã vây tràn đầy ngoạn ra, đang nghị luận ở mỹ địa bàn luận nhà này trống rỗng lên Quang Minh dược phô. Chạy ở phân tranh trào trong đám người, Diệp Ngân mắt nhìn ba lô. Còn dư lại 30 vài cái kim tệ. Muốn hạ, Diệp Ngân gọi thông muội muội Diệp Khả Ngự Âm, gọi nàng đến cả tổ an mục trường xuống. Đã có tiền dư, Diệp Ngân bằng lòng đầu tiên nghĩ tới tự nhiên là muội muội. Đi tới mênh mông vô bờ cả tổ an mục trường, Diệp Ngân đứng ở cửa trước cùng đợi Diệp Khả đến, đối với Diệp Khả loại này cô gái tuổi thanh xuân mà nói, cho nàng cái gì trang bị cũng không bằng cho một cái cực kỳ đẹp ôn thuận bạch lạc đà càng có thể làm cho nàng càng vui vẻ hơn. Rất nhanh, Diệp Khả đình đình ngọc lập thân ảnh liền xuất hiện ở Diệp Ngân trong tầm mắt, cùng nàng cùng đi còn có Ti Ti Nhập Khấu cái này ôn nhu như nước tuyệt mỹ giai nhân. Ca. Ngươi kêu ta tới nơi này làm cái gì nha? Diệp Khả khỏe mạnh kháo khỉnh điệu tiến đến Diệp Ngân trước người, kéo cánh tay hắn kiểu tiếu hỏi. Tới nơi này đương nhiên là mua tọa kỵ à, nha đầu qua đây, ca, tiễn ngươi một đầu bạch lạc đà. Diệp Ngân tự tiếu phi tiếu nhìn muội muội nói rằng, tuy là lúc này trong trò chơi kim tệ còn rất quý trọng, bất quá phàm là muốn cho em gái mua gì đó, Diệp Ngân chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Đi về phía trước hai bước, Diệp Ngân đột nhiên nghĩ tới Ti Ti Nhập Khấu còn đang phía sau, hắn nhanh lên địa quay đầu hô, Ti Ti ngươi cũng cùng đi đi, ngươi và Khả Khả một người một đầu bạch lạc đà. A, ta cũng có sao. Ti Ti Nhập Khấu nhất thời kinh hô lên, bạch lạc đà nhưng là phải 11 cái kim tệ mới có thể mua được tọa kỵ, Diệp Ngân lại muốn tiễn bản thân một đầu. Ngắm lên trước mắt một bộ đồ đen nam nhân trẻ tuổi, Ti Ti Nhập Khấu không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Chút lòng thành, mau tới đi. Diệp Ngân chào hỏi, trên mặt cũng chất đầy tiểu ý, từ tiến nhập trò chơi đến nay, hắn có rất ít thời gian bồi muội muội, nhờ có lại Ti Ti Nhập Khấu hiền lành này hiểu chuyện trưởng lớp chiếu ứng nàng. Đối với em gái khuê trung mật hữu, Diệp Ngân tự nhiên cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Ừ. Ti Ti Nhập Khấu dùng sức gật đầu, gương mặt mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, lập tức liền theo sau. Chương 07, Phong Khinh Vân Đạm. Đi tới mục trường lão bản cả tổ an trước người, Diệp Ngân cùng hắn ký kết 3 phần bạch lạc đà chuyển nhượng hiệp nghị, mua tam đầu bạch lạc đà. Bạch lạc đà toàn thân trắng như tuyết, bộ lông óng ánh trong suốt, trắng như tuyết trên cổ hệ một cây màu đỏ dây thường lục lạc, đi khởi đường tới phát sinh thanh thúy đinh đương tiếng vang. Tuyệt đối là đối với trong trò chơi nữ nhân siêu cấp đòn sát thủ, không chỉ có như vậy, bạch lạc đà tốc độ di động cùng sức chịu đựng Diệp phải xa xa cao hơn hoàng lạc đà, là chạy đi du lịch chuẩn bị vật. Ba người đều muốn bạch lạc đà thu hồi tọa kỵ không gian, liền hướng thành Tây Khổng Tức Hồ bước đi, Diệp Ngân đã đáp ứng muội muội, có thời gian phải bồi nàng ngắm phong cảnh. Ra khỏi cửa thành, ba người đều triệu hồi ra bạch lạc đà cưỡi đi lên, toàn thân trắng như tuyết bạch lạc đà mới xuất hiện ở nét mặt. Nhất thời liền khiến cho chu vi các người chơi kinh hô, đều quăng tới ước ao ánh mắt ghen tị, phải biết rằng lúc này trong trò chơi, có thể mua được hoàng lạc đà ngoạn ra đều ít lại càng ít, bạch lạc đà càng là này nghiệp đoàn các đại lão mới tiêu phí nổi xa xỉ phẩm. Cảm thụ được bốn phía nóng rực nhãn thần, Diệp Ngân nhíu mày, bạch lạc đà vẫn là quá mức thấy được, nếu là bởi vì cái này cho muội muội mang đến phiền phức vậy không như mong muốn. Quay đầu ánh mắt cười tươi như hoa nổi Diệp Khả, nàng đang hưng phấn mà cùng Ti Ti Nhập Khấu cười đùa nổi. Tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được gần giấu nguy hiểm. Diệp Ngân hít sâu một hơi, cũng cười theo đứng lên, không khỏi thầm mắng từ bản thân vui buồn thất thường đến. Bất kể nói thế nào, chỉ cần muội muội cảm thấy hài lòng, cho dù có vài phiền phức cũng không thể nói là. Hơn nữa mấy ngày nữa hối đoái hệ thống sẽ mở ra, đến lúc đó đừng nói là bạch lạc đà, ngay cả thất thải lạc đà đều gặp phải. Trong trò chơi hiện thực phú ông có không ít. Bạch lạc đà cước trình rất nhanh, không quá một hồi trở lại đến Khổng Tức ven hồ. Đây là một mảnh yên ba mênh mông bích lục hồ nước, vô ngân vô bờ, liền phảng phất như một khối sáng chói minh châu khảm nạm ở thương mang trong sa mạc, chạy qua lâu lan bên trong thành con sông, đó là Khổng Tức Hồ một cái chi nhánh, là lâu lan mọi người sinh mệnh chi tuyển. Bên ven hồ sinh trưởng từng hàng rũ xuống lục liễu cây, Ana Đa Tư tùy phong chập chờn, ngồi ở dưới cây liễu quan vọng cảnh hồ đối với ngoạn gia mà nói là một kiện phi thường thích ý sự tình. Cả ngày phó bản luyện cấp mệnh nhọc, vừa đến bên ven hồ liền có thể được thả lỏng. Là trong trò chơi hứa nhiều tình lữ yêu nhất tới địa phương. Diệp Ngân là một không ngồi yên người, đang ngồi nổi muội muội cùng Ti Ti Nhập Khấu thổi một hồi phong hậu, liền đứng lên bắt đầu tìm quái đến. Khổng Tước ven hồ chu vi này sinh cái mới lẹ vẹo 12 quái vật, tuy là kinh nghiệm không cao, mỗi nhỏ nữa nhưng cũng là nhục thân. Mới đi ra khỏi mấy bước, Diệp Ngân trong thai đột nhiên chuyển đến duy trì liên tục một loạt lục lạc âm thanh, xa xa một đoàn cưỡi hoàng lạc đà ngoạn ra đập vào mi mắt, nhìn sơ một chút. Ít nhất đều là bách phù trên dưới đoàn đội. Trên trăm thủ lĩnh lạc đà chung, trong đó có một con toàn thân trắng như tuyết tinh lượng bạch lạc đà, chắc là cái đoàn này đội người dẫn đầu. Theo càng ngày càng gần, Diệp Ngân thấy rõ cưới bạch lạc đà cái kia cùng chiến, tóc dài mất trật tự, diện mục căm trầm, dĩ nhiên là cuồng phong dong binh đoàn đoàn trưởng Phong Khinh Vân Đạm. Hoàng bét. Diệp Ngân nói thầm một tiếng, cuống quýt quay đầu hướng vẫn ngồi ở hồ trên đê Diệp Khả cùng Ti Ti Nhập Khấu hô, nha đầu cẩn thận, có địch nhân. Vừa nói, Diệp Ngân chăm chú trong tay ám dạ chi vẫn, cẩn thận ngắm lên trước mắt bách phu một dạng. Ở trò chơi sơ kỳ, bách phu một dạng đều có thể phân phối hoàng lạc đà, tuyệt đối là cuồng phong tinh anh một dạng, Phong Khinh Vân đạm người này không mang theo một dạng đi tới Thương Mang chi địa, dĩ nhiên tìm phiền toái cho mình thôi. Đi tới ven hồ tiền 30m, quần áo lục giáp Phong Khinh Vân đạm tay phải nhỏ bé cử, đi về phía trước lạc đà không hẹn mà cùng đều dừng lại. Rất nhanh, cuốn phong tinh anh một dạng người đều nhảy xuống ngựa, làm thành một cái to lớn hình quạt về phía trước tới gần, mái chèo vết ba người vây ở bên trong. Một hồi đánh nhau, nha đầu chính các ngươi tìm cơ hội chạy. Diệp Ngân bất lộ thanh sắc địa ở trò chuyện mật trong tờ trong nhắc nhở một câu, hắn biết rõ Phong Khinh Vân đạm tuyệt đối là lai giả bất thiện, một hồi ác chiến sợ rằng khó tránh khỏi. Đối mặt cả lầu Lan Vương thủ đô thanh danh cao cuồng phong tinh anh một dạng, Diệp Ngân mặc dù không là sợ, cũng rất lo lắng Phong Khinh Vân đạm có thể hay không đối với Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu hai người hạ thủ. Nhìn ép tới gần cuồng phong mọi người, Diệp Ngân ngay cả tiềm hành cũng không có khởi động, thân là đại hình dòng binh đoàn. Phong Khinh Vân đạm không có khả năng không mang theo có thể khám phá thích khách tiềm hành cung tiễn thủ. Thấy rõ Diệp Ngân một bộ dáng như lâm đại địch, Diệp Khả lưu loát gật đầu đáp lại, nàng tuy là không có gì vong du kinh nghiệm, nhưng cũng có thể từ cuồng phong mọi người số lượng và khí thế trong nhìn ra, nàng muốn lưu lại nói chỉ sẽ trở thành Diệp Ngân gánh vác. Đối diện tiểu tử kia, ngươi chính là lần trước giết chúng ta mười mấy huynh đệ Dạ Vô Ngân sao? Phong Khinh Vân đạm cầm trong tay một thanh to lớn hai tay cự kiếm, diện mục âm trầm sắp chảy ra nước. Từ lần trước chiến thiên nhai bị Diệp Ngân diệt đội đến nay, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, bất cứ thời khắc nào không ở lưu ý những thế lực kia siêu quần thích khách che mặt, chỉ là tìm hồi lâu, nhưng cũng chưa có thể tìm tới. Hôm nay mới có thủ hạ đến hội báo, cửa thành phát hiện một cái cưỡi bạch lạc đà thích khách che mặt, hắn lập tức liền dẫn người đuổi theo. Chính là ta, làm sao? Diệp Ngân chân mày cau lại, không yếu thế chút nào địa trả lời, trong trò chơi nếu có người muốn biết tên của ngươi ngươi căn bản là không còn cách nào giấu giếm. Chỉ cần cho ngươi nhất đạo công kích liền có thể thu được gợi ý của hệ thống. Cùng với sợ hãi rụt rè, chẳng phong khoáng thừa nhận, Diệp Ngân từ trước đến nay liền không thích che giấu giấu. Diệp Ngân vừa thốt lên xong, nhất thời liền khiến cho cuồng phong tinh anh đoàn rối loạn tương bừng. Những người này tất cả đều là cuồng phong dòng binh đoàn trong trăm có một các chức nghiệp tinh anh. Xạ vừa nghe phải Diệp Ngân như vậy cuồng vọng khẩu khí, đều hai mắt sung huyết, hận không thể xông lên đưa hắn chém thành muôn mảnh. Ừ. Phong Khinh Vân đạm một lần hành động tay trái. Bất mãn liếc mắt thủ hạ sau lưng, âm trầm nhãn thần đến mức, nơi đó lập tức liền an tĩnh lại. Rất nhanh, hắn lại đem ánh mắt chuyển tới Diệp Ngân trên người, khoe miệng vánh lên một hơi độ cùng, trong tay đột nhiên nhiều hơn hiện tràn ngập chữ viết tấm da dê, nói một cách lạnh lùng, ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ký cái này phần khế ước, sau đó ngươi chính là ta cuồng phong tinh anh đoàn một thành viên. Thứ hai, ngươi và phía sau ngươi hai mỹ nữ kia, cùng nhau rất cấp. Đối với thực lực cường hãn đến có thể lấy một địch 10 Diệp Ngân. Không có cái nào cái dòng binh đoàn không thích người tài giỏi như thế, dù cho Diệp Ngân giết chết cuồng phong lưỡng cái tiểu đội, Phong Khinh Vân đạm như trước biểu hiện đầy đủ tính nhẫn nại, đây chính là thực lực cường đại mang đến chỗ tốt. Không có hứng thú. Diệp Ngân lãnh đạm liếc Phong Khinh Vân đạm liếc mắt, không nhúc nhích chút nào. Trong trò chơi đại thể tinh anh một dạng thành viên đều có thể cùng đoàn trưởng ký kết khế ước, trong đoàn phụ trách vì bọn họ cung cấp trang bị, bọn họ cũng phải là trong đoàn thực hiện rất nhiều nghĩa vụ. Một ngày ký kết khế ước, trên cơ bản sẽ không tự chủ lựa chọn quyền lực, chỉ có thể luôn là một cái đoàn trưởng chỉ đâu đánh đó con rối công cụ. Còn như rất cấp, Diệp Ngân cũng không phải rất quan tâm, trong trò chơi rất cấp là chuyện rất bình thường. Huống chi, người nào rất cấp còn chưa nói được đây. Thấy rõ Diệp Ngân lơ đến thần tình, Phong Khinh Vân đạm sắc mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, suy chi di tị hồ, cho thể diện mà không cần, lên cho ta. Nghe được đoàn trưởng chỉ lệnh, phẫn hận đã lâu cuồng phong mọi người nhất thời gào thét xung ra. Một cái nho nhỏ thích khách cũng dám trên mình bách phu tinh anh một dạng trước mặt làm càn như vậy, cái này để cho bọn họ lửa giận công tâm. Phốc phốc, hắc áp áp ma pháp phun ra đập về phía Diệp Ngân, cùng phong tinh anh trong đoàn đủ học được quần thể ma pháp nguyên tố pháp sư. Diệp Ngân một cái nhảy lùi lại, thân hình trong nháy mắt nhảy đến 3 mét phía sau, chút xuống mà đến viêm bạo băng tiễn các loại phách rơi trên mặt đất, lưu lại một đạo đạo hắc sắc dấu ấn. Cùng phong dòng binh đoàn pháp sư rất nhiều, một lớp ma pháp mới quá. Khác sóng theo nhau mà tới phách về phía đã thối lui đến ven hồ Diệp Ngân. Không thể lui được nữa, Diệp Ngân quả đoán khởi động cường ẩn, trên đầu phiêu khởi vài cái mít chữ, thân hình nhất thời tiêu thất ở trong không khí. Chương 08, trận vong. Pháp sư quần thể ma pháp. Thấy rõ Diệp Ngân ẩn thân, hậu phương Phong Khinh Vân đạm ngồi vững chờ đợi, lập tức liền làm ra chỉ thị. Trong chớp mắt, liệt diễm hòa bạo, lạc lôi thuật, bạo phong tuyết các loại quần thể ma pháp không muốn sống địa rơi đập ở Diệp Ngân biến mất địa phương. Đem trên mặt đất mới lộ ra sừng nhọn cỏ xanh đốt thành một mảnh than cốc, lại không có thể đem ẩn thân Diệp Ngân cho in ra. Lúc này Diệp Ngân sớm đã rời đến một hướng khác, đang hướng cùng phong pháp sư đoàn chạy đi, những pháp sư này ma pháp quá kinh khủng, chỉ có trước giải quyết bọn họ mới có thể bảo đảm bản thân không bị một cái giết chết. Không gặp Diệp Ngân hình bóng, Phong Khinh Vân đạm sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, táo bạo mà quát, lao tử gọi ngươi ẩn thân, pháp sư cho ta dây lưỡng người nữ. Lời vừa ra khỏi miệng, cuồng phong tất cả tinh anh pháp sư lập tức giơ lên trong tay pháp trượng ngâm sướng lên đến, từng đạo hoa lệ kinh khủng ma pháp tiêu xả ra, hướng đang bị cuồng phong cận chiến chức nghiệp cuốn lấy Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu dâng lên đi. 280, 360, 240, 180. Từng đạo đỏ tươi mức thương tổn từ Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu trên đầu mọc lên, lượng máu trong nháy mắt liền rơi xuống phân nửa, hai người tình thế tràn ngập nguy cơ. Cầu Nhật, lão tử ở nơi này. Diệp Ngân muốn rách cả mí mắt, trong khoảnh khắc liền giải trừ cường ẩn trạng thái, thân hình lập tức từ trong không khí hiện lộ ra, điên cuồng mà chạy gần trong gang tấc pháp sư đoàn phóng đi. Giải trừ ẩn thân trạng thái Diệp Ngân, tốc độ di động có lướt nhanh như gió, nháy mắt liền vọt vào cuồng phong pháp sư đoàn trong. Ở các còn chưa kịp phản ứng, Diệp Ngân trong tay lạnh như băng đao mang đã bị bám vài tia máu hoa, trong nháy mắt giết chết một cái pháp sư. Trong tay ám dạ chi vẫn uyển như độc xà thổ tín, hung hăng đâm vào một cái nguyên tố pháp sư sau lưng của, bối thứ phát động, nhất đạo kinh khủng mức thương tổn mọc lên, miểu sát. Diệp Ngân thân hình uyển nếu du long xuất hải, công kích giống như tấn công bất ngờ mà đến gió giật, quát đến chỗ nào chỗ đó phải rồi ngã xuống một mảnh. Chỉ là ngắn ngủn 10 giây đồng hồ, liền có vượt lên trước ngũ cụ cuồng phong pháp sư thi thể ngược lại ở dưới chân của hắn. Thấy rõ mấy phe pháp sư huyền như bị Diệp Ngân thiết thái một dạng, hậu phương Phong Khinh Vân đạm cũng không ngồi yên được nữa, hắn kéo cự kiếm một bên gầm nhẹ xông lên, một bên nổi gân xanh địa hồ, tập trung hỏa lực giết chết Dạ Vô Ngân. Trong sát na, tất cả hỏa lực lần thứ hai nhắm vào Diệp Ngân, hắc áp áp ma pháp chút xuống, lập tức phá hủy Diệp Ngân một nửa lượng máu, nhân số của đối phương thực sự nhiều lắm, lấy lực một người căn bản là không có cách địch nổi. Pháp thuật được miễn. Diệp Ngân trên người đột nhiên mọc lên một tầng nhũ vòng sáng trắng. Miễn dịch rơi chung quanh mà đến ma pháp công kích, kỹ năng này ngoại trừ thời gian kéo dài cùng thời gian cột nó không được để ý, dùng để sát pháp sư hiệu quả lại là phi thường tốt. Ổn định lượng máu, Diệp Ngân trong mắt xuyên suốt ra lưỡng đạo băng lánh nhiếp ánh mắt của người, chủy thủ trên tay huyền như một điểm lưu quang, mau lẹ độc các địa ghim vào một cái thánh ngôn pháp sư trong mắt, đâm ngủ. A thánh ngôn pháp sư mới vừa phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, ngực lần thứ hai bị tập kích, lượng máu trong nháy mắt thấy đáy, thân thể vô lực nằm trên đất. Giết liền 6 người, Diệp Ngân trong lòng giếng nước yên tĩnh, không có chút nào dừng lại về phía bên trái một cái khác nguyên tố pháp sư phóng đi. Thừa dịp pháp thuật được miễn thời gian, giết nhiều một là một cái. Hệ thống, đội hưu của ngươi Coca-Cola trận vong. Hệ thống, đội hưu của ngươi Ti Ti nhập khấu trận vong. Liên tiếp lưỡng đạo lạnh như băng gợi ý của hệ thống đột ngột truyền đến, Diệp Ngân tâm phảng phất như bị lợi đao hung hăng cắt kim loại một dạng, cũng không còn cách nào giữ được tinh táo. Khàn cả giọng địa điên cuồng hét lên nhất đao đâm vào cái kia nguyên tố pháp sư buồng tim trong. Nhất đạo tươi đẹp huyết hoa như báo tố, Diệp Ngân hai mắt xích hồng, lửa giận ngút trời địa lại là nhất đao gạt về hắn phơi bày ở ngoài cổ, lóe hàn quang lạnh như băng thân đao lướt qua một cái thu hút tâm thần người ta độ cong, tên pháp sư kia cổ trong nháy mắt liền xì ra một vệt ánh sáng màu máu. Khóa hầu hiệu quả gấp đôi thương tổn gây ra, lại dây một cái. Muốn cả đời bảo vệ muội muội bị ngủm, đã khiến Diệp Ngân rơi vào trạng thái điên cuồng, giết chóc. Chỉ có giết chóc mới có thể bình tức lửa giận trong lòng. Đây hết thể vẹn vẹn phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, pháp thuật được miễn thời gian kéo dài vẫn còn chưa tới, ngay Diệp Ngân tức sủi bọt mép muốn lại tàn sát mấy người lúc, bên tai đột nhiên truyền đến một trận gào thét tiếng xé gió, phía sau có cự vật kéo tới. Đoạn cân. Phong Khinh Vân đạm bạo hống nổi vung lên cự kiếm chạy trước mắt đạo này hắc sắc bóng lưng chém tới, chỉ cần khiến Diệp Ngân rơi vào bại liệt, 3 giây đủ để giết chết hắn. Đi chết đi. Phong Khinh Vân đạm khỏe miệng xẹt qua một cười tàn nhẫn ý, hắn đã có thể tiên đoán được Diệp Ngân đang bị mình đoạn cân chém chung phía sau, luôn là thịt cá chẳng cảnh. Nhưng rất nhanh, Phong Khinh Vân đạm nơi khỏe miệng tiểu ý liền đọc lại, Diệp Ngân phía sau phảng phất như mọc ra mắt một dạng, nhẹ nhàng mà một cái nghiêng người liền tránh thoát hắn đánh xuống cự kiếm. Đồng thời, đạo kia thân ảnh màu đen đang làm ra nghiêng người động tác đồng thời, trong tay chủy thủ lóe hàn quang cũng hướng bắp đùi của hắn xương đâm vào. Xương bể. Trong lúc vội vàng, một thân trọng giáp Phong Khinh Vân đạm căn bản đến không kịp né tránh, bị ám dạ chi vẫn hung hăng ghim trúng xương đùi, xương cốt tan vỡ âm thanh ầm vang lên, hắn rơi vào trạng thái tê liệt. Hừ. Diệp Ngân nhẹ rên một tiếng, không chút lưu tình một cái khóa hầu lao quá Phong Khinh Vân đạm cổ, đánh ra nhất đạo 550 điểm thương tổn, trong nháy mắt liền khiến Phong Khinh Vân đạm lượng máu rơi xuống quá bán. Giữa lúc Diệp Ngân gầm nhẹ muốn giết chết Phong Khinh Vân đạm lúc, nhất đạo gợi ý của hệ thống vang lên, trong nháy mắt liền khiến hắn khôi phục thanh tỉnh. Hệ thống, pháp thuật được miễn duy trì liên tục hiệu quả kết thúc, khoảng cách lần sau sử dụng còn cần đợi 23 giờ đồng hồ 59 giây. Chết tiệt. Diệp Ngân thầm mắng một tiếng, lập tức thu hồi thế tiến công, không muốn sống địa trốn ra phía ngoài đi. Pháp thuật được miễn hiệu quả vừa mới kết thúc, lượng máu của hắn liền lại giảm thiểu 20%, còn dư lại lượng máu đã không đủ 30%. Phía sau không ngừng vang lên ma pháp phách rơi trên mặt đất phát ra vĩ đại động tĩnh, mở ra tật phong bộ Diệp Ngân Uyển như nhất đạo cơn lốc, chiêu khổng tức hổ phương hướng vào tới. Ngăn lại hắn, đừng làm cho cái này tiểu tạp mau chạy trốn. Tình hồn lại phong khinh vân đạm nổi trận lôi đình mà quát, cùng lúc đó trên mặt của hắn cũng truyền đến một trận cảm giác nóng hừng hực, nhớ tới tình huống vừa rồi hắn cũng có cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nếu như Diệp Ngân liều lĩnh địa giết chết hắn, vậy hắn trong mấy ngày này cũng đừng nghĩ hạ thương mang chi địa phó bản. Nghe được đoàn trưởng khàn cả giọng tiếng hô, mới vừa rồi giết chết Diệp Khả cùng Ti Ti nhập khấu những cận chiến đó chức nghiệp lập tức cấu thành một đạo nhân tượng, vắt ngang khởi vũ khí nỗ lực ngăn cản Diệp Ngân bay nhanh thân ảnh. Nhìn không Diệp Ngân cái này tốc độ khủng khiếp bọn họ cũng có chút tâm lý không có chắc. Nhưng mà, động tác của bọn họ rõ ràng cho thấy dư thừa, khi Diệp Ngân chạy vội tới trước người bọn họ hai thước lúc, trong tay trái phi thiên móng vuốt đột nhiên bắn ra, khu vào bên ven hồ một bụi dương liễu trong thân cây, trong nháy mắt liền từ cái này đạo nhân tưởng trên đỉnh đầu bay qua. Chuyện này cuồng phong mọi người rõ ràng đều ngộng, khi bọn hắn phản ứng qua thủ lĩnh quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh màu đen vào nước văng lên bích lục bọt nước. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chết tiệt, hắn có dưới nước hô hấp dược tề. Đuổi theo tới Phong Khinh Vân đạm tức giận giống một tiếng, trong trò chơi dược sư có thể luyện chế có thể ở dưới nước hô hấp dược tề, bất quá bọn hắn lần này đi ra rõ ràng không có mấy người mang theo. Lấy Diệp Ngân thực lực, nếu như không thể phái ra đại bộ đội vây công, tuyệt đối là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Sắc mặt âm trầm nhìn chút nào không gợn sóng khổng tức mặt hồ, Phong Khinh Vân đạm khẽ miệng hiện lên một vẻ dữ tợn, phẫn hận chạy thủ hạ bên người ra lệnh. Từ giờ trở đi, cho ta tập hợp đủ lực truy sát vừa rồi ở cùng với hắn lưỡng người nữ. Hừ hừ, Dạ Vô Ngân, ngươi là có thể chạy, nhưng lão tử cũng có thể khiến nữ nhân của ngươi ra không lâu lan thành. Một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, theo cuồng phong mọi người thối lui, mới vừa rồi còn ầm ĩ đùa giỡn khổng tức ven hồ vừa nặng bình tĩnh lại, thâm thúy bích lục phảng phất như một khối bích lục phỉ thúy khổng tức mặt hồ, đột nhiên có vẻ thâm trầm thần bí. Chương 09, ban đồ phế tích. Bích lục dưới mặt hồ, nhất đạo thân ảnh màu đen đang ở đáy hồ di động tới, động tác quyển như thỏ khôn. Nhìn kỹ phía dưới có thể phát hiện, đạo này thân ảnh màu đen cả người đều cái bọc ở một tầng bạch quang nhàn nhạt hạ, đây là tị thủy châu hiệu dụng phát huy được. Hành động ở trường mãn đồng cỏ và nguồn nước đáy hồ, Diệp Ngân thần tình có chút ngưng trọng. Đừng xem khổng tức hồ mặt hồ không có chút rung động nào, đẹp đến phảng phất như một khối phỉ thúy, nhưng đáy hồ lại cất giấu rất nhiều nguy hiểm chí mạng. Cẩn thận đi về phía trước. Một đám cầm sắc bén cái xiên cá biến dị ngư nhân đột nhiên từ Diệp Ngân bên trái du động qua đây. Nhìn này mặt nhãn dữ tợn ngư nhân, Diệp Ngân ngay lập tức sẽ địa dấu ở trường mãn đồng cỏ và nguồn nước cùng sản gỗ đáy hồ. Những người cá này thực lực tuy là không được tốt lắm, nhưng số lượng cũng rất nhiều, mỗi lần hành động đều ít nhất có trên trăm một cái đồng thời tiến thối, một khi bị cuốn lên, sẽ rất phiền phức. Rất nhanh, đám kia ngư nhân từ Diệp Ngân phía trên tuần tra mà qua, vẫn chưa phát hiện cái gì dị dạng. Diệp Ngân thở phào một hơi thở, đứng dậy tiếp tục đi tới nổi, nếu đi tới khổng tức hồ, nên đi ban đồ đảo đi một chuyến. Ở đáy nước du tẩu, Diệp Ngân trong đầu bắt đầu hiện ra về ban đồ đảo tư liệu đến. Ban đồ đảo là mênh mông vô bờ khổng tức hồ đảo giữa hồ, đám người trên đảo được gọi chung là ban đồ tộc, là trăm ngàn năm trước Y Lan trên đại lục so với khá nổi danh bách tộc một trong. Bất quá, ban đồ tộc đám người từ lúc rất nhiều năm trước, đã bị Lâu Lan Vương quốc diệt tuyệt, hiện tại đã là một tòa bỏ hoang hoang đảo. Thường thường càng làm miểu chỗ không có người ở, liền cất giấu càng chân quý bảo bối, theo Diệp Ngân biết, ban đồ trong phế tích thì có một cái ám kim cấp bảo dương. Nhớ lại, khoảng chừng quá nửa giờ, Diệp Ngân cuối cùng từ đáy nước chui ra, bước trên chỗ ngồi này cỏ dại rậm rạp hoang đảo. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh không khí trầm lặng hôi sắc, toàn bộ đảo nhỏ có hay không đều bị bịt kín một tầng nồng nặc âm khí, làm cho một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Theo quan vong tư liệu ghi chép, ở nhược nhục cường thực bách tộc đua tiếng thời kỳ, Lâu Lan quân đội đột nhiên lấy tấn lôi thế đem ban đồ đảo tất cả xuất khẩu toàn bộ phong kín, đưa tới ban đồ tộc mỗi ngày đều có tộc nhân bị tươi sống chết đói. Tại loại này lòng người bàng hoàng dưới tình huống, cây bản không người nào để ý đến những thứ này tộc thi thể của người, do đó bạo phát đại quy mô ôn dịch. Vẹn vẹn gần 2 tháng, cả hòn đảo nhỏ đám người bên trên đều bị ôn dịch truyền nhiễm mà chết, Lâu Lan không đánh mà thắng chi binh, không bị thương người nào liền diệt vong, cái này đã từng huy hoàng nhất thời thủy thượng dân tộc. Ở tiên thế, Diệp Ngân cũng đã tới ban đồ đảo, bất quá khi đó toàn bộ đảo nhỏ đều bị bá giả nghiệp đoàn đặt bao hết, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể rời khỏi ban đồ đảo. Có kinh nghiệm của kiếp trước, Diệp Ngân tốc độ di động rất nhanh liền đi qua cỏ tranh tùng, đi tới một mảnh tường đổ vách siêu thê lương phế tích trước. Hệ thống, ngươi phát hiện ban đồ phế tích. Bởi trăm ngàn năm qua vẫn không có đạt được tu sửa, tòa hòn đảo này lên thành trì sớm đã biến thành một vùng phế tích, chỉ có này vắt ngang ở bỏ hoang bằng đá xả ngang còn có thể chứng minh tòa thành trì này rốt cuộc có từng tồn tại hay không. Tiểu Tâm rực rực bước vào phế tích, Diệp Ngân thần tình rất nghiêm trọng, đảo nhỏ ngoại vi mặc dù không có quái vật, nhưng mảnh phế tích này trong lại soát tân lệ và 25 ban đồ tử thi, những thứ này phảng phất như cương thi nhất quái vật không chỉ có công kích mạnh mẽ, nhưng lại mang vào ôn dịch hiệu quả, có thể cho ngoạn gia tạo thành rất nhiều mặt trái trạng thái. Trong phế tích tia sáng rất tối tăm, không để ý sẽ đụng vào sụp đổ tấm gạch thạch bích, loại địa hình này, đối với thích khách loại này dựa vào mẫn tiệp ăn cơm chức nghiệp rất bất lợi. Diệp Ngân phản nắm tay trong ám dạ chi vẫn, từng bước hướng chỗ ngồi này không biết tử vong chi thành bước vào. Trong bóng tối, nhất cá diện nhãn dữ tợn ban đồ tử thi đột nhiên chạy Diệp Ngân xông lại, xem cái này tốc độ di động, dĩ nhiên không thể so Diệp Ngân kém bao nhiêu. Siêu. Một đạo bạch quang thoáng hiện, Diệp Ngân người chưa đến, Mai Hoa Tiêu đã kích xạ ở ban đồ tử thi trên người. Ban đồ tử thi trên đầu phiêu khởi nhất đạo thương tổn, phát sinh một tiếng giống giận trầm thấp, tốc độ không giảm chút nào về phía Diệp Ngân đánh tới. Mẹ kiếp, thế nào lại là quái vật tinh anh? Nhìn ban đồ tử thi trên đầu nhìn không ra có giảm bất chút nào huyết điều, Diệp Ngân cuống quýt lui về phía sau mấy bước, nhất thời có chút không kịp đề phòng cảm giác, làm sao có thể, tiến nhập phế tích phía sau đụng phải con thứ nhất quái lại chính là cấp tinh anh quái vật. Còn kiếp trước bá giả liều lĩnh muốn đặt bao hết. Nhìn ban đồ tử thi trong mắt nhúc nhích lưu ám hỏa quang, Diệp Ngân hoàn toàn tỉnh ngộ, còn ở tiền thế bá giả nghiệp đoàn phong tỏa ban đồ đảo sắp tới một tuần lâu, bằng quái vật tinh anh thực lực, muốn đả thông một con đường quả thực cần nhiều thời giờ như vậy. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Diệp Ngân mới thoáng an tâm, bắt đầu khởi phản kích mãnh liệt. Nửa giờ sau, ban đồ tử thi phát sinh một tiếng thảm thiết rên rỉ, là Diệp Ngân lưu lại hai kiện bạch ngân trang bị. Nhặt lên trên đất trang bị, Diệp Ngân bắt đầu tinh tế tự định giá đứng lên, cái kia ám bảo dương cách nơi này ít nhất còn có thượng khoảng trăm thước, nếu như xông vào đi xuống, đụng với thành đoàn ban đồ tử thi vậy nguy hiểm. Ngửa đầu xem chừng nơi phế tích đổ nát thê lương, Diệp Ngân trong đầu linh quang lóe lên. Phi thiên móng đuốt đột nhiên bắn ra, chụp vào nơi phế tích một cây rộng lớn xà ngang trong. Bò lên trên gần cao 10 mét dày thật xà ngang, Diệp Ngân ánh mắt đột nhiên phong khoáng rất nhiều, rất nhanh liền phát hiện ngay phía trước gần trăm thước vị trí có một đoàn hào quang màu vàng sậm đang lóe lên, nơi đó chính là ám bảo dương chỗ ẩn thân. Hành đầu ở rộng lớn bằng đá trên xà ngang, Diệp Ngân trong lòng không khỏi mọc lên một cổ phi hiệp cảm giác, nguyên lai cái này kêu là phi diêm tẩu bích thị. Có phi thiên móng đuốt Diệp Ngân ở trên xà ngang hành tẩu hữu kinh vô hiểm, rất nhanh liền tới đến ám bảo dương phía trên. Đây là một chỗ phòng khách rộng rãi, chính giữa đại sảnh lặng lặng nằm một cái quanh quần hoa lệ hào quang màu vàng sậm bảo dương. Bảo dương chu vi chật ních rậm rạp chẳng chịt ban đồ tử thi, chật nhìn lại sẽ làm người ta có chút cảm giác da đầu tê dại. Kiếp trước bá giả là thế nào bắt được dương châu báu này? Nhìn bốn phía trải rộng khủng bố tử thi, Diệp Ngân tự lẩm bẩm một câu, không khỏi cảm thán bá giả nghiệp đoàn không hổ là lâu lan đệ nhất nghiệp đoàn. Tại nhiều như vậy quái vật tinh anh vật thủ hộ hạ, lại vẫn có thể bắt được cái này ám bảo dương. Lầm bầm, Diệp Ngân cấp tốc ngồi xổm người xuống, trong tay màu đen đặc lợi chảo bắn ra, chuẩn xác không có lầm khu vào ám bảo dương trong lớp vỏ ngoài, bước lên một trận tia lửa chói mắt. Bảo dương phát ra dị thường động tĩnh lập tức liền khiến cho chu vi ban đồ tử thi gây rối. Khi bọn hắn phát hiện trên xà ngang bóng người lúc, ám bảo dương đã trống rông bay lên, bị Diệp Ngân tóm vào trong tay. Giống. Vô số ban đồ tử thi bạo khiêu giống giận. Trong con ngươi khiêu động hỏa quang như muốn bốc cháy lên, dơ lên chúng nó tiểu tụy móng vuốt mãnh liệt phát khởi bằng đá tường đến. Thình thịch, bị dầm mưa dãi nắng tập kích đã lâu tường đang mãnh liệt va chạm hạ, bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên, có sẽ sụp đổ dấu hiệu. Hoàng bét, Diệp Ngân một tay ôm bảo dương, cố sức địa dãy rủa thân thể, trong lúc vội vàng thiếu chút nữa thì muốn không vững vàng thân thể từ gác ở trên tường dưới xả ngang té xuống. Ban đổ cương thi va chạm vẫn còn đang tiếp tục, đầy trời bụi cùng tiếng đánh ầm ầm nhớ tới. Ở tường gần sụp đổ một chớp mắt kia, Diệp Ngân cắn chặt hàm răng, chợt đem phi thiên móng đuốt run rẩy xạ về phía trước một căn khác xà ngang. Khi dưới chân xà ngang theo tường hy lý hoa lạp đổ nát mà gãy vỡ lúc, Diệp Ngân phi chảo cũng rốt cục giữ chặt một căn khác xà ngang, thân hình từ vô số ban đồ tử thi trên đỉnh đầu bay vút qua. Nguy hiểm thật, bò lên trên cái này cây hoàn hảo không hao tổn xà ngang, Diệp Ngân trong lòng nổi lên sợ, nếu như động tác mới vừa rồi chậm một chút nữa, chẳng những không còn cách nào bắt được trong hòm đáo gì đó. Sợ rằng ngay cả mình còn phải bồi thượng một cái mạng. Nhớ tới bảo dương, Diệp Ngân lập tức đem kẹp ở dưới nách ám bảo dương đặt ngang ở trên sàng ngang, bắt đầu tĩnh tâm mở dương đến. Hệ thống, bảo dương đang trong quá trình mở ra, 1%, 10%, 50%. Lệch cạch một tiếng, Bảo Dương mở ra thành công, Diệp Ngân không kịp chờ đợi đem bên phải tay vươn vào trong hòm đáo lục lọi. Một lát sau, trong tay của hắn nhiều hơn một viên màu vàng sậm phong cách cổ xưa nhẫn, trên mặt nhận âm khí lượn quanh, mang theo một cổ khiến người ta không rét mà run tử khí. Ôn dịch chi giới, ám kim cấp. Đồ trang sức loại. Vật lý công kích 40, ma pháp công kích 30. Lực lượng 30, trí lực 30, tinh thần 30. Phụ gia kỹ năng, kịch độc ôn dịch, sử dụng phía sau lệnh 10x10 trong phạm vi mục tiêu rơi vào ôn dịch trạng thái. Ôn dịch dưới trạng thái toàn thuộc tính rơi chậm lại 30%, thời gian kéo dài, 1 phút, thời gian cốt đao, một cái tự nhiên ngày. Trang bị yêu cầu, bất kỳ nghề nghiệp nào đều là có thể sử dụng. Thứ tốt. Xem lướt qua hết ôn dịch chi giới thuộc tính phía sau, Diệp Ngân mừng rỡ như điên mà đưa nó mang ở trên ngón vô danh, thuộc tính nhất thời lại tốc độ tăng rất nhiều. Vừa mới trang bị nhẫn, Diệp Ngân dưới chân tường đột nhiên lại vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng đánh, này ban đồ tử thi ở hủy hoại một mặt tường phía sau, rốt cuộc lại bắt đầu đánh ra khởi cái này tường đến. Xem ra, Diệp Ngân cướp đi chúng nó thủ hộ đã lâu bảo dương, khiến chúng nó đều sản sinh không chết không thôi cựu hận. Tinh táo nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chị tử thi. Diệp Ngân đột nhiên cầm trong tay đã ảm đạm không ánh sáng bảo dương ném xuống, ngay sau đó phi thiên móng vuốt lần thứ hai bắn ra, bay về phía một căn khác sáng ngang. Ở phía dưới khủng bố tử thi điên cuồng vây đuổi hạ, Diệp Ngân cắn răng không liều mạng mà chạy như điên, bởi tốc độ quá nhanh, có đến vài lần đều suýt nữa sẽ từ trên sáng ngang xuất hạ xuống. May mà có dài 10 mét mềm tầm phi thiên móng vuốt, mỗi lần đều có thể bang Diệp Ngân chuyển nguy thành an, không đến mức rơi vào kinh khủng thi trong đám. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, thiện ác chi nhận. Trải qua một phen sợ hết hồn hết vía trốn chết phía sau, Diệp Ngân đột nhiên phát hiện chu vi an tĩnh, dưới chân này ban đồ tử thi đều không thấy tăm hơi, tựa hồ chẳng bao giờ xuất hiện qua. Chung quanh quan vọng một trận, Diệp Ngân mới phát hiện mình vừa rồi chỉ lo chạy trốn, lúc này lại nhưng đã thâm nhập đến ban đồ phế tích trung ương, bốn phía một mảnh yên tĩnh, ngay cả gió đều ngưng gợi lên, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Hiện ra hết âm trầm. Túi đầu kiểm tra một trận, Diệp Ngân phát hiện dưới chân là nhất cá diện tích cự sân rộng, ở quanh năm dầm mưa dại nắng tập kích hạ, trên quảng trường sàn nhà đều đã rạn nứt ra. Dọc theo từng cái vỡ tan văn lộ, trung ương nô ra trên một tảng đá lớn để một cái gỗ tử đàn dương nhỏ, cùng bình thường phẩm cấp bảo dương bất đồng, cái hòm đáo này không chỉ có ảm đạm không ánh sáng, hơn nữa thậm chí ngay cả bảo dương ứng hữu kim loại tôn cũng không có cái bọc. Kỳ quái, Diệp Ngân không chớp mắt nhìn chằm chằm xa xa hương dương gỗ. Theo xà ngang theo bản năng đi tới. Sự tình ra khác thường tất có yêu, rất tốt nhìn một chút cái dương này mới được. Đi tới cự thạch phía trên, Diệp Ngân lập tức bỏ xuống phi chảo đem dương gỗ câu đi lên, dương gỗ rất nhẹ, rất nhanh liền bị Diệp Ngân cầm vào tay. Cái dương gỗ này cả vật thể màu đỏ tím, mặc dù không có quang mang toát ra, nhưng toàn bộ sắc ngoài đều điêu khắc hoa văn kỳ dị lộ tuyến, không lệnh cấm người âm thầm lấy làm kỳ. Nhẹ nhàng mà vướt ve gỗ tử đàn dương đỉnh. Diệp Ngân hai tay đem dương gỗ nâng lên nhẹ nhàng mà mở nắp dương ra, lạch cạch một tiếng, bảo dương dĩ nhiên không có bất kỳ gợi ý của hệ thống cứ như vậy mở. Chuyện gì xảy ra? Diệp Ngân rõ ràng có chút ngẩn ra, cái này quả thực quá quỷ dị, cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua có thể trong nháy mắt mở ra bảo dương. A, đè nén hoảng loạn trong lòng thần, Diệp Ngân tiểu tâm rực rực đem bên phải tay vươn vào trong dương gỗ. Một lát sau, một bả cả vật thể tản ra màu đỏ tím ánh sáng mạnh đoản nhận bị mang ra ngoài, là dao găm. Giống. Đúng lúc này, nhất đạo dao động phá thương khung tiếng gào thét từ trên quảng trường truyền tới, tiếng hô tuyên truyền giác ngộ. Không kịp kiểm tra chủy thủ thuộc tính, Diệp Ngân theo bản năng đem dao găm nhét vào ba lô, quay đầu nhìn về phía sau. Trên quảng trường, một cái cả người tử khí lượn quanh khủng bố tử thi từ trong khe bò ra ngoài, ngửa đầu gào to một tiếng gầm, chậm chạy Diệp Ngân cái phương hướng này phun ra nhất đạo u ám âm trầm tử khí. Thình thịch. Đoàn kia hôi sắc khí thể kích xạ ở Diệp Ngân dưới chân trên sàn ngang. Trong khoảnh khắc liền đem bằng đá xả ngang kích thành bụi phấn, trong điện quang hỏa thạch, Diệp Ngân căn bản không kịp bắn ra phi chảo chạy trối chết, cả người liền đi theo mảnh vỡ té ngã xuống. Lĩnh chủ cấp quái vật. Trong lòng đột nhiên mọc lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, Diệp Ngân đỉnh đầu phảng phất như bị tưới một chậu nước lạnh. Ít nhất là lẹ vẹo 30 trở lên lĩnh chủ quái vật. Đối với cái này loại nhân vật không thể chiến thắng, Diệp Ngân trong lòng thăng không dậy nổi nửa điểm chiến ý, bò người lên chạy đi liền hướng ngoài sân rộng chạy đi. Sau lưng tiếng gào thét có như tiếng sấm rung trời, nhất đạo kịch liệt phá không thanh âm từ phía sau truyền đến, Diệp Ngân không dám khinh thường chút nào, phi chảo bắn ra trừ tại một cái trên xà ngang bay lên. Sau lưng đoàn kia tử khí đánh rơi ở một chỗ đứng thẳng trên vách tường, phát sinh một tiếng vang thật lớn phía sau, tường trong nháy mắt hóa thành hư không. Diệp Ngân thấy vậy hết hồn, lập tức liều mạng chạy như điên, phía sau không ngừng truyền đến bang bang nổ, khiến cho Diệp Ngân không dám lại một cùng trên xà ngang chạy trốn lâu lắm, thỉnh thoảng dựa vào phi chảo mà nhảy lên thân ảnh màu đen, liền phảng phất như một cái linh hoạt hầu tử ở trong rừng rậm nhún nhảy leo lên, động tác cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như lúc này có ngoạn gia chứng kiến trước mắt bức tranh này, tuyệt đối sẽ kinh vi thiên nhân, đây mà vẫn còn là người ư, này rõ ràng chính là sở ải đờ man hóa thân A. Mà đương sự người Diệp Ngân, lại hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ những phương diện này, ở trải qua một đoạn thời gian trốn chết phía sau, hắn rốt cục chạy ra ban đồ phế tích phạm vi, đi tới trường mãn cỏ dại trên đất trống. Nguy hiểm thật mới đi tới trên mặt đất, Diệp Ngân như trước có vẻ hơi chưa tỉnh hồn, người lãnh chúa kia cấp quái vật thật sự là quá kinh khủng. Một khi bị hắn bắn trúng, lấy mình bây giờ lượng máu tuyệt đối là nháy mắt giết hạ chàng. Tử vong rơi xuống một lẹ vẹo vẫn không có gì quan trọng, mấu chốt là trên người trang bị có thể không thể sai sót. Vừa nghĩ tới trang bị, Diệp Ngân không kịp chờ đợi từ trong túi đeo lưng lấy ra thanh kiếm màu đỏ thẩm dao găm, tra thoạt nhìn. Thiện ác chi nhận, ám kim cấp, Lăng Thiên thích khách Nhiếp Ly đã từng mang theo truyền kỳ cấp dao găm, phía sau bị đời thứ hai chủ nhân phong ấn với ban đồ phế tích bên trong. Vật lý công kích 120. 220. Lực lượng 40, mẫn tiệp 50. Tốc độ công kích. Phụ gia hiệu quả, Dương Thiện, trang bị phía sau đề cao tất cả cơ bản thuộc tính 50 điểm. Phụ gia hiệu quả, phạt ác, không biết. Trang bị yêu cầu, lực lượng 100, mẫn tiệp 120, giới hạn thích khách chức nghiệp sử dụng. Truyền kỳ cấp dao găm. Diệp Ngân hô hấp có chút gian nan, nhìn xong thiện ác chi nhận thuộc tính phía sau, hung hăng nuốt nước miếng, chấn kinh đến nói không ra lời. Cây chủy thủ này thuộc tính chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, nghịch thiên. Tuy là bị phong ấn thành ám trang bị, nhưng cây chủy thủ này thuộc tính cũng không thể so với truyền kỳ trang bị kém, không đề cập tới này vượt qua thuộc tính thêm được, chỉ bằng Dương Thiện cái này phụ kiện hiệu quả, tăng cường toàn thuộc tính 50 điểm, đã có thể sánh ngang hai kiện ám trang bị thêm được. Cho dù là bị phong ấn truyền kỳ trang bị, cũng xa hoàn toàn không phải ám trang bị có thể so sánh được. Lúc này Diệp Ngân lực lượng cùng mẫn tiệp thuộc tính sớm đã đều vượt qua tháng 1 năm 50 điểm, trang bị thiện ác chi nhận phía sau, hắn toàn bộ thuộc tính đều có một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có công kích giới hạn đạt được kinh khủng 465, ngay cả lượng máu đều lướt qua 1400 đại quan. Càng làm người im lặng là, hắn MP đều dĩ nhiên vượt lên trước 600 điểm, tuy là thích khách đối với MP tính ỷ lại cũng không mạnh, nhưng trong trò chơi bất kỳ nghề nghiệp nào sử dụng kỹ năng đều cần tiêu hao MP. MP càng cao đánh lâu dài đấu lực cũng liền càng mạnh. Huống chi cao tinh thần phụ đái còn có cảm giác cao, đối với khám phá thích khách tiềm hành rất có ích lợi. Hưng phấn mà vướt vướt trong tay quanh quần sâu hào quang màu đỏ thiện ác chi nhận, Diệp Ngân tựa hồ có thể cảm giác được, cây chủy thủ này đã từng có qua vinh quang. Nhìn dao găm giới thiệu trên viết Lăng Thiên thích khách Nhiếp Ly, Diệp Ngân trong lòng đột nhiên mọc lên một cái có chút ý nghĩ điên cuồng, chẳng lẽ Nhiếp Ly chính là cái kia ám sát lâu lan trước quốc vương ản chỉ các loại hơn trăm người thần bí thích khách? Rất có thể. Diệp Ngân như có điều suy nghĩ gật đầu, truyền kỳ cấp dao găm, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia thần bí thích khách mới xứng sử dụng đi. Nhẹ nhàng mà vướt ve bốn lượn nhất đạo màu đỏ lưu quang thân đao, Diệp Ngân tâm lý hạ quyết tâm, một hồi lỏ gặp phải đi điều tra một chút cái này Nhiếp Ly tư liệu mới được, cái này thần bí Lăng Thiên thích khách, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu kinh thiên động địa bí mật. Nhìn một chút thời gian, lúc này khoảng cách trò chơi kết thúc còn có một hồi lâu, nếu đều đi tới ban đồ phế tích, cũng có thể giết nhiều mấy con tinh anh tử thi trở về nữa. Bước chân lần thứ hai bước vào phế tích, Diệp Ngân từ trong túi đeo lưng lấy ra cùng là tiên hồng sắc xích luyện độc dịch bôi ở thiện ác chi nhận trên thân đao. Ngâm độc thành công, vốn là vinh quang tột đỉnh thiện ác chi nhận nhất thời buộc phát ra một cổ tia sáng yêu dị, lóa mắt lóng lánh. Ở phế tích ngoại vi tìm được một lớp đồ tử thi, run rẩy bắn ra nhất đạo mai hoa tiêu đem thù hận của nó hấp dẫn qua đây phía sau, trở tay một cái khóa hầu xẹt qua tử thi yêu ớt cổ. 680 màu đỏ chữ phiêu khởi, khiến Diệp Ngân có chợt như mộng cảm giác. Lúc này công kích của hắn thương tổn đã đạt được một cái cao độ trước đó chưa từng có, nếu chỉ luận đơn thể phát ra, sợ rằng trong trò chơi lại không người nào có thể sánh vai. Hây a! Diệp Ngân gầm nhẹ một tiếng, hưng phấn mà lần thứ hai chọc ra chủy thủ trong tay, cấp tốc phá không thiện ác chi nhận liền phảng phất như một điểm chói mắt màu đỏ lưu quang, từ một cái phi thường xảo quyệt góc độ ghim vào ban đồ tử thi sau lưng của. Khiến cho ban đồ tử thi phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. 1020, 340. Bối thứ thương tổn vượt ngàn, Diệp Ngân kích động không gì sánh kịp, 1000 điểm thương tổn là trong trò chơi cự cửa ải lớn, dù cho ở Diệp Ngân kiếp trước sau cùng thời gian trong trò chơi thương tổn có thể vượt ngàn thích khách cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xoay người một cái đột thứ đâm ra, Diệp Ngân động tác giống như nước chảy mây trôi, chủy thủ trong tay hung hăng ghim chúng ban đồ tử thi cái hót. Khiến nó toàn thân đều biến thành tiên hồng sắc, ban đổ tử thi rơi vào trúng độc trạng thái. Ở siêu cường lực công kích cùng xích luyện nọc độc đủ tấn đà mã hạ, cấp tinh anh ban đổ tử thi vẹn vẹn kiên trì không đến 20 phút, liền ầm ầm ngã xuống đất, là Diệp Ngân cống hiến cực kỳ khả quan kinh nghiệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Ngân kinh nghiệm phảng phất như cưỡi tên lửa một dạng hướng về phía trước bao tác nổi, giết cấp tinh anh quái vật không chỉ có ít nhất sẽ rơi xuống bạch ngân trang bị, kinh nghiệm cũng hướng nước chảy một dạng tăng trưởng kinh nghiệm của hắn cái. Ở màn đêm gần sắp giáng lâm một khắc kia, Diệp Ngân mắt nhìn kinh nghiệm của mình cái, đã đạt được cấp 15-70%, trên bảng thứ tự cũng có gia tăng, tiến nhập bảng đẳng cấp 80 vị trí đầu. Không sai. Mang theo nụ cười thản nhiên, Diệp Ngân hài lòng rời khỏi trò chơi. Chương 11, Nhiếp Ly. Rời khỏi trò chơi phía sau, Diệp Ngân cùng thường ngày đi tới phòng khách nhỏ trước bàn ăn, nhìn trên bàn đã vì tự mình xối tốt trắng loãng sữa đậu nành cùng kim sán sán bánh quẩy, Diệp Ngân trong lòng nổi lên một cổ ấm áp cảm động, kỳ thực nói là hắn đang chiếu cố muội muội, còn không bằng nói là muội muội một mực chiếu cố hắn ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Bưng lên ấm áp chén tiểu, Diệp Ngân khẽ cười chạy đối diện Diệp Khả nói rằng, nha đầu, sau đó ngươi đi trên đường ăn điểm tâm đi. Trước đây, huynh muội cuộc sống của hai người đều phải thắt lưng buộc bụng mang, ở nhà tự nấu lấy tự nhiên so với ở bên ngoài uống thuốc có lợi vệ sinh nhiều lắm. Bất quá bây giờ, Diệp Ngân ở trong game đã nhất định có cơ sở kinh tế, tùy thời đều có thể chi một khoản không rẻ tiền đến làm là phương diện sinh hoạt chi tiêu. Thân là nghĩa huynh nghĩa phụ nhân vật, Diệp Ngân tự nhiên muốn suy nghĩ đến em gái tình huống, Diệp Khả mỗi ngày vừa muốn học bài, còn muốn làm ra vụ xử lý hảo cái này tiểu ra tất cả, thật sự là quá cực khổ. Không muốn không muốn, phía ngoài khó ăn chết, ca, ngươi có phải hay không ngại nhân ra làm được cơm nước không thể ăn nhà, hay anh? Diệp Khả mũi quỳnh nô lên láo cao, bất mãn hử nói. Làm sao biết chứ, ta là sợ ngươi mệt mỏi. Diệp Ngân khẽ cười trả lời. Không có mệt hay không, nhân gia đọc trung học cơ sở lúc đó mới kêu mệt đây, ngươi buổi tối còn thường thường không trở về nhà, ta một người ở nhà sợ chết. Diệp Khả đáng thương nói, đối với mỗi ngày việc nhà, nàng từ lúc còn rất nhỏ đó là mỗi ngày cần thiết bài học. Nàng nói trung học cơ sở thời kỳ, đó là hai người gian nan nhất một đoạn thời kỳ, là nuôi gia đình, Diệp Ngân phải đi xã hội thượng làm tên côn đồ, thường thường sẽ đi suốt đêm không về. Khi đó là ca, không được, ca, đáp lại ngươi sau đó tuyệt đối sẽ không. Diệp Ngân buông trong tay xuống chén tiểu, đối với đoạn trong đời tối tăm nhất thời kỳ, hắn là như vậy ký ức hãy còn mới mẻ. Hôm nay ở trong game chuyện nghiệp đã có bộ, sau đó rốt cuộc không cần lo lắng gặp phải trước kia loại tình huống đó. Diệp Ngân yêu thương mà nhìn mình muội muội, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải để cho nhà điều kiện trở nên càng thêm tốt hơn đứng lên. Ừ, ca, ta biết, ta cho tới bây giờ cũng không có trách ngươi. Diệp Khả nhỏ giọng vừa nói, viền mắt hơi có chút đỏ lên. Thấy rõ Diệp Khả lại phải biến đổi thành tiểu hoa miêu, Diệp Ngân vội vã nói sang chuyện khác, do hỏi, đúng, ngươi và Ti Ti sống lại sau đó thế nào, Cuồng Phong người có còn hay không đến gây phiền phức cho các ngươi? Có nha, Cuồng Phong những người đó thật ghê tởm, sau lại ta và Ti Ti ra khỏi thành đi tìm ngươi lại bị bọn họ giết một lần, còn tuyên bố muốn chúng ta ra không lâu lan thành. Không ra sẽ không ra mà, có cái gì không dậy nổi. Ca, ngươi làm sao? Ca Diệp Khả tự nhiên hồi nổi. Đột nhiên phát hiện đối diện Diệp Ngân tâm tư đã tung bay đến địa phương khác, từ cái kia có chút băng lánh đến xương trong ánh mắt của có thể nhìn ra được, Diệp Ngân muốn nổi đóa. Một lúc lâu, Diệp Ngân mới khôi phục lại, khi nghe phải muội muội cùng Ti Ti nhập khẩu bị chắn ở trong thành lúc, hắn lửa giận trong lòng nhất thời báo thăng lên. Xem ra Phong Khinh Vân Đạm là ép mình hiện thân, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thế nhưng, hắn tìm sai đối tượng, hắn không nên không ngừng nghỉ địa đi tìm Diệp Khả phiền toái. Nghĩ vậy, Diệp Ngân trong mắt xuyên suốt ra lưỡng đạo sắc bén tia sáng, ngưng thần đối với Diệp Khả nói rằng, nha đầu, buổi tối ngươi lọ dìn cùng Ti Ti cùng đi y tuần chân tránh đầu gió ngọn sóng, ca, gần nhất có chút việc phải bận rộn, các ngươi về trước y tuần chân đi, ta chẳng mấy chốc sẽ tới tìm các ngươi. Đối với Cuồng Phong đối với mình trả thù, Diệp Ngân không hy vọng khiến muội muội cuốn vào, chỉ cần Diệp Khả đi y tuần chân, như vậy hắn có thể buông tay chân ra cùng Cuồng Phong dòng binh đoàn làm một trận lớn. Được. Diệp Khả tự nhiên là gật đầu đáp lại, đối với Diệp Ngân mới vừa thần tỉnh, nàng tuy là cũng đoán được một ít mánh khỏe, có thể nàng nhưng xưa nay không biết nghi vấn Diệp Ngân quyết định. An điểm tâm xong phía sau, Diệp Ngân đi vào trong phòng của chính mình, rất nhanh liền tiến vào chúa tể chi kiếm quan vong đưa vào Nhiếp Ly hai chữ này cha tìm ra được. Đối với thanh kia lai lịch bí ẩn thiện ác chi nhận, Diệp Ngân luôn cảm thấy có chút kỳ hoặc. Nhiếp Ly, sinh ra ở Lăng Thiên Đế Quốc, là một vị vĩ đại truyền kỳ thích khách. Từng độc thân thâm nhập Lâu Lan Thành, lấy sức một mình ám sát bao quát Lâu Lan quốc vương ản trị ở bên trong trên trăm vị Lâu Lan tương thần, thanh danh đủ để khiến Lâu Lan Hải Nhi dừng đề. Quả nhiên là hắn. Nhìn cái này cũng chỉ có một câu nói giới thiệu, Diệp Ngân vẻ mặt hưng phấn giật vu ngôn biểu, nguyên lai thực lực này kinh khủng thần bí thích khách thật là nhiếp ly, đúng thiện ác chi nhận còn giống như có đời thứ hai chủ nhân, cũng không biết là ai đó. Mang theo tràn đầy náo nghi hoặc, Diệp Ngân lại bắt đầu ở quan võng trong tài liệu lục lọi lên, đáng tiếc tìm hồi lâu cũng không có tìm lại được về thiện ác chi nhận bất luận cái gì tư liệu. Xem ra, đây hết thảy còn phải dựa vào Diệp Ngân bản thân thăm dò mới được. Tiến nhập trò chơi, nhân vật vẫn như cũ nằm ở ban đồ thành trong phế tích, đối với cái này một cái ngoại vi mơ hồ này sinh cái mới có quái vật tinh anh địa đồ, nhất rất thích hợp Diệp Ngân loại này cao công cao mẫn thích khách luyện cấp bất quá, ở một đối một dưới tình huống, cấp tinh anh quái vật đối với đã không thể đối với Diệp Ngân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mắt nhìn bảng đẳng cấp, lúc này đẳng cấp cao nhất ngoạn gia vẫn là Lạc Nguyệt, đã đạt được lẹ vèo 17. Ngoại trừ Lạc Nguyệt cho rằng Lâu Lan Vương quốc xếp hạng trước 10 nhân cũng chỉ có Cuồng Chiến Ước Giang Nam. Hắn đứng hàng là có đẳng cấp bảng vị thứ 7, lên cao thế rất nhanh, xem ra ở thương mang chi địa phó bản tranh đoạt trung bá giả tinh anh một dạng thu được có lợi địa vị. Thuận tay đóng bảng xếp hạng logo, Diệp Ngân trực tiếp tìm được một cái du đãng ban đồ tử thi, lại bắt đầu khởi chẳng có mặt trời đánh quay đến. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, không nhớ ra được giết bao nhiêu lớp đồ tử thi phía sau, Diệp Ngân trên người rốt cục phiêu khởi một đạo bạch quang, lẹ vèo 16. Thăng cấp phía sau, Diệp Ngân liền ly khai ban đồ phế tích, trở lại Lâu Lan trong thành. Lúc này trong trò chơi rất nhiều ngoạn gia đều đi thương mang trấn hạ thương mang chi địa phó bản, lớn như vậy Lâu Lan thành so với ngày xưa đến có vẻ hơi không đáng, bất quá chủ thành dù sao vẫn là chủ thành, dòng người ít hơn nữa cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Đi tới hạ trồng sân rộng, Diệp Ngân trực tiếp đi vào thuốc của mình cửa hàng, dược phô có hai cái nở tờ cờ đang ở giá hàng thượng để dự tề, hết thảy đều khiến cho ngay ngắn rõ ràng. Diệp Ngân tùy tiện nhìn một chút, phát hiện quầy hàng bôi thuốc dược tề các loại các dạng đều có, bao quát kháng trì độn dược tề, dưới nước hô hấp dược tề, kháng mù các loại chất thuốc các loại, đều đánh lên nhãn hiệu đặt ở bất đồng quầy hàng thượng. Xem ra tối hôm qua không phải ta không chỉ có luyện dược kỹ thuật cao siêu, còn rất có đầu óc buôn bán chứ sao? Thượng lầu 2, tối hôm qua không phải ta cùng vài cái dược sư lúc này đang bận luyện dược, thấy rõ Diệp Ngân sau khi lên lầu, lập tức đứng dậy, quay đầu đối với còn ngồi chế thuốc vài cái dược sư nói rằng, mọi người mau đứng lên. Vị này là lão bản của chúng ta, Dạ Vô Ngân. Mấy cái dược sư là tối hôm qua không phải ta nhìn chúng tương đối có tiềm lực dược sư, cầm trong tiệm thuốc tiền lương, thấy rõ lão bản đến, nào có không khách khí lý lẽ, đều khiêm tốn địa cùng Diệp Ngân đã khởi bắt chuyện. Bọn họ rất rõ ràng, hiện tại hối đoái hệ thống còn chưa mở thả, có thể ở hạ trồng trên quảng trường mua đất người, tuyệt đối là nhân vật trong truyền thuyết. Xem của bọn hắn kính trọng thần tình, Diệp Ngân tự nhiên cũng là mỉm cười đáp lại, các huynh đệ khổ cực, các ngươi làm việc trước. Tối hôm qua ngươi tới xuống. Vừa nói, Diệp Ngân liền đi tới trong góc phòng, cùng tối hôm qua không phải ta trò chuyện. Gần nhất sinh ý thế nào, kháng chỉ độn dược tề còn dư lại bao nhiêu? Diệp Ngân hỏi. Làm ăn rất chạy, kháng chỉ độn dược tề đại khái còn dư lại hơn 1.300 phần, còn có thể chống đỡ vài ngày, có muốn hay không ta cùng mọi người nói rằng lại luyện chế một ít? Không cần, từ giờ trở đi, ngươi và tất cả mọi người bắt đầu luyện chế kháng định thân dược tề đi, luyện chế phải càng nhiều càng tốt. Không có hạn mức cao nhất. Diệp Ngân bình tĩnh nói, lúc này rất nhiều công tác thất cũng bắt đầu đại quy mô tranh mua tứ diệp thảo cùng sinh sản kháng trì độn dược tề, lấy quang minh dược phô thực lực bây giờ còn không còn cách nào cùng những công việc này thất sánh ngang. Cùng với cùng người khác phân một khối bánh gato, chẳng bản thân một nhà hưởng thụ một khối bánh gato. Theo hắn biết, trong trò chơi lẹ vào 20 hồ dương chi xâm phó vốn là cần kháng định thân dược tề mới có thể đánh thông phó bản, có hồ dương chấn chi xương y theo, cũng là Diệp Ngân sớm muộn gì địa phương muốn đi. Không có hạn mức cao nhất. Thế nhưng bất luận cái gì dược tề tại thị trường trên đều có một độ bão hòa a, hiện tại ngươi trong hiệu thuốc đã có mấy cái dược sư, nếu như chẳng phân biệt được ngày đêm luyện chế kháng định thân dược tề, số lượng nhất định là rất khủng bố. Vô Ngân ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Tối hôm qua không phải ta nhíu mày, thân là một thiên tài dược sư, hắn đối với dược tề thị trường khiếu giác cũng là rất bén nhạy. Dù sao, trong trò chơi rất ít gặp phải vẫn luôn cần đến dược tề. Yên tâm được, luyện được càng nhiều chúng ta lợi nhuận cũng lại càng lớn. Diệp Ngân khẽ cười trả lời, Hồ Dương Chi Sâm mặc dù chỉ là lẹ vào 20 phó bản, nhưng cái này phó bản có một cái độc nhất vô nhị đặc điểm, cái này phó vốn không có đẳng cấp hạn mức cao nhất, dù cho ngoạn ra đến 30 cấp hoặc cấp 40 cũng vẫn như cũ có thể trở xuống, bởi vì Hồ Dương Chi Sâm cùng với khác phó bản không giống với, nó rơi xuống vật phẩm không phải trang bị, mà là bảo thạch. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bất luận cái gì trong trò chơi. Có thể khảm nạm tại trang bị lên bảo thạch loại vật phẩm tuyệt đối đều chắc là sẽ không bị giảm giá trị đồng tiền mạnh. Ở tiền thế, Diệp Ngân cũng đã thấy qua Hồ Dương Chi Sâm duy trì liên tục sôi động chẳng cảnh, vì vậy hắn mới sẽ có lòng tin như vậy. Được rồi, ta lập tức đi ngay an bài thu mua tài liệu. Thấy rõ Diệp Ngân một bộ bình tĩnh biểu tình, tối hôm qua không phải ta cũng lập tức đáp ứng nói, đối với Diệp Ngân biết trước năng lực, hắn sớm đã biết, đương nhiên sẽ không cùng Diệp Ngân tranh cãi. Người trước vội vàng, ta còn có chuyện phải làm, đi trước. Diệp Ngân gật đầu, bất luận cái gì dược tề đều cần rất nhiều tài liệu mới có thể luyện chế, đối với cái này tối hôm qua không phải ta là chuyên gia, hắn chỉ cần nắm chặt phương hướng lớn là được. Xuống lầu, Diệp Ngân kiểm tra hạ tiệm thuốc giao dịch ghi lại, lúc này trong tiệm thuốc lợi nhuận đã đạt được hơn 600 kim tệ. Muốn hạ, Diệp Ngân từ trong hiệu thuốc lấy ra 500 một cái kim tệ, ngoại trừ ở Lâu Lan Thành cho thuốc cửa hàng bên ngoài, hắn còn có tính toán khác. Ra dược phô, Diệp Ngân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, cùng phong dong binh đoàn, chuẩn bị nên tiếp mưa rông gió giật trả thù đi. Chương 12, Thanh Tràng. Lâu Lan Thành Tây, một mảnh quán mộc tùng sinh ốc đảo trung, cùng phong một tiểu đội đang ở khí thế ngất trời soát nổi cấp 15 quái thiềm thử. Cái đội ngũ này thành viên ở cùng phong dong binh đoàn trong tuy là tiến bộ tinh anh một dạng, nhưng cũng có thể cũng coi là đoàn lính đánh thuê thành viên chủ lực. Lúc này, bọn họ đã tại ốc đảo trong liên tục lên chừng mấy ngày cấp, trên mặt của mỗi người đều treo một ít vẻ bại. Là đề cao đội viên tính tích cực, trong đội ngũ quần áo hắc bảo thánh ngôn pháp sư một bên phóng ra nổi thánh ngôn pháp thuật, một bên bơm hơi địa la lớn, các huynh đệ nỗ lực lên, lên tới cấp 15 chúng ta có thể đi tới thương mang chi địa. Nghe tinh anh trong đoàn các huynh đệ nói thương mang chi địa phó bản sẽ rơi xuống các chức nghiệp phẩm cấp 6 trang, phẩm cấp gì đều ra, các huynh đệ nỗ lực lên a. Phẩm cấp 6 trang, đây chính là phụ gia kết xù thuộc tính tồn tại, ta nếu như cũng có thể lộng bộ thuẫn chiến thanh đồng 6 trang mặc một chút là tốt rồi. Ngay phía trước lùa quái một cái thuẫn chiến tranh thủ lúc rảnh rỗi trả lời, trong trò chơi đồng nhất phẩm cấp 6 trang cùng tán món giá trị không thể so sánh nổi, ăn mặc một bộ thanh đồng 6 trang nhà chơi thuộc tính thậm chí chỉ so với một bộ bạch ngân hàng rời nhân thiếu chút nữa. Ha ha, nhất định sẽ có, chỉ cần có Phong Khinh Vân Đạm lao đại cho tiến công chiếm đóng. Tinh anh hình thức chúng ta cũng có thể xuống phía dưới sông vào một lần. Một cái dáng lùn mục sư tự tin nói. Đúng đúng, ngươi tinh anh một dạng dường như đã đả thông tinh anh hình thức, đáng tiếc thủ giết bị bá giả này cẩu nhận cấp đi. Câm miệng, ngươi quên lão đại mấy ngày hôm trước là thế nào giao cho ta môn sao, dưới tình huống trước mắt coi như ngươi cật điểm khuy cũng tuyệt đối không thể chọc bá giả cùng thần nguyệt hai cái này quái vật lớn, nếu như bị người nghe được sẽ không hỏng bét. Ha ha, ta đây không phải là lập tức kích động quá mức. Giữa lúc cuồng phong tiểu đội các đội viên tràn đầy phấn khởi chế giễu lúc, bọn họ không có phát hiện, một đoàn kinh khủng hắc sắc tử khí đột nhiên từ đám bọn hắn hậu phương kéo tới, trong chớp mắt liền bọc lại trong đội ngũ tất cả viên chỉnh chức nghiệp. Cảm giác được ánh mắt đột nhiên trở tối, cuồng phong tất cả mọi người có chút sờ không được đầu, thẳng đến thu được gợi ý của hệ thống mới phản ứng được. Gợi ý của hệ thống, ngươi đã bị kịch độc ôn dịch mặt trái hiệu quả, toàn thuộc tính giảm xuống 30%. Có địch tập, mau lui lại ra cái này chết tiệt hắc vụ phạm vi. Mặc áo bào đen thánh ngôn pháp sư khàn cả giọng mà quát. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới rơi, một điểm màu đỏ thẩm lưu quang liền vội tốc độ từ hắn yếu ớt cổ sẽ qua, bị bám nhất đạo tươi đẹp huyết hoa, miểu sát. Trong nháy mắt, người trong đội liền đều thu được thánh ngôn pháp sư tử trận gợi ý của hệ thống, sợ hãi hô, là tên thích khách kia Dạ Vô Ngân, mọi người cùng nhau giết chết hắn. Dạ Vô Ngân, chính là lao đại điểm danh muốn đuổi giết thích khách, mọi người cùng nhau tiến lên giết chết hắn. Đang khi nói chuyện, nằm ở phía trước cận chiến chức nghiệp không lùi mà tiến tới, ném còn có nửa máu thiểm thử chạy trong hắc vụ vào tới. Lúc này Diệp Ngân sắc mặt như nước, đang ở trong khói đen không ngừng thu cắt chạy tán loạn pháp hệ chức nghiệp môn, có thiện ác chi nhận vượt qua công kích thêm được, những thứ này bố giáp chức nghiệp có rất ít người có thể gánh nổi hắn lượng đao vai. Diệp Ngân hành động như gió, ra tay như điện. Vẹn vẹn chưa dùng tới 30 giây, liền trên cơ bản giải quyết cái tiểu đội này viễn trình chức nghiệp, chỉ có 1-2 chạy ra hắc vụ phạm vi. Cùng lúc đó, mới vừa rồi này còn ở trước đó đỉnh đầu lạ cận chiến chức nghiệp cũng đều trùng kích trong hắc vụ, dương nhanh múa vuốt chạy Diệp Ngân đánh tới. Đến tốt lắm, ta đang lo lười truy các ngươi. Diệp Ngân khỏe miệng xẹt qua một âm lanh tiêu ý, thân hình như du long xuất hải, chỉ khoảng nửa khắc liền tới đến một cái tóc dài kiếm sĩ phía sau, một cái bối thứ chọc ra, phá vỡ hắn nhuyễn giáp hung hăng đâm vào phía sau lưng của hắn. A, tóc dài kiếm sĩ phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, theo bản năng xoay người phản kích. Trong tay lóe ánh sáng màu bạc, một tay kiếm bị bám gào thét tiếng xé gió chạy Diệp Ngân đầu lĩnh thuận phách đi. Những người này tuy là vào không cùng phong tinh anh một dạng, nhưng trang bị phối trí lại đều là phi thường không tệ. Diệp Ngân một cái nhảy lùi lại nhảy ra 3 mét có hơn, trong tay trái một đạo bạch quang đột nhiên thoáng hiện, chuẩn xác bắn vào tóc dài kiếm sĩ quang ngốc ngốc trên trán, đưa hắn đuổi về bên trong thành. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, Diệp Ngân thực lực vốn cũng không phải là những thứ này, ngay cả tinh anh một dạng đều vào không người có thể so sánh với. Hơn nữa kịch độc ôn dịch hàng bức toàn thuộc tính 30% hiệu quả, những thứ này cận chiến chức nghiệp hoàn toàn lật không nổi bao nhiêu sóng gió, rất nhanh liền toàn quân bị diệt ở mảnh này ốc đảo trong. Hắc vụ tán đi, Diệp Ngân trong tầm mắt xuất hiện một cái mục sư đang cưỡi hoàng lạc đà muốn chạy trốn hình ảnh, nhất đạo xuống ngựa nhanh như tên bắn ra, tật phong bộ trong nháy mắt mở ra, Diệp Ngân thân hình phảng phất như một trận bay nhanh gió giật, rất nhanh liền đuổi theo. HTTP. Lưỡng đao, chỉ là phổ thông tổn thương lưỡng đao. Người mục sư này liền không cam lòng ngã vào trường mãn cỏ xanh trên mặt đất, lưu lại một trang bị. Quét dọn xong chiến trường, Diệp Ngân trong túi đeo lưng nhiều hơn chừng 10 món thanh đồng hoặc bạch ngân trang bị, mặc dù mình không dùng được, bất quá bắt được trên thị trường đi bán vậy cũng có thể mua thượng một cái giá tiền không tệ. Lấy lôi đỉnh chi thế đánh chết cuồng phong thập người tiểu đội phía sau, Diệp Ngân tức giận trong lòng không chút nào giảm, lập tức triệu hồi ra bạch lạc đà, hướng một nơi khác địa đồ chạy đi. Mục đích của hắn là thanh tràng. Đem lâu lan thành quanh thân tất cả bản đồ cuồng phong thành viên cũng biết rơi, để cho bọn họ những thứ này đang ở tăng lẹ vẹo vào phó bản nhân toàn bộ đều rơi thượng nhất cấp. Làm cho Phong Khinh Vân Đạm phải xuất lĩnh cuồng phong tinh anh một dạng từ thương mang chân gấp trở về, các ngươi muốn chơi, ra liền chơi với người lớn. Thương mang chi địa cửa, Phong Khinh Vân Đạm đang xuất lĩnh tinh anh một dạng từ phó bản chuyện đưa ra, ánh mắt của hắn cực kỳ thỏa mãn, mới vừa rồi đã thông tinh anh hình thức thu hoạch rất tốt, đạt được một bộ bạch ngân cấp thuẫn chiến sáo trang. Vừa lúc trong đoàn thủ tịch thuẫn chiến hỏa trung kỳ lần trang bị. Trên mặt mang tự đắc tiểu ý, Phong Khinh Vân Đạm ngửa đầu mắt nhìn sắc trời, lúc này đã mặt trời sắp lặn, thời gian trò chơi chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Xem chừng mặt trời lặn, hắn đột nhiên xoay người, chạy tinh anh đoàn thành viên nói rằng, thời gian trò chơi lập tức phải kết thúc, ngày hôm nay sẽ không hồi lâu lan thành, các huynh đệ theo ta cùng đi thương mang trấn quanh thân đi dạo đi, ha ha. Thấy rõ đoàn trưởng một bộ vui vẻ ra mặt biểu tình, phía sau cuồng phong những tinh anh đó thành viên không khỏi gật đầu nói phải, rất sợ phá hư Phong Khinh Vân Đạm khó được hảo tâm tình. Duy chỉ có một cầm màu ngân bạch tấm thuẫn khôi ngô thuẫn chiến sắc mặt ngưng trọng, chạy chậm đến đứng lên. Làm sao có thể? Kỳ Lân vậy ngươi làm sao biết? Phong Tình Vân Đạm quá sợ hãi, nghi ngờ hỏi. Cái này khôi ngô thuẫn chiến tên là Họa Trung Kỳ Lân, là cuồng phong dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, mới vừa rồi hắn đối với Phong Khinh Vân Đạm hội báo nhất kiện làm người nghe kinh sợ chuyện. Đang lúc bọn hắn hạ tinh anh tiểu mẫu trong khoảng thời gian này, trong đoàn rất nhiều tại ngoại luyện cấp thành viên bị che khách dạ vô ngân sạch trở lại, trận vong 112 người, hơn nữa số lượng còn ở không ngừng lên cao trung. Lão đại ngươi mở ra ngữ âm cũng biết. Họa Trung Kỳ Lân đau lòng nhức góc địa nhắc nhở. Thấy rõ Họa Trung Kỳ Lân không giống đang nói đùa, Phong Khinh Vân Đạm lập tức mở ra ngữ âm, vào phó bản thời điểm, các người chơi thông thường đều có thể che đậy thông tân khí, để tránh khỏi chịu ra ngoại giới quấy rối mất một dạng. Mới mở khải thông tân khí, Phong Khinh Vân Đạm trong nháy mắt liền bị như thủy triều nhắn lại cho giao động ngộng. Lão đại, chúng ta bị cái kia dạ vô ngân diệt đội, thỉnh cầu trợ giúp. Lão đại, dạ vô ngân xuất hiện ở khổng tức ven hồ, ngươi đều bị hắn ngủm một lẹ mèo. Lão đại, ngư nhân lãnh địa thỉnh cầu trợ giúp. Lão đại, dạ vô ngân xuất hiện tại ám dạ chi cốc cốc khẩu. Cầu nhật. Phong Khinh Vân Đạm nổi trận lôi đình mà giống lên một câu, chân mày vận thành một cái hình chữ xuyên. Bất quá. Dù sao cũng là một cái đại hình đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, hắn rất nhanh liền khôi phục lãnh tĩnh, quay đầu đối với tinh anh một dạng phân phó nói, thông chi trong đoàn tất cả huynh đệ, sau đó ra khỏi thành luyện cấp ít nhất cho ta tổ thượng một cái bách phu một dạng. Con mẹ nó, theo ta đi, hồi lâu lan thành. Chương 13, trăm người đoàn. Ngày hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Ngân tiến nhập trò chơi phía sau, đầu tiên liền kiểm tra từ bản thân cờ giá trị. 126 điểm, rất khủng bố một vài giá trị. Điều này đại biểu Diệp Ngân ngày hôm qua tổng cộng diệt đi cuồng phong dòng binh đoàn 126 tên thành viên. Đã có 126 một cái cuồng phong thành viên trả giá rất cấp cùng tổn thất trang bị đại giới. Nhưng mà, đây hết thể còn chưa kết thúc, như là đã xuất thủ, hắn đã đem cho Phong Khinh Vân Đạm một cái trọn đời dạy dỗ khó quên. Diệp Ngân muốn nói cho tất cả nghiệp đoàn cùng công tác thất, người chơi tự do, không phải dễ khi dễ như vậy. Cưới bạch lạc đà tiến lên, một bộ đồ đen Diệp Ngân ngồi ở toàn thân trắng như tuyết trên lạc đà. Ở sáng chói ốc đảo trong rất là thấy được, nơi đi qua đều sẽ có luyện cấp các người chơi hành chú mục lễ đàm phán hòa bình luận. May mà mông lung khăn che mặt có ẩn dấu hồng danh công năng, bằng không lấy Diệp Ngân trong lòng tờ cờ giá trị, chỉ sợ trên đầu hồng danh sẽ nhỏ máu. Như gió thổi qua nhiều cái địa đồ, khiến cho Diệp Ngân kỳ quái là, ngày xưa khắp nơi đều tán lạc cuồng phong luyện cấp tiểu đội dường như bốc hơi lên một dạng, khiến hắn đau khổ tìm kiếm hơn nửa giờ cũng không có phát hiện một cái cuồng phong bóng người. Lẽ nào bọn họ không nên luyện cấp sao? Cười ở bạch trên lạc đà đi vào, Diệp Ngân nhíu mày, chẳng lẽ cuồng phong dòng binh đoàn lại nhanh như vậy đã bị giết sợ không được. Vạn Mi suy tư về, Diệp Ngân lại chậm rãi lắc đầu, cuồng phong dầu gì cũng là Lâu Lan Thành có thể gọi được với danh hiệu đại hình dòng binh đoàn, coi như sợ hãi với thực lực của chính mình, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền chịu thua mới được. Dù đã một hồi, Diệp Ngân phát hiện mình lại đi tới U Ám Ao Đầm ngoại vi. U Ám Ao Đầm là nảy sinh cái mới lẻ vẹo 18 quái vật ao đầm cá sấu địa đồ, nhất luyện cấp tiểu đội căn bản cũng không dám thâm nhập. Lấy ngày hôm qua bản thân đánh chết những cuồng phong kia thành viên thực lực đến xem, bọn họ tuyệt đối không có thực lực đó đến U Ám Ao Đầm luyện cấp. Muốn hạ, Diệp Ngân vẫn là quyết định vào U Ám Ao Đầm nhìn, dù sao cũng vớ vẫn chuyển động, vào đi tìm một chút nói không chừng còn có thể có phát hiện gì đây. Từ tọa kỵ thượng nhảy xuống, Diệp Ngân đem bạch lạc đà thu hồi tọa kỵ trong không gian. U ám trong ao đầm không chỉ có cỏ dại rậm rạp, hơn nữa mặt đất hi mềm, không thích hợp cưỡi lạc đà hành tẩu. Cẩn thận đi về phía trước, đi qua một mảnh cao cỡ nửa người hôi sắc cỏ tranh địa phía sau, Diệp Ngân trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đoàn đang ở soát nổi ao đầm cá sấu ngoạn ra. Từ bọn họ đánh quái tiết tấu đến xem, thực lực của bọn họ cũng không đột xuất, có thể vượt cấp đánh quái dựa vào đến mức hoàn toàn là nhân số ưu thế, đây là một cái cuồng phong trăm người đoàn. Chắc không được khắp nơi cũng không tìm tới các ngươi. Nguyên lai tổ cá đoàn chạy đến nơi này. Diệp Ngân bất trí khả phủ ám cười một tiếng, trong trò chơi tổ một cái trăm người đoàn đánh quái tuy là rất an toàn, thậm chí có thể vượt qua rất cao đẳng cấp đánh quái. Bất quá, mọi việc có lợi tất có tệ hại, tổ chức thành đoàn thể đánh quái mặc dù so sánh lại so với ổn thỏa, nhưng giết chết quái vật đạt được kinh nghiệm lại kém xa tít tắp tổ đội đánh quái, đây cũng là đại thể ngoạn gia đều thích tổ một cái thập người tiểu đội luyện cấp nguyên nhân trọng yếu. Ngưng thần xem chừng. Diệp Ngân đem người giấu ở tươi tốt hôi sắc cỏ tranh trung, bởi u ám trong ao đầm tia sáng vốn cũng không phải là rất mãnh liệt, hơn nữa Diệp Ngân một bộ đồ đen, vì vậy chỉ cần khoảng cách không phải đặc biệt gần, trên cơ bản không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Quan vọng một trận qua đi, Diệp Ngân khởi động tiềm hành, chậm rãi về phía trước trăm người đoàn sở qua đi. Bởi cố kỵ đối phương cung thủ ưng nhãn thuật, Diệp Ngân động tác rất là thong thả, tuy là khởi động tiềm hành, nhưng vẫn là tận lực lấy cỏ tranh là che lấp, từng bước mò lấy trăm người đoàn phía sau. Kích độc ôn dịch. Một đoàn không khí trầm lặng hắc sắc khí thể từ trên ngón vô danh trong giới chỉ bắn ra, trong nháy mắt liền đem cuồng phong trăm người đoàn nhiều hơn phân nửa nhân cho bao phủ ở. Kỹ năng này thời gian cột đắp tuy là dài một chút, nhưng là dùng để nhiễu loạn địch nhân đầu trận tuyến thực dụng nhất mặt trái trạng thái kỹ năng. Là hắn, là Dạ Vô Ngân đến, mọi người nhanh từ trong sương mù lui ra ngoài. Cuồng phong người ngày hôm qua liền đã biết kịch độc ôn dịch khủng bố, lúc này Dạ vừa thấy phải cái này đoàn hắc vụ, không khỏi hoảng loạn lên. Dạ Vô Ngân, cái này một bộ đồ đen thích khách, có ở đây không đến thời gian một ngày trong để cho mình trong đoàn 126 một cái thành viên rất cấp, hắn nhất định chính là một con ma quỷ. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Diệp Ngân trong mắt hàn quang băng lánh đến xương, cơ trong tay thiện ác chi nhận, phảng phất như chết như thần thu cắt cuồng phong chúng tánh mạng con người. Đối với cái này chút làm nhiều việc ác, bắt nạt kẻ yếu người, Diệp Ngân không có chút nào lưu tình. Tật phong bộ khởi động, Diệp Ngân thân hình phảng phất như một đoàn ngọn lửa màu đen. Nhào tới chỗ, nơi đó sẽ ngã xuống một mảnh. Có thiện ác chi nhận vượt qua công kích, Diệp Ngân đẩy ngang thương tổn đều đủ để lệnh bất kỳ một cái nào pháp sư cùng cuồng chiến thẹn thùng. Thích khách nhất kích tất sát, bị hắn thuyết minh phải vô cùng nhuẩn nhuyễn. Màu đỏ thẩm thiện ác chi nhận uốn lượn một bả bị tiên huyết nhuộm dần qua ma khí, mỗi lần vũ động đều có thể bị bám nhất đạo sáng chói hồng quang, đẹp mắt long lánh. Mỗi một đạo hồng quang sẽ qua, hầu như liền đại biểu cho một cái sinh mệnh bị tạm thời chung kết, cái chuôi này cũng chỉ có hơn một thước đoạn nhận. Liền phảng phất như tới từ địa ngục chủ lưu quang một dạng, lệnh tháo chạy nổi cuồng phong mọi người mau cốt tùng nhiên. Hàng mau giết chóc nổi, Diệp Ngân trong con ngươi nhưng thủy chung còn vẫn duy trì thanh tỉnh, lần này đánh lén cùng ngày hôm qua một ít đội bất đồng, lần này hắn đối mặt là trăm người đoàn. Dù cho chỉ là thực lực thông thường trăm người đoàn, cũng tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể rất cứng kháng. Một phút rất ngắn, ở Diệp Ngân đánh chết hơn 11 cái ngoạn ra phía sau, kịch độc ôn dịch hắc vụ đột nhiên biến mất. Diệp Ngân thân ảnh bại lộ ở cuồng phong trong tầm mắt của mọi người. Tập trung hỏa lực giết chết hắn. Trong đám người có người hô lớn, trăm người đoàn cùng một chỗ dĩ nhiên có bị đáng giận này thích khách đánh lén thành công, cái này để cho bọn họ cảm thấy xấu hổ vô cùng đồng thời, hai mắt cũng bắt đầu trở nên sung huyết phát đỏ lên. Vô số đạo tên ma pháp tên luyện như thủy triều hướng Diệp Ngân đánh tới, tại như vậy dày đặc trong công kích, trong trò chơi không có người nào ngoạn ra có thể chịu đựng được. Hai anh. Diệp Ngân nhẹ rên một tiếng. Một cái nhảy lùi lại liền nhảy đến hậu phương mau trong bụi cỏ, mấy cái lên xuống đang liền vô ảnh vô tung biến mất. Thích khách chức nghiệp, vĩnh viễn không nên nỗ lực cùng thực lực không kém nhiều địch quân liều mạng, thân là thích khách, nên có xuất kỳ bất y đánh út tư tưởng quan niệm. Mà đối mặt đại quy mô đoàn đội, một kích gần lui càng là tất cả người độc hành đều hẳn là học được phương thức công kích. Chạy ra cuồng phong tầm mắt của mọi người phía sau, Diệp Ngân cũng không gấp ly khai u ám ao đầm, hắn đang chờ đợi kỹ năng thời gian cột đã chuẩn bị lần thứ hai xuất kích. Một cái trăm người đoàn mà thôi, đại không cùng hắn môn nhiều du đấu vài lần, mỗi lần giết chết bọn họ mười mấy người, cũng chỉ muốn mười lần liền chân lấy tiêu diệt cuồng phong cái này trăm người đoàn. Nam dạp người với dập dạp mau trong bụi cỏ, Diệp Ngân ở phía xa lẳng lặng xem chừng trăm người đoàn động tĩnh, khiến cho hắn có chút kỳ quái là, cuồng phong mọi người chẳng những không có lui lại, ngược lại lại cùng vừa rồi giống nhau xoát khởi ao đầm cá sấu đến, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Bọn họ không muốn sống sao. Diệp Ngân minh tư khổ tưởng nổi, làm thế nào cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau. Hắn nơi nào sẽ biết, Phong Khinh Vân Đạm mới vừa nhận được tin tức phía sau, cho cái này trăm người đoàn hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải hấp dẫn lấy Diệp Ngân, hắn đã dẫn dắt tinh anh đoàn chạy tới. Là bể mất Diệp Ngân, dù cho hy sinh một cái trăm người đoàn, Phong Khinh Vân Đạm cũng sẽ không tiếc. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, Diệp Ngân không có lo lắng nữa nhiều như vậy, nếu những người này không sợ chết, vậy mình liền tắc thành cho bọn hắn. Tiềm hành khởi động, Diệp Ngân như quỷ mị thân hình lần thứ hai lấy ra đi, ở địa hình như vậy trong, thích khách phương thức công kích như cá gặp nước. Chương 14, lấy một tháng trăm. U ám ao đầm, trong chỗ sâu. Khi Diệp Ngân lần thứ 9 đánh lén sau khi thành công, cuồng phong trăm người đoàn đã chỉ còn lại không tới 10 người. Ở thân ảnh màu đen vũ động rực rỡ hồng quang tàn sát bừa bãi hạ, còn dư lại mấy người cũng tràn ngập nguy cơ, bất quá bọn hắn vẫn còn đang khổ cực chống đỡ, như toan đợi được đoàn trưởng Phong Khinh Vân Đạm cứu viện. Thân hình lại tựa như du long xuất hải, dao găm như phượng vũ cửu thiên, Diệp Ngân công kích nhanh như thiểm điện, dựa vào thực lực cường đại ở trong ao đầm điên cuồng giết chóc nổi, hồng quang đến mức, cuồng phong mấy người văn phong tán đảm, không người dám chính diện chống lại. Nên kết thúc. Vẫn nhìn chu vi là số không nhiều cuồng phong thành viên, Diệp Ngân trong con ngươi xuyên suốt ra lưỡng đạo khiếp người tia sáng, điểm đạp dưới chân xốp hy nê xông ra. Thân hình nếu phi, truy thủ trong tay giống như độc xà xuất động, hung hăng đâm vào một người mặc hoàng sắc bị giáp cung tiễn thủ phía sau lưng, bị bám nhất đạo đỏ tươi huyết hoa. Một cái đột thứ kết thúc hoàng giáp cung thủ sinh mệnh, ngay sau đó Diệp Ngân lại chiều bên trái một cái cao gầy kiếm sĩ đuổi theo. Mang theo hơn 200 điểm tờ cờ giá trị, lúc này Diệp Ngân liền phảng phất như thiên thần hạ phàm một dạng, thế không thể đỡ. Không nên mắt thấy kinh khủng thân ảnh màu đen cướp hướng mình, cao gầy kiếm sĩ nhất thời mặt như màu đất, thất kinh về phía sau bỏ chạy. Đối mặt cái này lòng dạ độc ác thích khách áo đen, trong lòng hắn đã thăng không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng, nếu không phải đoàn trưởng Phong Khinh Vân Đạm hạ tử mệnh lệnh, chỉ sợ hắn từ lúc Diệp Ngân lần đầu tiên đánh lén phía sau đã chạy ra u ám ao đầm. Nhất đạo mai hoa tiêu bắn ra, chuẩn xác đánh vào cao gầy kiếm sĩ sau lưng của, ngay sau đó lại là nhất đạo màu đỏ lưu quang theo nhau mà tới, hung hăng đâm vào hắn ngang lưng vị trí, cao gầy kiếm sĩ hét thảm một tiếng, vô lực ngã vào tràn đầy bùn đen trên mặt đất. Giết chết cao gầy kiếm sĩ phía sau, Diệp Ngân nhanh chóng xoay người, giữa lúc hắn muốn phải giải quyết còn dư lại vài cái tiểu tạp ngư lúc. Mao trong bụi cỏ truyền đến một loạt tất tầm âm thanh, hắn đột nhiên phát hiện, mình bị vây quanh. Tiểu tạp chủng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Ngân, Phong Khinh Vân Đạm sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước, hy sinh chọn một cái trăm người đoàn mới khó khăn lắm hoàn thành đối với một người vây quanh thế, cái này nếu như truyền đi, vẫn không thể bị những thứ khác nghiệp đoàn đại lao cười đến rụng răng. Nhìn chung quanh một vòng từ bốn phương tám hướng vọt tới cuồng phong tinh anh thành viên, Diệp Ngân sắc có chút ngưng trọng, nguyên lai Phong Khinh Vân Đạm chỉ là lấy cái này trăm người đoàn làm mồi đến tha trụ bản thân, không hổ là đại hình đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, quả nhiên danh tác. Ngoạn vị nhìn đối diện một thân lục sắc trọng giáp Phong Khinh Vân Đạm, Diệp Ngân khỏe miệng xẹt qua một nụ cười thản nhiên, cười nhạt nói, ta bảo hôm nay cuồng phong người làm sao đều không sợ chết, nguyên lai bất quá chỉ là phong đại đoàn trưởng ngươi bố trí vật hy sinh mà thôi, ha ha. Diệp Ngân ngửa mặt lên trời cùng tiếu, đây chính là gia nhập vào đại hình đoàn lính đánh thuê chỗ tốt sao, vì có thể đủ phân vài món phẩm cấp trang bị, mới vừa rồi cái kia trăm người đoàn các thành viên giống như là từng cổ một bị điều khiển con rối, cái nào sợ sẽ là rơi thượng nhất cấp. Cũng không dám vi phạm trong đoàn mệnh lệnh. Ở Diệp Ngân cuồng ngạo không kềm chế được tiếng cười hạ, trăm người đoàn trong còn giữ lại vài cái cuồng phong thành viên trên mặt nhất thời xanh trắng nảy ra, trong tròng mắt đều rối rít lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Dù sao bất luận là cái gì vong du, bất luận cái gì gia nhập vào nghiệp đoàn lại không nghe chỉ huy ngoạn ra, dù cho thực lực có mạnh hơn nữa có nữa ý tưởng, cũng tuyệt đối sẽ trở thành hội trưởng là lập uy mà giết gà dọa khỉ lựa chọn hàng đầu nhân vật. Nói bậy, đi chết đi. Nghe được Diệp Ngân mê hoặc lòng người chính là lời nói, Phong Khinh Vân Đạm sắc mặt bắt đầu dữ tợn, dẫn dắt bên người tinh anh một dạng dẫn đầu hướng Diệp Ngân xông lên. Làm đoàn trưởng hắn biết rõ, ở phía sau muốn ổn định lòng người biện pháp tốt nhất đó là gương cho binh sĩ, thủ nhận cái này thích khách áo đen là thủ hạ chính là các đoàn viên báo thủ. Đến tốt lắm. Diệp Ngân sắc mặt như nước, pháp thuật được miễn nhũ lồng ánh sáng màu trắng trong nháy mắt bao phủ ở toàn thân, điểm đạp dưới chân bùn đèn chiều phong khinh vân đạm đối với tiến lên. Diệp Ngân thân ảnh uốn lượn một cây rời dây cung hắc sắc mũi tên nhọn, trong chớp mắt liền bắn tới phong khinh vân đạm trước người, trong tay thiện ác chi nhận trong nháy mắt liền biến thành nhất đạo màu đỏ lưu quang hướng phong khinh vân đạm con ngươi đâm vào, thế tiến công cực nhanh, siêu việt ở đây tưởng tượng của mọi người. Mắt thấy giống như lưu tinh đánh tới lưỡi dao sắc bén, phong khinh vân đạm không dám khinh thường chút nào, cấp tốc nâng lên khởi hai tay cự kiếm vắt ngang ở trước mắt, nỗ lực ngăn cản thích khách khống chế kỹ năng đâm mù. Không thể không nói phong khinh vân đạm phản ứng vẫn là rất tốt, thân là đoàn trưởng cấp nhân vật, thực lực của hắn mặc dù không bằng chức chơi bảng trước 10 này cao thủ hàng đầu, nhưng cũng có thể khó khăn lắm bước vào đỉnh cấp cao thủ nhóm. Chỉ bằng vào chiêu thức ấy cấp tốc phòng ngự, liền có thể khiến đông đảo cuồng chiến cảm thấy không bằng. Nhưng mà, ngay phong khinh vân đạm giơ kiếm ngăn trở bản thân tầm mắt một khắc kia, Diệp Ngân khỏe miệng xẹt qua một nụ cười trào phúng, chợt liền trầm dưới cổ tay áp, ở mũi đao gần đánh tới rộng lớn cự kiếm trên thân kiếm lúc, về điểm này sâu ánh sáng màu đỏ dám bị đè xuống ba thước, hung hăng đâm vào phong khinh vân đạm hầu bộ vị. Khóa hầu. Phong khinh vân đạm trong cổ họng bắn nhanh ra nhất đạo huyết tuyến, trên đầu phiêu khởi một đứa hơn trăm mức thương tổn, làm lượng máu chỉ hơn thuẫn chiến cuồng chiến sĩ, Diệp Ngân nhất đao đánh liền rơi hắn hơn phân nửa lượng máu. Cùng ngay, phong khinh vân đạm tâm loạn như ma, hai tay cầm chặt cự kiếm, một cái thuận chặt chém từ bên phải phía bên trái chợt bổ về phía Diệp Ngân. Hắn lúc này chỉ có một ý tưởng, đó chính là tuyệt đối không thể rớt cấp, một khi bị Diệp Ngân giết chết, không chỉ biết danh dự sạch không, ngay cả trời mênh mông chi địa phó bản cũng vô pháp xuống lần nữa. Cùng chiến kỹ năng thường thường đều mạnh liệt nhất, đối mặt phong khinh vân đạm toàn lực nhất kích, Diệp Ngân cũng không dám cùng hắn chọi cứng, chỉ phải dùn người một cái né tránh đi đạo này thuận chặt chém. Hai anh, cự kiếm từ đỉnh đầu gào thét mà qua, Diệp Ngân lạnh rên một tiếng, phản tay nắm chặt dao găm hung hăng bắn trúng phong khinh vân đạm xương đùi. Giang giác, một trận xương cốt tan vỡ âm thanh ầm vang lên, phong khinh vân đạm trong nháy mắt liền rơi vào trạng thái tê liệt, cùng Diệp Ngân giao thủ không đến hai cái hiệp, hắn liền trở thành đao trên nền thịt cá, chỉ có thể mặc cho người hẹp cát. Một cái đột thứ mang đi phong khinh vân đạm hơn 300 điểm HP, phong khinh vân đạm lập tức rơi vào tàn huyết trạng thái, đáng thương hắn lúc này thân không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn về điểm này màu đỏ thẩm lưu quang lần thứ hai chiều bản thân đâm đến. Xuống địa ngục đi thôi. Diệp Ngân trong con ngươi hiện lên nhất đạo khát máu quan mang, nhanh như tia chớp địa chọc ra chủy thủ trong tay, chỉ cần lần thứ hai bắn trúng phong khinh vân đạm, người này tuyệt đối chỉ có một hạ tràng, chết. Nhưng mà, sẽ ở đó đỏ thắm mũi đao gần đâm trúng phong khinh vân đạm thân thể lúc, một cổ to lớn lực đạo từ bên trái kéo tới, Diệp Ngân thân thể đột nhiên bị đụng bay ra ngoài. Bên trái một cái toàn thân đều vũ trang ở ngân sắc khôi giáp chủ thuận chiến tựa như một tòa kiên cố xe tăng, ở thiên quân thời điểm nguy kịch cứu phong khinh vân đạm. Hoa trung kỳ lân. Diệp Ngân cấp tốc từ bùn đen thượng bò người lên, trong đầu lập tức hiện ra người này tư liệu, ở Lâu Lan thành các đại công hội thủ tịch thuận chiến trung, Hoa trung kỳ lân là có thể lên trước 10 tồn tại, thực lực so với đoàn trưởng phong khinh vân đạm đến, còn muốn càng tốt hơn. Tiểu gia hỏa, khiến ra đến gặp gỡ ngươi. Người mặc trọn vẹn thuận chiến bạch ngân sáo trang, Hoa trung kỳ lân chiến đấu hình tượng đồ sộ uy vũ, đang khi nói chuyện liền giơ lên lóe ngân quang cái khiên, toàn lực hướng Diệp Ngân xông lại. Chỉ bằng ngươi? Diệp Ngân trong mắt lóe lên nhất đạo phẫn hận quan mang, mới vừa rồi bị Hỏa Trung Kỳ Lân đánh bay khiến hắn trong cơn giận dữ, chỉ kém một chút như vậy, Phong Khinh Vân Đạm sẽ chết ở thủ hạ mình. Nếu không phải là đáng chết này thuận chiến, Phong Khinh Vân Đạm đã nằm trên mặt đất. Nhìn vậy có như một tòa xe tăng hạng nặng đánh tới ngân giáp thuận chiến, Diệp Ngân khỏe miệng xẹt qua vẻ khinh thường đùa cợt, hai chân đột nhiên phát lực, một cái giao thoa liền cùng mãnh liệt đánh tới cái khiên gặp thoáng qua. Ngay sau đó, Diệp Ngân cắn răng xoay người, trong tay đạo kia sâu hào quang màu đỏ họa một nửa hình tròn, chuẩn xác không có lầm đâm vào Hỏa Trung Kỳ Lân sau lưng của. Đâm lưng phát động phía sau, Diệp Ngân trong tay trái phi thiên móng đuốt bắn ra, hung hăng khu vào Hỏa Trung Kỳ Lân vẫn lấy làm hào bạch ngân khôi giáp, dám khiến hắn vọt tới trước thân hình đỉnh trệ xuống tới. Tật phong bộ hợp thời phát động, Diệp Ngân thân ảnh bừng tỉnh nhất đạo rời dây cung hắc sắc tên, chói mắt gian liền đuổi tới Hỏa Trung Kỳ Lân phía sau, chọc ra kinh diễm tuyệt luân nhất đao. Á Hỏa Trung Kỳ Lân trong miệng phát sinh một tiếng trầm muộn gầm nhẹ, xe tăng vậy thân thể ầm ầm ngã xuống đất, lưu lại vài món thuẫn chiến bạch ngân sáo trang. Nhặt lên trên đất trang bị, giữa lúc Diệp Ngân muốn lần thứ hai xông lên kết quả phong khinh vân đạm thời điểm, đột nhiên phát hiện thân thể bị mấy đạo băng tiễn bắn trúng, liên tiếp phiêu khởi vài xẻo hại. Pháp thuật được miễn đã đến giờ. Hy vọng ngươi mỗi lần đều sẽ có vận khí tốt như vậy. Diệp Ngân thấu xương nhãn thần xuyên suốt ở phong khinh vân đạm trên người, một cái nhảy lùi lại nhảy ra hảo xa mấy mét. Trong tay thiện ác chi nhận cấp tốc đâm ra, trong chớp mắt liền giết chết một cái muốn ngăn cản hắn hắc giáp thích khách. Đột phá phòng tuyến phía sau, Diệp Ngân lần thứ hai quay đầu ngắm vậy còn ở ngẩn ra Phong Khinh Vân đạm liếc mắt, tựa hồ đang nói cho hắn biết, sớm muộn gì ngươi phải có một chết. Nhìn xa xa thiểm không có mà qua thân ảnh màu đen, Phong Khinh Vân đạm không khỏi thân thể hơi run rẩy, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai mình hay là tinh anh một dạng, căn bản là không còn cách nào đối với Diệp Ngân tạo thành bất cứ uy hiếp gì, chỉ cần hắn muốn chạy, trừ phi phát động cuồng phong dòng binh đoàn tất cả thành viên hình thành trùng điệp vây quanh. Bằng không, muốn giết chết cái này thích khách áo đen, căn bản là ở trên không nghĩ. 20. Cảm tạ bạn đọc bị ngạn luân hồi khen thưởng. Vừa rồi ở chỗ bình luận chuyện chứng kiến chút bình luận, có chút bạn đọc cho rằng nhân vật chính thân là độc hành thích khách đặc điểm còn chưa đủ rõ ràng, tin tưởng rất nhiều bạn đọc đều có thể loại nghĩ gì này. Điểm nhỏ này Miêu phải thừa nhận, độc hành hai chữ này ở nhân vật chính trên người còn không có được rất tốt thuyết minh, bất quá đây là bởi vì trước mặt 20 vạn chữ toàn bộ đều là chăn đệm, dù sao đây không phải là một cái game of the line. Sau đó phó bản các loại đông tây sẽ rất ít viết, trong quyển này, có mấy cái lớn, nhân vật chính cũng sẽ trở thành một chân chính độc hành thích khách. Về nhân vật chính tính cách, có bạn đọc biểu thị quá nhạt định, kỳ thực con này là chủ giác mình ngụy trang mà thôi, đối với không là rất quen người mới sẽ như vậy. Mà nhân vật chính không gia nhập công hội nguyên nhân là hy vọng sống được hào hiệp một ít, không bị bất kỳ trói buộc nào, đây là quyển sách này ý nghĩa chính. Dòng dài nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là phải cảm tạ cho tới nay đều đang ủng hộ con mèo nhỏ các thứ hiếu, bái tạ. Chương 15, Hỏa Diễm Sơn. Ở mịt mờ trong sa mạc, vẫn lưu truyền một truyền thuyết như thế. Phàm là nghiệp chướng nặng nề mà lại muốn có được siêu thoát đám người, đều có thể đi chỗ đó thiêu đốt địa ngục hỏa diễm sơn đạt được tịnh hóa. Diệp Ngân không biết truyền thuyết này thật hay giả, hắn chỉ biết là ở hỏa diễm sơn thượng đánh quái sạch hồng danh nếu so với tại cái khác địa đồ phải nhanh hơn gấp mấy lần. Cưới bạch lạc đà hành tẩu ở dưới ánh nắng chưa chan trong sa mạc, Diệp Ngân có vẻ hơi bất đắc dĩ, làm một lúc vui sướng, hắn lúc này tờ cờ giá trị đã đột phá 200 điểm. Chỉ cần hắn tiến nhập bất kỳ một thành phố nào thôn trấn đều tuyệt đối sẽ lọt vào này như lang như hổ bọn công kích, một khi bị bể mất, lấy hắn tờ cờ giá trị đến xem, chỉ sợ toàn thân cao thấp một mảnh vải cũng sẽ không để lại cho hắn. May mà, Diệp Ngân từ tối hôm qua không phải chỗ của ta cầm không ít dược tề đặt ở bên trong túi đeo lưng, dù cho tại giã ngoại ngây người hơn nửa tháng cũng có đầy đủ tiếp tế tiếp viện. Ở bát ngát trong sa mạc hành tẩu ba ngày, Diệp Ngân rốt cục đi tới một mảnh to lớn sơn thể đàn hạ. Dãy núi này cơ hồ không có bất luận cái gì thảm thực vật, phơi bày nham thạch hết thảy là thanh nhất sắc hồng. Bất quá những thứ này màu đỏ không chỉ không có khiến người cảm thấy đơn điệu khô khan, tương phản, tràn ngập ở bên trong trời đất đẹp đẽ vô cùng màu đỏ, có không ai bị nổi khí khái cùng thần vận vạn đoan biến ảo. Hỏa Diễm Sơn. Nơi này chính là Diệp Ngân mục đích, có thể rất nhanh tẩy trừ hồng danh địa phương. Ngẩng đầu nhìn lên nổi mảnh này đem màu đỏ đường hoàng đến mức tận cùng núi non, Diệp Ngân hơi có chút cảm khái, ở tiền thế mình tới qua quái vật đẳng cấp cao nhất địa đồ dường như chính là chỗ này đi. Tạo hóa trêu ngươi, trọng tới một lần phía sau, chỉ chưa dùng tới thời gian một tháng, bản thân liền đi tới nơi này. Thu hồi tọa kỵ, Diệp Ngân chậm rãi bước vào dãy núi này trong lúc đó, địa phương hắn muốn đi không phải trên núi, mà là một tòa thật to thung lũng. Càng đi vào trong, chung quanh đá núi địa mạo liền bảy biện ra càng ngày càng nồng đậm màu đỏ, sơn thể nếp vốn cũng càng ngày càng rõ ràng cùng đặc biệt, khắp nơi cũng làm cho người cảm thụ được biến ảo mị lực. Cùng lúc đó, trong không khí ôn độ cũng từ từ trở nên lửa nóng, Diệp Ngân trên cánh mũi toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi dịt, mồ hôi mới tích lạc đến tầng nham thạch thượng, liền lập tức bước lên một trận yên vụ bị bốc hơi lên rời. Đi tới lương tỏa thật to sơn thể trong lúc đó, Diệp Ngân tìm được thung lũng nhập khẩu, từ đáy cốc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hai bên kỳ phong dị thạch có đồ sộ đứng vững, khí thế bằng bạc, có hướng trong cốc khuynh đảo, tựa như lúc nào cũng sẽ áp đem xuống tới, khiến người không khỏi bước nhanh hơn. Hệ thống, ngươi phát hiện hỏa diễm cốc. Cất bước đi vào trong cốc, Diệp Ngân thần tình có chút ngưng trọng, hỏa diễm sơn là nảy sinh cái mới lẻ vẻo 30 quái vật hỏa diễm sư tử địa phương, mà hỏa diễm cốc lại soát tân lẻ vẻo 30 quái vật tinh anh hỏa diễm hùng sư. Lúc này Diệp Ngân cũng bất quá lẻ vẻo 16 mà thôi, hắn sẽ đến hỏa diễm cốc không phải vì đánh quái, mà là làm mau sớm rửa sạch tờ cờ giá trị. Hắn phải ở có đoàn đội lên tới lẻ vẻo 20 trước khi diệt đi toàn bộ tờ cờ giá trị. Chạy tới phó bản Hồ Dương Chi Sâm sở tại y theo chấn. Giống. Cốc khẩu một đầu cả người đầy ngọn lửa màu đỏ hùng sư phát hiện cái này hắc y người xâm lăng, gào thét một tiếng phía sau liền hướng Diệp Ngân vào tới. Đối mặt so với chính mình đẳng cấp cao hơn 10 cấp hỏa diễm hùng sư, Diệp Ngân không dám khinh thường chút nào, ở vũ khí thượng tôi luyện thượng xích luyện nọc độc phía sau, tiểu tâm rực rực cùng đầu này hỏa diễm hùng sư khiến đấu. Hỏa diễm hùng sư lợi chảo dính ngọn lửa hứng hực, mỗi lần công kích đều có thể có chứa ngọn lửa kinh khủng thương tổn, làm cho người kinh hãi run sợ. Cùng hỏa diễm hùng sư du đấu khoảng chừng nửa giờ, Diệp Ngân mới khó khăn lắm đưa nó giết chết, mặc dù có siêu cường thao tác năng lực cùng trang bị, nhưng dù sao chênh lệch đẳng cấp quá lớn, cho dù là Diệp Ngân cũng cần du đấu hồi lâu. Lệnh Diệp Ngân có chút vui chính là, hỏa diễm hùng sư rơi xuống nhất kiện hoàng kim cấp bao cổ tay, không hổ là dã ngoại bốt, phó bản bên trong quái vật tinh anh tối đa cũng chỉ biết ra bạch ngân trang bị a. Thiêu đốt bao cổ tay, hoàng kim cấp. Bao cổ tay loại. Phòng ngự vật lý 40, phòng ngự ma pháp 30. Lực lượng 10, thể chất 10. Phụ gia hiệu quả, giảm thiểu hỏa hệ pháp thuật thương tổn 20%. Trang bị yêu cầu, lực lượng 80, giới hạn chiến sĩ, kiếm sĩ, thích khách sử dụng. Cũng không tệ lắm. Xem lướt qua thiêu đốt bao cổ tay thuộc tính, Diệp Ngân thần tình rất là đạm nhiên, đã có vài món ám kim trang bị hắn, ải tẻm hoàng kim đã không cách nào để cho hắn kích động. Thay cái này hoàng kim cấp bao cổ tay, Diệp Ngân đang muốn tiếp tục tìm quái, ngữ âm đột nhiên vang lên, kêu gọi người là Đại Pháo Ca. Tiểu Dạ ngươi như thế nào cùng cuồng phong dòng binh đoàn xung đột? Đại Pháo Ca, quan tâm thanh âm truyền đến, mang theo một ít kích động. Diệp Ngân cười nhạt một tiếng, trả lời, không có gì, chính là sát mấy người bọn hắn mà thôi. Mấy người? Ta làm sao nghe nói ngươi giết cuồng phong chọn 228 cái thành viên, ngươi thật là một người điên. Sau đó tại giã ngoại thời điểm cẩn thận một chút, có người nói Phong Khinh Vân Đạm vì ngươi đã dừng hết dòng binh đoàn tất cả phó bản hoạt động. Mỗi ngày đều mang theo hơn 1.000 tên thành viên tìm người khắp nơi. Ha ha, vậy ta còn thực sự là rất vinh hạnh. Diệp Ngân cao giọng cười to, hoàn toàn không lo lắng cuồng phong người sẽ tìm được hỏa diễm sơn đến. Đối với bọn hắn mà nói, nơi đây tạm thời vẫn là khó thể thực hiện địa đồ. Mẹ kiếp, cẩn thận một chút chung quy sẽ không sai. Nói ngươi bây giờ là cái siêu cấp lớn hồng danh đi, giống, giống. Đại Pháo Ca, hèn mọn nói, ở Lâu Lan trong thành. Hắn còn chưa từng thấy qua có người dám đem tờ cờ giá trị cho tới 100 điểm trở lên ngoạn ra. Dù sao coi như là này nghiệp đoàn đại lão, ở vào phó bản hoặc đánh bột thời điểm cũng có thể sẽ ngủm, không có mấy người ngoạn ra dám đi nếm thử loại này điên cuồng biến thái sự tình. Không cần lo lắng, đúng các ngươi hạ trời mênh mông chi địa phó bản khiến cho thế nào, đã thông tới chỗ nào. Diệp Ngân khép cười nói sang chuyện khác, nếu để cho Đại Pháo Ca, biết mình mang theo hơn 200 điểm tờ cờ giá trị, cũng không biết hiển lộ hồng danh. Không biết hắn sẽ là dạng gì biểu tình. Miễn bàn, ngày hôm qua ngươi tinh anh một dạng đi mở hoang anh hùng hình thức, thật vất vả nhìn thấy buột, kết quả bị diệt một dạng. Bây giờ còn chỉ có bá giả tinh anh một dạng đả thông anh hùng hình thức đây, ai, nguyệt tỷ đều từ bảng đẳng cấp đệ nhất rơi đến đệ tam, sẽ lập tức bị ước giang nam cái tên kia đuổi kịp và vượt qua. Đại Pháo Ca, đau lòng nhức óc nói. Nhìn thoáng chút, anh hùng hình thức không phải tốt như vậy xuống. Diệp Ngân tự tiếu phi tiếu trả lời. Hắn cũng thấy qua bá giả tinh anh một dạng thủ thông trời mênh mông chi chính là tinh anh tiểu mẫu hệ thống thông cáo, ở chúa tể kiếm trò chơi này chung, không có người nào nghiệp đoàn có thể vẫn xa xa vượt lên đầu, bất luận là phó bản vẫn là còn lại hoạt động, phong thủy luân lưu chuyển là phổ biến chân lý. Ngươi là không thấy được ước giang nam tấm kia cười đến cùng một cây hoa cúc tựa như khuôn mặt ta, mỗi lần ở phó bản nhập khẩu đụng tới hắn đều muốn giả mù sa mưa điệu tới hỏi nguyệt tỷ đã thông anh hùng hình thức không có, ta tờ mờ thật muốn một cước đạp chết hắn. Đối với tiểu dạ, ngươi biết anh hùng tiểu mẫu đấu pháp. Đại Pháo Ca, đột nhiên nghĩ tới Diệp Ngân tại đêm tối chi trong cốc kinh diễm biểu hiện, ôm thăm dò địa giọng nói hỏi tới. Làm sao có thể, ta cũng không xuống quá làm sao biết. Diệp Ngân cười khổ một tiếng, cái này Đại Pháo Ca, thật đúng là có thú, rõ ràng biết mình không có đi qua trời mênh mông chấn còn hỏi mình biết tiến công chiếm đóng. Ở tiên thế, Diệp Ngân tuy là cũng xuống quá trời mênh mông chi địa phó bản, có thể cũng đích sắc không biết anh hùng tiểu mẫu đấu pháp. Dù sao ở kiếp trước lúc. Diệp Ngân thực lực còn xa xa không còn cách nào hạ anh hùng hình thức. Ô hát, vậy được rồi, lần sau trò chuyện tiếp, có việc đâu. Đại Pháo Ca, hơi có chút thất vọng lẩm bẩm đạo. Cắt đứt ngữ âm phía sau, Diệp Ngân nhẹ nhàng mà lắc đầu, những thứ này nghiệp đoàn đại lao thật đúng là có đủ vội vàng, mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi, lẽ nào bọn họ sẽ không mệt sao. Suy tư về, Diệp Ngân đột nhiên từ trào địa cười một tiếng, bản thân lúc đó chẳng phải cả ngày đều ở chạy ngược chạy xuôi sao. Chỉ là mình cùng mục tiêu của bọn họ cùng cách không giống với A. Ném rơi trong đầu tạp nhạp ý tưởng, Diệp Ngân lại bắt đầu soát nấu cơm diễm hùng sư đến, là tẩy trừ hồng danh, phải nỗ lực A. Chương 16, Giải Phong. Hỏa diễm cốc, một cái đầu đầy mồ hôi bóng người màu đen đang ở soát lên hỏa diễm hùng sư, động tác công kích như nước chảy mây trôi vậy, rất là thông thuận. Hôm nay là Diệp Ngân đi tới hỏa diễm cốc ngày thứ 7, hắn đã lên tới level 18. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm địa vọt tới bảng đẳng cấp trước 10. Thời gian dài đơn soát cấp tinh anh quái vật, cũng để cho của sở trường ta của hắn kỹ năng giao găm tinh thông rốt cục đạt được điểm tới hạn, chỉ cần đến thích khách công hội tiếp thu cật út lẹ mèo, có thể cây chủy thủ tinh thông nêu lên đến cấp chuyên gia. Giải quyết hết một đầu hỏa diễm hùng sư phía sau, Diệp Ngân không có gấp đi nữa nổi tìm quái, trải qua quá một tuần lễ nỗ lực, hắn tờ cờ giá trị đã tiêu không sai biệt lắm. Ngẩng đầu ánh mắt khói mù lượn lờ thung lũng phần cuối, Diệp Ngân bỗng nhiên khởi động tiềm hành, hướng thung lũng trong chỗ sâu đi vào. Từ trước đến nay đến hỏa diễm cốc đến nay, hắn vẫn ở ngoài hẻm núi vây soát lên hỏa diễm hùng sư, lúc này hồng danh đã diệt đi, Diệp Ngân tự nhiên muốn đi thăm dò hạ hỏa diễm cốc trong chỗ sâu là tình huống gì. Càng đi vào trong, trong không khí hỏa diễm nguyên tố liền càng thêm cuộn trào mãnh liệt, mặt đất dưới chân càng là đủ để tiêu kim lưu thạch, Diệp Ngân nhất thời liền mồ hôi đầm địa, toàn thân đều phảng phất như muốn nướng chín. Khi Diệp Ngân đi qua trùng điệp màu lửa đỏ vũ khí bước vào trong cốc chỗ sâu nhất, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình. Một trì lưu động dung nham sôi trào hơi nóng cuồn cuộn, một đầu thân thể phảng phất như hoàng kim đổ hỏa diễm sư vương đắm chìm trong dung nham trong, đầu này hùng sư cùng ngọn lửa thông thường hùng sư bất đồng, trên đầu của nó không chỉ có nhiều hơn một cái vàng chói lọi lục giác, ngay cả thân thể cũng so với thông thường hùng sư còn tốt đẹp hơn vài lần. Hỏa diễm sư vương. Diệp Ngân ngay lập tức sẽ nhận ra nó đến, hỏa diễm sư vương là lẹ vẻo 30 vương cấp quái vật, thực lực cực kỳ khủng bố. Ở tiền thế vẫn là nào đó công phu sẽ xuất động toàn bộ lẹ vẻo 30 tinh anh một dạng mới thật không dễ dàng tiêu diệt đầu này hỏa diễm sư vương. Suy tư về, Diệp Ngân lập tức lui về phía sau đi ra ngoài, lẹ vẻo 30 hỏa diễm sư vương, tuyệt đối không phải hắn hiện tại đơn đả độc đấu có thể chiến thắng. Mặc dù đang phó bản trong thậm chí giết qua lĩnh chủ cấp quái vô địch phi thiên miêu, nhưng đó là hơn nữa tất cả đều là đỉnh cấp cao thủ lạc nguyệt tinh anh một dạng mới làm được, hơn nữa còn là dựa vào nghịch loạn bụi bậm loại này nghịch thiên đông tây. Đối với năng lực của mình, Diệp Ngân rất tự biết mình, nếu như chỉ là một lẹ vẹo 10 vương cấp quái vật, hắn có thể còn sẽ có lòng tin cùng đánh một trận. Nhưng lẹ vẹo 30, hắn tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Lui về nơi cốc khẩu, Diệp Ngân mắt nhìn mình tờ cờ giá trị, còn dư lại 6 điểm, có thể trở về Lâu Lan Thành. Ở hỏa diễm cốc luyện cấp không chỉ có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, sách hồng danh cũng muốn so với ở bên ngoài khoái thượng gấp mấy lần. Cất bước hướng cốc khẩu đi tới, Diệp Ngân kế hoạch từ bản thân chuyện cần làm đến, đầu tiên nên được trở về Lâu Lan Thành một chuyến xử lý xong tràn đầy túi đeo lưng phẩm cấp trang bị, sau đó còn phải đi y theo chấn, hành trình có điểm chặt, không thể trì hoãn nữa. Mới vừa đi tới cốc khẩu trước, nhất đạo ám bóng người màu đỏ đột nhiên từ ngoài cốc lách vào đến, tốc độ di động cực nhanh, khiến cho Diệp Ngân trong nháy mắt cứng họng. Ám bóng người màu đỏ ở Diệp Ngân trước người của dừng lại, hắn thân mặc một bộ trường bào màu đỏ sậm, cùng Diệp Ngân giống nhau. Trên mặt của hắn cũng che một khối màu đỏ khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi tang thương con ngươi màu đen lộ ở bên ngoài. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Ngân trong tay thiện ác chi nhận, bỗng nhiên nói rằng, tiểu huynh đệ, có thể hay không khiến lão phu nhìn trong tay ngươi thanh trùy thủ kia. Nghe được cái này thanh âm khàn khàn, Diệp Ngân nhất thời phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ hỏi, xin hỏi ngài là Y Lan Đại Lục dân bản địa sao? Ngơ ngác ngắm lên trước mắt người bịt mặt, Diệp Ngân lòng còn sợ hãi. Nếu như nói hắn không phải nở tờ cờ Diệp Ngân tuyệt đối không tin, có thể quan phương trong tài liệu rõ ràng viết rất rõ ràng, từ ngoạn gia tiến nhập trò chơi phía sau nở tờ cờ đều đã bị đầu não quyết định quy tắc ràng buộc, không còn cách nào ở Y Lan trên đại lục tự do hành tẩu A. Lão Phu là phong hành thiện, lang thiên người. Hồng Y người bịt mặt đống nhiên dừng lại thân thể, như có điều suy nghĩ nói rằng. Nghe được phong hành thiện nói, Diệp Ngân nhất thời tiêu tan, quả nhiên là nở tờ cờ, bất quá hắn vẫn hơi nghi hoặc một chút. Phong hành thiện làm sao mở miệng sẽ xem mình thiện ác chi nhận đây. Suy tư về, Diệp Ngân không khỏi chăm chú chủy thủ trong tay, hệ thống có quy định, dù cho nở tờ cờ thực lực có mạnh hơn nữa lớn, cũng vô pháp cường đoạt nhà chơi vật phẩm. Dù sao đây là một cái trò chơi, đầu nào đối với nở tờ cờ hạn chế nếu so với đối với ngoạn gia nhiều hơn. Thấy rõ Diệp Ngân do dự thần tình, phong hành thiện mâu quang thiểm thức một trận, tự tiếu phi tiếu nói rằng, trong tay ngươi thiện ác chi nhận chắc là ở trong ban đổ phế tích lấy được đi. Làm sao ngươi biết? Diệp Ngân theo bản năng hỏi ngược lại. Phong hành thiện khép cười một tiếng, bất trí khả phủ nói rằng, bởi vì cây chủy thủ này chính là ta phong ấn tại trong ban đồ phế tích, mấy ngày hôm trước ta cảm giác được có người lấy đi dao găm, lúc này mới sẽ đến hỏa diễm sơn tìm ngươi. Ngươi là thiện ác chi nhận đời thứ hai chủ nhân. Diệp Ngân vẻ mặt kinh hãi hỏi, trên chủy thủ chú thích viết rõ rõ ràng ràng, thiện ác chi nhận là bị đời thứ hai chủ nhân phong ấn với ban đồ phế tích. Phong hành thiện nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, có thể hay không cây trùy thủ cho ta mượn xem một chút xem, ta có thể vì ngươi đáp án cây trùy thủ này phong ấn. Mở ra phong ấn. Diệp Ngân nhất thời kích động, nếu như hắn thực sự là thiện ác chi nhận phong ấn người, vậy khẳng định cũng có thể mở ra phong ấn, khôi phục thiện ác chi nhận đích thực thật phẩm cấp, đây chính là chuyển kỳ trang bị A suy tư về, Diệp Ngân cuối cùng vẫn không có thể chịu ở chuyển kỳ trang bị mê hoặc, chậm rãi đem dao găm đưa tới. Màu đỏ thẩm dao găm bị gió làm việc thiện chia đều nổi nắm trong tay, khi hắn tiều tụy ngón tay của chạm đến tại nơi đỏ tươi sáng ngời trên thân đao lúc, thiện ác chi nhận phát sinh một trận vui sướng khét đều. Diệp Ngân nhất thời có chút rơi vào trong sương mù cảm giác, bất quá lấy thiện ác chi nhận đồng hồ giờ xem ra, phong hành thiện quả thực cùng nó có một loại không thể phân chia quan hệ mật thiết. Thiện ác chi nhận, tái hiện vinh quang. Phong hành thiện trong miệng đột nhiên phun ra một câu như vậy, trong sát na, bị hắn cử ở trên đỉnh đầu màu đỏ thẩm dao găm buộc phát ra chói mắt sáng lạn hồng quang phảng phất như từng cái sáng chói đeo duy bằng bao vây lấy thiện ác chi nhận, quang mang trong nháy mắt vượt trên thung lũng phía trên nguyên bản nhàn nhạt màu đỏ, khiến cho giữa thiên địa đều ngưng tụ một cổ ám hồng sắc, chấn nhân tâm phách. Diệp Ngân ngửa đầu nhìn tản ra khí tức kinh khủng thiện ác chi nhận, trên mặt khiếp sợ có vẻ tột đỉnh, thiện ác chi nhận thực sự nhanh như vậy liền muốn mở ra phong ấn sao? Truyền kỳ trang bị, đây chính là truyền kỳ trang bị a. Ngay vạn mã hí vang lừng trong thiên địa chỉ còn lại có này cổ đỏ sấm lúc, nơi cốc khẩu đông nhiên phiêu hạ một đạo bạch quang, hỏa diễm hùng sư nảy sinh cái mới. Cùng lúc đó, phong hành thiện thân thể đông nhiên động, hỏa diễm hùng sư trên người bạch quang còn chưa hoàn toàn tiêu thất liền rên rỉ kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Mà phong hành thiện lại lúc này đã trở lại Diệp Ngân trước người của, đem thiện ác chi nhận đưa về phía Diệp Ngân, giết chết một đầu cấp tinh anh hỏa diễm hùng sư, vẹn vẹn dùng một cái nháy mắt thời gian. Chuyện này Diệp Ngân hầu khó khăn cuồn cuộn vài cái, miểu sát cấp tinh anh quái vật, cái này phong hành thiện thực lực tuyệt đối không thể so dồ kém. Ngơ ngác tiếp nhận dao găm, Diệp Ngân kích động tra thoạt nhìn. Thiện ác chi nhận, truyền kỳ cấp, Lăng Thiên thích khách Nhiếp Ly đã từng mang theo truyền kỳ dao găm, có quỷ thần khó lường thuộc tính. Vật lý công kích 280, 420. Lực lượng 80, mẫn tiệp 100. Tốc độ công kích, 12. Phụ gia hiệu quả, Dương Thiện. Trang bị phía sau đề cao tất cả cơ bản thuộc tính 50 điểm. Phụ gia hiệu quả, phát ác, đối với hồng tờ lỡ tạo thành thương tổn tăng phúc 100. Trang bị yêu cầu, lực lượng 100, mẫn tiệp 120, giới hạn thích khách chức nghiệp sử dụng. Truyền kỳ. Diệp Ngân mừng rỡ như điên, thực sự giải phong trở thành truyền kỳ trang bị, hắn cho tới bây giờ liền không dám tưởng tượng, thiện ác chi nhận dĩ nhiên lại nhanh như vậy liền mở ra phong ấn, khiến hắn trong lúc nhất thời rơi vào trạng thái đờ đẫn. Chương 17 20 năm trước cố sự. Một lúc lâu, Diệp Ngân mới từ truyền kỳ trang bị trong vui sướng bình phục qua đây, ôm thử dò xét giọng nói chiều phong hành thiện hỏi, xin hỏi tiên sinh nhận thức thiện ác chi nhận vị thứ nhất chủ nhân thích khách Nhiếp Ly sao? Đối với vị kia ảnh hưởng toàn bộ đại lục cách cục thần bí thích khách, Diệp Ngân đối với hắn rất là tò mò, cái này ám sát lâu lan quốc vương thích khách, rốt cuộc là cái người thế nào? Tiên sinh. Phong hành thiện khỏe miệng nhẹ nhàng mà khẽ động trên mặt ám hồng sắc khăn che mặt. Đen kịt lại tựa như mực con ngươi tản mát ra thu hút tâm thần người ta ánh mắt, hắn ngửa đầu khẽ thở dài một cái, đột nhiên hỏi, không biết tiểu huynh đệ ngươi là có hay không có hứng thú nghe một cái cố sự, một cái phát sinh ở 20 năm trước cố sự. Tiên sinh mời nói. Diệp Ngân không chút do dự đáp ứng nói thật, phong hành thiện liền khinh địch như vậy địa vì hắn đáp án thiện ác chi nhận phong ấn, khiến hắn hưng phấn qua đi có chút không biết làm sao. Thông thường mà nói, trong trò chơi cũng sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy mới đúng. Thấy rõ Diệp Ngân một bộ chăm chú lắng nghe thần tình, phong hành thiện khẽ vước cảm, nói rằng, 20 năm trước, Lăng Thiên Đế quốc cùng Lâu Lan Vương quốc chiến sự đang tiến hành được như hỏa như đồ tình trạng, trải qua Hổ Dương Quan nhất dịch phía sau, dồn xuất lĩnh Lâu Lan thiết giáp quân dần dần chiếm thượng phong. Hổ Dương Quan bị Lâu Lan quân đội công hãm phía sau, thế cục liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, rất nhanh Lâu Lan quân đội gót sắt liền bước vào Lăng Thiên Đế quốc các đại thành trấn, lấy tấn lôi thế công phá từng đạo cửa khẩu thành trấn, thế không thể đỡ. Trước bước hoàng thành Lăng Thiên Thành. Nghe phong hành thiện tự thuật, Diệp Ngân nhẹ nhàng gật đầu, những thứ này chiến tranh tư liệu quan vong thượng cũng đều có, hắn buồn chán chi tế cũng đều thô sơ giản lược tra xét. Cũng liền vào lúc đó, Lăng Thiên trong thành phát sinh nhất kiện nghe rợn cả người sự tình. Trong thành một vị khá có danh tiếng hiệp sĩ xông vào cao thủ nhiều như mây hoàng cung, lấy nhanh chóng bình tức chiến tranh vì danh, ý đồ ám sát quốc quân Lăng Ngao. Phong hành thiện lặng lặng nhớ lại, trong con ngươi nhìn không ra có chút ba động. Cái nào đoán vị kia hiệp sĩ ám sát chưa toại, ngược lại bị hoàng cung thị vệ chặt đứt cánh tay trái phía sau bỏ trốn mất dạng. Lăng Ngao dưới cơn thịnh nộ, treo giải thưởng mấy trăm ngàn kim tệ tập nã cái này gan to bằng trời thích khách, nhưng mà lại bị hắn chạy ra Lăng Thiên Thành, mang theo thê nữ tìm nơi nương tựa đến ngoài thành Lâu Lan quân đội trong quân doanh. Phong hành thiện vừa nói, thần sắc trong mắt bắt đầu trở nên mê ly lên, hắn hít sâu một cái nóng gian không khí, mang theo chút giọng đùa cợt nói rằng, Lâu Lan quốc vương hạn chỉ nghe nói có người này vẫn. Lập tức liền hạ phát quân lệnh, khiến tiền tuyến tướng lĩnh đem vị kia hiệp sĩ đưa đến Lâu Lan thành đến. Cùng lúc đó, ản chỉ rồi hướng Lăng Thiên quân đội các con dân tuyên bố thông cáo, phàm người đầu hàng, giống nhau lấy bổn quốc con dân đối đãi, cũng sẽ bảo đảm nhân thân của bọn họ an toàn cùng cơ bản thức ăn. Nay lệnh vừa, Lăng Thiên nhất phương quân tâm càng thêm tan rã, dân ý cũng càng thêm sôi trào. Muốn vị kia hiệp sĩ ở Lăng Thiên thành lúc, cũng đã sâu dân tâm, hắn tuy là thực lực cao cường, làm người lại hết sức khiêm tốn. Không chỉ có một bộ lòng hiệp nghĩa, nhờ NG lại cứu trợ không ít bởi vì chiến loạn mà không nhà để về cô nhi. Ở Lăng Thiên trong thành, không có người nào là không kính trọng hắn. Khi biết hắn đều đầu nhập hoang mạc thành phía sau, bên trong thành bách tính cũng bắt đầu sôi trào. Trong lúc nhất thời, quốc nội bách tính tiếng oán than dậy đất, Lâu Lan quân đội thế như trẻ tre. Đối với tình cảnh này, Lăng Ngao chỉ phải ra tăng đối với Lăng Thiên thành trong ngoài tuần tra cùng phòng thủ, canh phòng nghiêm ngặt bên trong thành bất ngờ làm phản. Tại loại này loạn trong giặc ngoài dưới tình huống, Lăng Thiên đế quốc tình thế tràn ngập nguy cơ. Tinh tinh lắng nghe, Diệp Ngân một vị gật đầu. Mấy thứ này hắn từ dồn nơi đó cũng đã nghe qua, tuy là hai người bởi vì thân phận bất đồng mà trình bày góc độ cũng không giống nhau lắm, có thể lưỡng người ta nói đều là sự thực. Nói xong những thứ này, Phong Hành Thiện không do dự, ngay sau đó lại tự thuật, mà vị kia hiệp sĩ ở đi vào hoang mạc thành phía sau, đã bị quốc vương Hạn Trì long trọng tiếp đãi, không chỉ có ban tặng hắn khu nhà cấp cao tình cảnh, còn ban cho vô số tiền tài bảo vật. Những tài vật kia, cũng đủ con cháu của hắn hậu đại đều vinh hoa phú quý suốt đời không lo. Nhưng ai có thể ngờ tới, vị kia hiệp sĩ ngay sau không lâu sau, lại làm ra nhất kiện khiếp sợ Y Lan đại lục sự tình. Ngay nào đó, tiền tuyến truyền đến báo tường, dồn xuất lĩnh quân đội công chiếm Lăng Thiên đế quốc hầu như tất cả lãnh thổ. Toàn bộ Lăng Thiên đế quốc cũng chỉ còn lại có cô Linh Linh hoàng thành Lăng Thiên thành, Lâu Lan quân đội đã đem ở Lăng Thiên thành trùng điệp vây quanh, Lăng Thiên thành thành phá người mất kết cục đã định trước. Nghe được tin tức này, ản chỉ mừng không kể xiết, thượng nghìn năm qua tứ thành to lớn cục diện, gần ở trong tay hắn sửa. Đây là vinh dự bao lớn a, danh thủy thiên cổ đã là chắc chắn sự tình. Tâm hoa nộ phóng phía dưới, ản trì hạ lệnh ở vương cung thiết tiến mở tiệc chiêu đái thành hoang nguyên tất cả thân ở trong thành quan viên cùng tướng lĩnh, mà vị kia hiệp sĩ, làm chiến tranh công thần một trong, tự nhiên đã ở này nhóm. Phong Hành Thiện ngơ ngác tự thuật, ngữ tốc đống nhiên chậm lại, ngày nào đó, là hắn đi tới Lâu Lan thành ngày thứ 25. Hắn là người cuối cùng đã tìm đến Lâu Lan người của vương cung, tiến nhập tiến hội đại sảnh phía sau. Một bộ đồ đen chính hắn liền trực đĩnh đĩnh đứng thẳng trong đại sảnh chỗ, không có tham viếng, không lộ vẻ gì, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, cả người của hắn tựa hồ cũng đã chết lặng. Lâu Lan quan viên các quý tộc thấy hắn như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đều giận dữ, trách cứ hắn là thô bị không chịu nổi sơn dã mã phu, thậm chí bắt đầu có người bắt đầu chửi rủa hắn là phản bội địch hàng tướng, căn bản cũng không có tư cách tham gia cái yến hội này. Ản chỉ sắc mặt của cũng rất khó nhìn, nhưng vẫn là miễn cưỡng khắc chế. Hôm nay là một ngày tốt lớn ngày lành, hắn không muốn vì vậy mà hư tuyệt vời tâm tình. Mặt mang khinh thường nhìn vị kia hiệp sĩ, ngay ản chỉ giọng nói lạnh như băng khiến hắn nhập toa lúc, một đạo hàn mang đống hiện lên, ản chỉ cảm thấy nơi ngực truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, khi hắn khó khăn túi đầu nhìn xuống lúc, trong mắt xuất hiện hình ảnh làm hắn khó có thể tin. Hắn ngực trái hách nhưng đã cắm vào một bả sắc bén dao găm, tiên huyết trong nháy mắt liền thấm ướt hắn tơ lụa hoa phục, huyết dịch đỏ thám dọc theo đao cái rãnh không ngừng tràn ra. Vô tình tích lạc rót vào ấm áp màu đỏ trong thảm. Khi ản chỉ trong đời một lần cuối cùng dương mắt phía sau, hắn rốt cục thấy rõ trước N. Người trước mắt thân ảnh màu đen, chính là vị kia đã gãy mất cánh tay trái hiệp sĩ. Vị này có hùng tài đại lược vai hùng quốc vương, sinh mệnh ngừng ở đầy chỗ. Ngày đó, trong phòng yến hội Lâu Lan các quý tộc không một may mắn tránh khỏi, tất cả đều phơi thây tại nơi nguy nga lộng lây trong đại sảnh. Bọn họ chí tử cũng không hiểu, một cái chỉ còn lại có một cánh tay người. Vì sao có thể bộc phát ra năng lượng lớn như vậy? Sự tình truyền ra phía sau, khắp thế gian đều kinh ngạc, một cái chỉ còn lại có một cánh tay người, dĩ nhiên tại trong nửa canh giờ giết chết trên trăm danh quan viên quý tộc, hơn nữa trong đó còn không phạm có một chút thực lực cường đại võ tướng cùng thị vệ. Liên tại thiên hạ người ở tán thán cùng bội phục võ lực của hắn cùng chiến tích lúc, lại có rất ít người biết, hắn vì thế trả giá quá dạng gì đại giới, như vậy đại giới, cái thế gian này cơ hồ không có người có thể làm đến. Là hắn. Diệp Ngân bản nghe được như lọt vào trong sương mù, thẳng đến nghe được cuối cùng một đoạn lúc mới rốt cuộc mình bạch được, hắn dò hỏi, vị kia hiệp sĩ có thể hay không chính là thiện ác chi nhận đệ nhất đảm nhận chủ nhân, thích khách nhất ly. Người rốt cuộc đoán được Phong Hành Thiện thì thào nói nổi, ánh mắt có vẻ hơi dại ra. Phát giác được Phong Hành Thiện dị thường, Diệp Ngân trong lòng tựa hồ bắt được cái gì, ngưng trọng hỏi, tiên sinh là có biết hắn hay không? Nghe được Diệp Ngân hỏi, Phong Hành Thiện có vẻ hơi thê lương thân thể bắt đầu kịch liệt rung động. Dưới mặt nạ hai hàng hàm răng cũng không tự chủ được trên dưới va chạm kịch liệt, phát sinh lạc lạc giòn vang, khô héo trên môi, chẳng biết lúc nào đã bị hàm răng bị căn phá, máu đỏ tươi chậm rãi nhô ra. Tiên sinh, ngươi làm sao? Diệp Ngân nhất thời có chút tay chân luống cuống cảm giác, trong lúc nhất thời cũng không biết có phải hay không là nên tiếp tục hỏi nữa. Quá một lúc lâu, Phong Hành Thiện mới khôi phục lại bình tĩnh, ở thở ra một hơi kéo dài khí tức phía sau, hắn thất thần lẩm bẩm đạo, hắn là sư phụ ta. Chương 18, Dương Thiện trừng phạt ác. Sư phụ. Diệp Ngân kém chút nhảy dựng lên, cái kia truyền kỳ thích khách Nhiếp Ly dĩ nhiên là Phong Hành Thiện sư phụ, cái này một chấn bạo tin tức, khiến Diệp Ngân có chút không biết theo ai. Đúng. Nhiếp Ly trùng điệp gật đầu, cũng không để ý Diệp Ngân dị dạng, lại bắt đầu nhớ lại. Nguyên lai, Phong Hành Thiện đó là Nhiếp Ly sở thu nuôi cô nhi một trong, tên của hắn cũng là Nhiếp Ly sở lấy. Theo Phong Hành Thiện giảng thuật, Nhiếp Ly là đương thời trên đời thực lực thích khách cường đại nhất một trong, chết ở trong tay hắn thương nhân quý tộc vô số kể. Nhưng hắn có một không giống với còn lại thích khách tín điều, không giết bình dân bách tính, chỉ giết làm nhiều việc các người. Coi như hắn đã tiếp được nhiệm vụ ám sát, nhưng chỉ cần mục tiêu ám sát cùng cái này tín điều xung đột, hắn cũng sẽ buông tha nhiệm vụ, đem tiền đặt cọc trở về cố chủ. Mà Phong Hành Thiện ở lúc còn rất nhỏ liền theo Nhiếp Ly học tập thuật ám sát, Nhiếp Ly không chỉ có đem suốt đời sở học đều truyền thụ cho mấy người bọn họ, cũng như giống như phụ thân chăm sóc của bọn hắn. Tình cảm của bọn họ sâu, quá mức thậm chí đã siêu việt nhất cha con. Mà ở hắn khi 20 tuổi ngày nào đó buổi tối, Nhiếp Ly cụt tay mà quay về, không có hướng bọn họ giải thích bất kỳ vật gì, liền thương xúc mà dẫn dắt thê nữ lao tới Lâu Lan Thành. Rất nhanh tin tức truyền đến, mấy người bọn họ đều không thể tin được Nhiếp Ly sẽ đi ám sát quốc quân Lăng Ngao, bởi vì bình thường, sư phụ giáo dục bọn họ trọng yếu nhất hai điểm đó là trung nghĩa cùng yêu dân. Thẳng đến cuối cùng Hạn Chi bỏ mình tin tức truyền đến, Lâu Lan quân đội bất chiến từ lui, Lăng Thiên Thành vây thành nguy hiểm giải trừ. Lúc này, bọn họ mới rốt cuộc minh bạch Nhiếp Ly là sở vì cớ gì, hắn đây là không nguyện chứng kiến thành phá người vong, bách tính chịu khổ đổ lục hình ảnh a. Nhìn Nhiếp Ly nước mắt lòa xòa si ngốc thần tình, Diệp Ngân tâm lý có chút cảm khái. Mặc dù chỉ là trong trò chơi kịch tình tiết mục ngắn, nhưng khi ngày nào đó ngươi cũng ở trong đó sắm vai nào đó một vai phía sau, vẫn sẽ bị chấn động đến. Quốc gia náo động, chịu khổ thủy chung đều là dân chúng bình thường. Nhiếp Ly là sinh linh đồ thán bách tính, đầu tiên là tự đoạn một tay. Sau đó coi trời bằng vung đầu hàng quân địch, ngay sau đó lại ám sát địch quốc bao quát quốc vương ở bên trong trên trăm vị trọng yếu nhân sĩ, lấy lực một người giải quyết vong quốc nguy hiểm, thực lực bực này cùng đảm đương, quả thực làm người ta kính ngưỡng. Được, sự tình ta đều đã nói cho ngươi biết, hiện tại ta cái nhiệm vụ muốn nhờ ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Phong Hành Thiện chậm rãi từ trong ký ức tỉnh ngộ lại, khôi phục thần thái ngày xưa. Tiên sinh mời nói, chỉ cần tại hạ có thể làm được nhất định không biết từ chối. Nghe được nhiệm vụ hai chữ, Diệp Ngân nhất thời tinh thần đại chấn, ẩn tàng nhiệm vụ tưởng thưởng phong phú hắn sớm đã biết. Thấy rõ Diệp Ngân một bộ ma quyền sát trưởng xu thế, Phong Hành Thiện nhẹ nhàng mà lắc đầu, bất chí khả phủ nói rằng, ta không cần ngươi cho ta làm cái gì, ta muốn chỉ là ngươi một cái cam kết. Hệ thống, ngươi gây ra ẩn tàng nhiệm vụ Dương Thiện trừng phạt ác. Thỉnh tuyển chọn có tiếp nhận hay không? Không chút do dự, Diệp Ngân liền tuyển chọn tiếp thu, đối mặt ẩn tàng nhiệm vụ mê hoặc. Có thể tuyển chọn không chấp nhận ngoạn gia đều là kỳ lạ. Hệ thống, ngươi tiếp thu ẩn tàng nhiệm vụ Dương Thiện trừng phạt ác. Tăng thuộc tính đặc biệt điểm thiện ác, trước mặt điểm thiện ác là 0. Nhiệm vụ tên gọi, Dương Thiện trừng phạt ác. Nội dung nhiệm vụ, truy tầm thiện ác chân đế. Nhiệm vụ nói rõ, ngoạn gia tiếp thu nhiệm vụ này vụ phía sau, đánh chết một vị hồng tờ layer có thể được 1 điểm điểm thiện ác, đánh chết một vị không phải hồng tờ layer thì rơi chậm lại 10 điểm điểm thiện ác. Khi điểm thiện ác là số âm lúc thì phán định nhiệm vụ thất bại. Cất thưởng sẽ bị hệ thống thu sạch trở về. Nhiệm vụ đẳng cấp, S cấp. Xem lướt qua hết nhiệm vụ thời gian, Diệp Ngân nhất thời mộng, S cấp nhiệm vụ, còn là một cực kỳ cầu huyết S cấp nhiệm vụ. Vỗ nhiệm vụ này mà nói, sau này mình trên cơ bản cũng chỉ có thể sát hồng tờ layer, cái gì Dương Thiện trừng phát ác, Diệp Ngân nhất thời có loại bị cái hố cảm giác. Ta muốn thủ tiêu nhiệm vụ này. Diệp Ngân cho mày, không chút do dự chiều Phong Hành Thiện nói rằng, làm một độc hành thích khách. Diệp Ngân sau đó phải đối mặt tờ cờ tuyệt đối sẽ không thiếu, thậm chí hắn còn có sau đó làm nhiệm vụ ám sát thu được kết xù tiền thù lao dự định. Một khi bị hạn chế lại tờ cờ đối tượng, hắn tựu như cùng con cọp không có răng, dù cho thực lực khủng bố đến đâu, cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa nhiệm vụ mục tiêu là truy cầu cái gì thiện ác chân đế, nhìn chân đế hai chữ này nhãn, Diệp Ngân không dám khinh thường chút nào, loại này vật không sở được có khả năng nhất bấy người. Người xác định sao? Một ngày nhiệm vụ thủ tiêu trong tay ngươi cái chuôi này thiện ác chi nhận cũng sẽ một lần nữa trở lại trong ban đồ phế tích, đợi nó chủ nhân tiếp theo. Mà nếu như ngươi không hủy bỏ nhiệm vụ, ta sẽ giáo ngươi một cái có thể tăng lên trên diện rộng thực lực kỹ năng. Phong Hành Thiện hướng dẫn từng bước nói. kỹ năng gì? Diệp Ngân vừa nói, không khỏi chăm chú trong tay màu đỏ thẩm dao găm, một ngày tổn thất thiện ác chi nhận, thực lực của hắn nhất định sẽ giảm bớt nhiều. Nếu phong hành thiện nói còn có một kỹ năng thường cho, vậy không bằng xem trước một chút là kỹ năng gì lại tính toán sau. Phong hành thiện liếc nhãn Diệp Ngân cầm thật chặt thiện ác chi nhận tay trái, khăn che mặt xuống khỏe miệng xẹt qua một không thể chóc nã tiêu ý, như vậy một thanh truyền kỳ dao găm, không có người nào thích khách có thể đơn giản bỏ qua. Hắn bỗng nhiên dừng lại thân thể, chính xác nói rằng, năm đó Nhiếp Ly tiên sinh tổng cộng thu dưỡng nhiều cái cô nhi, trong những người này chỉ có ta cùng với một sư đệ có làm thích khách tiềm chất. Tiên sinh suốt đời cùng sở hữu hai đại tuyệt học, theo thứ tự là ẩn thân thuật cùng nhanh chóng thuật, nếu như có thể lãnh hội cái này hai đại kỹ năng tinh túy, rời thích khách cảnh giới đại thành cũng sẽ không xa. Nhưng ta cùng với sư đệ lại đâu có thể bị kịp được tiên sinh thiên tư, tuy là tiên sinh dốc hết tâm huyết giáo dục chúng ta, ta cũng xê. Thì là miễn cưỡng học được tiên sinh ẩn thân thuật, mà sư đệ thì học được nhanh chóng thuật, nhưng cùng tiên sinh cảnh giới so với, nhưng đều là không cùng với vạn nhất. Phong hành thiện vừa nói, thần sắc trên mặt trở nên hối hận đứng lên, tựa hồ đang tự trách mình thiên tư ngu dốt. Nhưng mà, phong hành thiện nói lại không có thể khiến cho Diệp Ngân cộng minh, đối với ngoạn gia mà nói, không có gì thiên tư căn cốt các loại đông tây, chỉ cần có sách kỹ năng có thể học tập. Đương nhiên, cũng có thể tìm này có chiến đấu nghề nghiệp nở tờ cờ học tập. Trong trò chơi cũng chỉ có nở tờ cờ có thể dạy thụ ngoạn gia kỹ năng. Dứt lời, phong hành thiện trong tay xuất hiện một quyển kim hoàng sắc bìa mặt sách kỹ năng, đưa cho Diệp Ngân. Kim thiền thoát xác, thích khách cao giai kỹ năng, sử dụng hậu thân thể tiến nhập ẩn thân trạng thái, này kỹ năng không bị bất luận cái gì chế ước. Dưới trạng thái ẩn thân mỗi giây tiêu hao một điểm MP, này dưới trạng thái không thể sử dụng bất luận cái gì dược vật, thời gian cột đao, một cái tự nhiên này. Không bị bất luận cái gì chế ước. Hai tay dâng quyển này màu vàng sách kỹ năng, Diệp Ngân hầu cấp tốc quần quận vài cái, kích động trong lòng cũng không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ, không bị bất luận cái gì chế ước, đó chính là nói không bị cảm giác chế ước, không bị trạng thái chiến đấu chế ước, cũng không chịu cung thủ ưng nhãn chế ước. Không hổ là Nhiếp Ly một trong những tuyệt học, thần kỹ. Thế nào, hiện tại ngươi còn muốn hay không thủ tiêu nhiệm vụ? Phong hành thiện nghiền ngẫm mà nhìn trước mắt trẻ tuổi thích khách, tự tiếu phi tiếu nói rằng. Chuyện này Diệp Ngân đột nhiên cảm giác được. Phong hành thiện chính là móc cái hố to, chờ đợi mình từng bước rơi vào đi, khiến hắn không còn cách nào tự kiềm chế. Tuyển chọn thủ tiêu nhiệm vụ, liền đại biểu Diệp Ngân sau đó vẫn có thể tiêu sái độc hành, không cố kỵ chút nào giết chóc. Mà không hủy bỏ nhiệm vụ, có thiện ác chi nhận cùng kim tiền thoát xác kỹ năng, thực lực tuyệt đối là hỏa tiễn dâng lên, nhưng cùng lúc đối với hắn con đường sau này, nhưng cũng có rất lớn hạn chế. Thấy rõ Diệp Ngân vẫn còn do dự không quyết định rằng dấp, phong hành thiện lại tính nhẫn mại địa khuyên nhủ. Kỳ thực nhiệm vụ này nói khó bên ngoài cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể cầm giữ ở bản thân, liền nhất định có thể làm được. Dương thiện trừng phạt tác chuẩn tắc cũng không phải nhất định sẽ ràng buộc đến ngươi, nói thật, ta chỉ là hy vọng chuyển thừa tiên sinh môn tuyệt học này cùng vũ khí người, không biết rời bỏ tiên sinh đại đạo, ngươi hiểu không? Phong hành thiện vừa nói, như mực trong con ngươi hiện lên một đau lòng tự trách thần sắc, có chút thất vọng mất mát. Nghe được phong hành thiện chân thành ngôn ngữ, Diệp Ngân vặn mi cân nhắc, chủ này não còn thật biết điều. Dĩ nhiên sẽ làm cái gì Dương Thiện trừ ác chuẩn tắc để làm S cấp nhiệm vụ, lẽ nào hồng tờ lỡ thì nhất định là ác nhân, không phải hồng danh thì nhất định là người lương thiện sao? Xem ra đầu não trí năng tuy là đạt được cao độ nhất định, lại vẫn là không cách nào phán định ngoạn gia thiện hay ác, chỉ có thể dùng hồng danh loại này cứng nhắc quy tắc đến nhận thiện ác. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như đầu não có thể dính ai thiện ai ác, sợ rằng trong trò chơi ngoạn gia cũng phải giảm bớt hơn phân nửa. Suy nghĩ một lúc lâu, Diệp Ngân rốt cục gật đầu. Nhất quan tâm liền vò nát trong tay kim sắc sách kỹ năng. Đối mặt loại này không giống bình thường mê hoặc, hắn thực sự không còn cách nào chống cự. Được. Thấy rõ Diệp Ngân động tác, phong hành thiện phảng phất như hoàn thành cái gì đại nguyện vọng một dạng, phất ống tay háo một cái, một đạo bạch quang liền từ Diệp Ngân trên đầu đáp xuống. Ngươi đã tiếp thu nhiệm vụ, ta liền vì ngươi đột phá bình cảnh, giúp ngươi cây chủy thủ tinh thông thuật lên tới cấp chuyên gia. Gợi ý của hệ thống, sở trường của ngươi kỹ năng giao găm tinh thông đẳng cấp đề thăng. Trước mặt độ thuần thục là cấp chuyên gia 0%. Tạ ơn tiên sinh. Diệp Ngân vừa nói, mắt nhìn cấp chuyên gia giao găm tinh thông chú thích, tăng giao găm loại thương tổn 70%, sánh vai cấp giao găm tinh thông thêm được cao hơn 20%, điều này đại biểu lực công kích của hắn lại một lần nữa điệu tăng trưởng. Không hổ là truyền kỳ thích khách Nhiếp Ly truyền nhân, phất tay dĩ nhiên cũng làm có thể miễn trừ rơi sở trường kỹ năng cất út lẹ mèo, tuy là cất út lẹ mèo đối với Diệp Ngân đã không có gì tính khiêu chiến. Lại coi như là vì hắn thiếu một ít việc vặt. Một cái nhấc tay mà thôi, nếu sự tình xong xuôi, ta cũng nên đi, trước khi đi ta cho ngươi thêm một kiện đồ vật. Đây là một bức ta hội chế bách tộc địa đồ, 20 năm qua, ta đi khắp Y Lan đại lục, vẫn luôn ở thăm dò mấy ngàn năm trước bách tộc chi địa. Hiện tại hầu như đều vẽ xong, coi như ta đưa cho ngươi một điểm tâm ý đi, hy vọng đối với ngươi có thể có chút trợ giúp. Phong Hành Thiện trong mắt lóe lên một khao khát nhãn thần, từ trong ống tay áo móc ra một bức da dê địa đồ đưa cho Diệp Ngân. Đa tạ tiên sinh. Diệp Ngân lập tức tiếp nhận địa đồ nói lời cảm tạ, thanh âm so với vừa rồi đột phá sở trường bình cảnh còn kích động hơn một ít, thường xuyên ở quan vong thượng tra xem tài liệu hắn biết rõ, Y Lan trên đại lục sớm nhất có trên 100 cái văn minh khác nhau tộc quần, bọn họ không một đều có riêng mình huy hoàng. Hiện tại trên đại lục 4 cái cường quốc cũng đều là từ đã từng một cái tộc quần tạo dựng lên. Bất quá quan vong trong tài liệu nhưng không có viết rõ bách tộc nơi nghỉ chân rốt cuộc ở đâu, hết thảy đều cùng đợi ngoạn gia tự hành thăm dò, có tấm bản đồ này, Diệp Ngân sau đó thám hiểm tầm bảo cũng sẽ không lại làm cùng một con ruồi không đầu tựa như tìm địa phương. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, cáo tử. Phong Hành Thiện lưu hạ câu nói sau cùng, thân ảnh liền lóe một cái rồi biến mất ở hỏa diễm cốc cốc khẩu, tốc độ cực nhanh, không thể không khiến Diệp Ngân lần thứ hai thán phục. Ám hồng sắc thân ảnh tiêu thất. Toàn bộ hỏa diễm cốc lần thứ hai có vẻ an tĩnh lại, trong không khí chỉ có nham thạch ở liệt diễm dung nham thiêu đốt hạ phát ra tư tư thanh. Đem bách tộc địa đồ cẩn thận thu nhập ba lô, Diệp Ngân bỗng nhiên xoay người hướng trong cốc đi tới, có truyền kỳ cấp dao găm cùng kim thiền thoát xác kỹ năng, thực lực của hắn nhanh chóng dâng lên, đủ để cùng hỏa diễm sư vương đánh một trận. Chương 19, sư tử hống. Khói mù lượn lờ hỏa diễm cốc chỗ sâu nhất, kịch liệt lăn lộn dung nham trùng, hỏa diễm sư vương đang không lo lắng địa du đãng. Không chút nào ý thức gần sắp giáng lâm nguy hiểm. Siêu. Một khối mai hoa tiêu run rẩy bắn ra, hiện lên một đạo bạch quang phía sau chuẩn xác mệnh trung ở hỏa diễm sư vương phảng phất như hoàng kim đúc kim loại vậy trên đầu, Diệp Ngân thân ảnh bật người liền từ trong sương mù hiện ra. Giống. Hỏa diễm sư vương táo bạo địa giống giận, ngửa đầu liền hướng Diệp Ngân phương hướng phun ra một đoàn ngọn lửa màu tím sẫm, cái này vương cấp buột, sẽ hỏa hệ ma pháp. Bởi kiếp trước thấy qua về hỏa diễm sư vương video, Diệp Ngân đối hỏa diễm sư vương thủ đoạn công kích sớm đã có tương đối rõ ràng hiểu rõ, vì vậy ở hỏa diễm sư vương ngửa đầu một khắc kia, hắn liền sau khi khởi động nhảy kỹ năng, trong nháy mắt liền nhảy ra 3 mét có hơn. Một kích không có kết quả, hỏa diễm sư vương trong khoảnh khắc liền từ nóng bỏng dung nham trong bò ra ngoài, đầu vai cong thượng lưu lại dung nham phía sau, hóa thành một đám lửa chiều Diệp Ngân lao thẳng tới mà tới. Đối mặt cái này tân nếu như lôi đỉnh trùng kích, Diệp Ngân mặt không đổi sắc. Ở hỏa diễm sư vương mang theo cường liệt hỏa nguyên tố lợi trảo gần vỗ tới lúc, trong nháy mắt khởi động cường ẩn. Miss. Có kim thiền thoát xác bảo mệnh, coi như cường ẩn kỹ năng còn đang thời gian cột đao, Diệp Ngân cũng không cần lo lắng sẽ có bị ngủ nguy hiểm. Hơn nữa hắn lúc này lượng máu đã vượt qua 1.300 điểm, đừng lo sẽ bị ngọn lửa sư vương một kích miểu sát. Thừa dịp lên hỏa diễm sư vương công kích khoảng cách, Diệp Ngân trong tay thiện ác chi nhận rất nhanh chọc ra. Một điểm màu đỏ thẩm lưu quang thẳng tắp đâm vào hỏa diễm sư vương đầy bộ lông màu vàng nóng trên mi tâm của, phục kích phát động. Hệ thống, ngươi đối hỏa diễm sư vương tạo thành không. Năm hiệu quả gây choáng. Gợi ý của hệ thống vang lên, Diệp Ngân chân trái trượt nhẹ nghiêng người ra, một cái đâm lưng hung hăng đâm vào hỏa diễm sư vương phía sau lưng, hỏa diễm sư vương trên đầu nhất thời liên tiếp phiêu khởi ba đạo kinh khủng mức thương tổn. Lúc này Diệp Ngân không chỉ có công kích thương tổn cực cao, thích khách trọng yếu nhất mẫn tiệp thuộc tính cũng đạt được một cái đủ để khiến bất luận cái gì ngoạn gia ngưỡng mộ cao độ, 289 điểm. Xuất thủ nhanh như thiểm điện, ở hỏa diễm sư vương khôi phục thanh tình trước, đột thứ cái này nhất thực dụng kỹ năng cũng xúc thế mà phát, đánh vào hỏa diễm sư vương hoàng kim đúc kim loại vậy trên người. Gào. Liên tục địa đau nhức truyền đến, hỏa diễm sư vương hy đứng lên, nó cả ngày ở trong nham tương ngâm cứng rắn da lông, ở truyền kỳ cấp dao găm thiện ác chi nhận cắt xuống, có vẻ vô lực như vậy. Bất quá, dù sao cũng là vương cấp quái vật, hỏa diễm sư vương động tác cũng cực kỳ mẫn tiệp, ở Diệp Ngân đạo thứ tư công kích được trước khi tới, nó trong nháy mắt phản quay đầu xông lên trước mắt thích khách áo đen há miệng to như chậu máu. Khó có thể tưởng tượng, cái này cả ngày sinh hoạt tại trong nham tương sư vương, ngay cả bén nhọn kia răng nanh đều tiến hóa thành kim hoàng sắc. Đối mặt tản ra hơi nóng quần cuộn miệng to như chậu máu, Diệp Ngân thân thể hoàn toàn cũng không lui lại dấu hiệu, hắn thật cao địa vung lên dao găm, thẳng tắp thêm trầm trọng hạ xuống. Ở răng nanh màu vàng sẽ va chạm vào ngực của mình trước bụng một giây, hung hăng ghim vào hỏa diễm sư vương trung đồng vậy trong con ngươi. Phúc! Thiện ác chi nhận bị bám nhất đạo đỏ tươi huyết tuyến, hướng thiên không xì ra, đâm mù hiệu quả xuất hiện, hỏa diễm sư vương nhất thời mất đi thị giác, va chạm cuồng loạn đứng lên. Nghiêng người hiện lên đánh tới hỏa diễm sư vương, chủy thủ trong tay nhanh chóng hỏa quá một nửa hình tròn, một cái xương bể hung hăng ghim vào hoa cúc của nó. Xương bể phát động. Trong không khí nhưng không có truyền đến xương cốt tan vỡ thanh âm, Diệp Ngân nhíu mày, xuất thủ quá nhanh đánh sai chỗ, không có thể gây ra ra bại liệt hiệu quả. Bất quá, mới vừa một loạt công kích cũng để cho Diệp Ngân đánh ra liên tục 9 đạo kinh khủng thương tổn, cửu liên đánh. Khóa hầu còn không có sử dụng đây. Nhìn đã vọt tới vài mét bên ngoài hỏa diễm sư vương, Diệp Ngân khẽ thở dài một cái, muốn làm khăng khít khe liên kích còn thật không dễ dàng, không chỉ cần phải lấy cường đại thuộc tính làm chống đỡ, càng khảo nghiệm nhà chơi trường thi năng lực ứng biến cùng sử dụng kỹ năng trước sau tuyển chọn. Có thể ở tình huống nguy cấp lúc cấp tốc phản ứng hóa giải nguy cơ ngoạn ra, có thể cũng coi là thao tác cao thủ, có thể ở tình huống nguy cấp lúc cấp tốc phản ứng hóa giải nguy cấp, đồng thời còn có thể là kế tiếp liên kích làm ra chăn đệm, là có thể được cho đỉnh cấp cao thủ. Mà có thể ở tình huống nguy cấp lúc, còn có thể làm được ở trên 2 điểm cũng đem liên kích hiệu quả phát huy đến lớn nhất tổn thương ngoạn ra, mới có thể được xưng là cao thủ hàng đầu. Diệp Ngân tự nghĩ mặc dù có thể miễn cưỡng được cho đỉnh cấp cao thủ, nhưng cách này cái tiêm chữ lại còn hơi kém hơn như vậy một bước. Bất quá, theo hắn biết, cả cái trò chơi trong có thể xưng là cao thủ hàng đầu cận chiến chức nghiệp, cũng bất quá chỉ có 4 người. Trong đó Hắc Sắc Tang Lễ là thích khách ngoạn gia chung hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu, mà rơi tháng còn lại là kiếm sĩ trong cao thủ hàng đầu, còn như Ước Giang Nam cũng có thể cũng coi là cuồng chiến trong cao thủ hàng đầu. Vị cuối cùng là Lăng Thiên Đế Quốc một người tên là Quân Lạc Thuận Chiến, hắn cùng với Lạc Nguyệt cùng Ước Giang Nam giống nhau, cũng là nào đó cường đại công hội hội trưởng cấp nhân vật. Không có ngoại lệ chút nào địa, 4 người này đều là trên diễn đàn thanh danh truyền xa người tâm phúc, cũng tất cả đều là chức nghiệp chơi bảng trước 10 cao thủ. Lúc này Diệp Ngân, có thể cùng bọn họ đánh một trận, nhưng dựa vào cũng trang bị mang tới cường đại thuộc tính. Nếu như đều mặc cùng một phẩm cấp trang bị, Diệp Ngân muốn thắng nổi bọn họ bất kỳ người nào cũng rất khó. Bất quá, bọn họ muốn thắng Diệp Ngân nhưng cũng rất không dễ dàng, nếu như có người biết Kim Thiền thoát xác kỹ năng nghịch thiên hiệu quả. Sợ rằng không có người cao thủ kia dám cam đoan bản thân sẽ không chết ở Diệp Ngân đánh lén hạ. Giống. Hỏa Diễm Sư Vương rốt cục khôi phục ánh mắt, nổi trận lôi đình vậy lần thứ 2 triệu Diệp Ngân vọt tới, thân là hùng phong lấm lấm Sư Vương, nó uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nhìn uốn lượn một đoàn hồng quang đánh tới Hỏa Diễm Sư Vương, Diệp Ngân chăm chú chủy thủ trong tay, cũng không chút do dự xông lên, dùng vương cấp quái vật luyện tập là rất lựa chọn tốt. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Một cái thân ảnh màu đen cùng một đầu màu lửa đỏ độc giác sư tử không ngừng giao thoa mà qua, chiến đấu vẫn như cũ như hỏa như đổ tiến hành. Khi lửa diễm sư vương lượng máu rơi xuống đến 11% lúc, Diệp Ngân đột nhiên buông tha dùng dao găm công kích, ngược lại sử dụng khởi mai hoa tiêu đến. Kiếp trước xem qua soát hỏa diễm sư vương video, Diệp Ngân biết, cái này vương cấp bột còn có một đòn sát thủ kỹ năng chưa hề dùng tới đến. Từng đạo mai hoa tiêu run rẩy bắn ra, Diệp Ngân thân ảnh không ngừng né tránh toát ra. Khi lửa diễm sư vương lượng máu rơi xuống đến 10% trong chớp mắt ấy, phi thiên móng vuốt bắn ra, thật chặt đội lên bên trái nô ra màu đỏ trên tảng đá, Diệp Ngân dựa vào mềm tầm nhanh chóng leo lên đi. Giống. Khi Diệp Ngân thân thể leo lên đến nô ra trên tảng đá phía sau, hỏa diễm sư vương đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm hét lên, thân là vua bách thú, nó rít gào so với vô địch phi thiên miêu muốn lợi hại hơn nhiều, cùng là âm thanh đợt công kích, vô địch phi thiên miêu là duy trì liên tục mất máu bờ UFF loại kỹ năng. Mà hỏa diễm sư vương tiếng hô có thể khiến chung quanh mục tiêu rơi vào trạng thái hôn mê. Hệ thống, người rơi vào trạng thái hôn mê, thời gian kéo dài 5 giây. Gợi ý của hệ thống vang lên, Diệp Ngân không khỏi âm thầm may mắn, còn hảo chính mình đã sớm biết kỹ năng này, nếu như trên mặt đất rơi vào trạng thái hôn mê, sẽ rất nguy hiểm. Tức giận bừng bừng ngửa đầu nhìn thân ảnh màu đen kia, hỏa diễm sư vương đối với đang ở chỗ cao trên tảng đá Diệp Ngân một chút biện pháp cũng không có. Mặc cho nó như thế nào đánh xuống mặt nham thạch cũng không làm nên chuyện gì, dù sao, không phải từng quái vật đều có lĩnh chủ cấp quái vật vô địch phi thiên miêu cái chủng loại kêu biến thái nhún nhảy năng lực. Hôn mê hiệu quả vừa qua, Diệp Ngân cấp tốc liền từ trên tảng đá chạy xuống, mượn trọng lực nhất đao hung hăng đâm vào hỏa diễm sư vương đầu người, đòn sát thủ một khi sử xuất, cái này vương cấp quái vật cũng không nữa mới vừa bị phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đỏ thẩm dao găm một lần lại một lần địa ghim vào thân thể của mình. Thập phút sau. Hỏa diễm sư vương lượng máu hạ xuống điểm thấp nhất, rên rỉ địa gào thét một tiếng phía sau, không cam lòng thẳng ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Diệp Ngân trên người cũng bay xuống hạ một đạo hoa mỹ bạch quang, thăng cấp. Lẹ vèo 30 vương cấp quái vật cho kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trong nháy mắt liền khiến Diệp Ngân tiêu thăng đến lẹ vèo 19, chỉ một cái liền đuổi kịp và vượt qua phía trước bao quát Lạc Nguyệt, Ước Giang Nam cùng Hắc Sắc Tang Lễ ở bên trong 7-8 người, một mạch lẻn đến bảng đẳng cấp đầu bảng vị trí. Đương nhiên, Diệp Ngân lúc này cũng không biết hắn đã là bảng đẳng cấp đệ nhất danh, hắn lúc này đang ở lục lọi hỏa diễm sư vương thi thể. Lệnh Diệp Ngân có chút thất vọng là, hỏa diễm sư vương cũng không có rơi xuống ám kim trang bị, chỉ là ra hai kiện thuộc tính hơi tốt hoàng kim cấp trang bị. Phải biết rằng Diệp Ngân lúc này toàn thân cao thấp kém nhất cũng là hoàng kim trang phục, hơn nữa trải qua mấy ngày nay điên cuồng mà hành hạ đến chết quái vật tinh anh hỏa diễm hùng sư, trong túi đeo lưng đã có không ít kẻm hoàng kim. Giữa lúc Diệp Ngân có chút thất vọng thời điểm, bàn tay của hắn đột nhiên va chạm vào một quyển hình như là sách kỹ năng gì đó, cầm lên vừa nhìn, mới phát hiện là một quyển cận chiến nghề nghiệp thông dụng kỹ năng sư tử hống. Sư tử hống, hy hữu kỹ năng, âm ba loại công kích, sử dụng phía sau có thể nhường cho 5 mét trong phạm vi mục tiêu rơi vào trạng thái hôn mê, thời gian kéo dài 3 giây, trạng thái hôn mê đã bị công kích gần sẽ biết ngoại trừ. Tiêu hao MP, 50 điểm, thời gian cốt đao, 1 giờ. Thứ tốt. Xem lướt qua hết sách kỹ năng chú thích, Diệp Ngân có chút kích động đem sách kỹ năng xoa nắn thành bạch quang, lại nhiều khống chế kỹ năng, tuy là lọt vào công kích trạng thái hôn mê sẽ tiêu thất, nhưng cũng rốt cục toàn có một đàn khống kỹ năng, đây đối với tuyệt đại đa số cận chiến chức nghiệp mà nói, cũng đều nằm mộng đều không dám nghĩ sự tình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, bán trao tay nghiệp đoàn. Sửa sang lại ba lô. Nhìn gần như sắp muốn tràn đầy tất cả ô vương hoàng kim bạch ngân trang bị, Diệp Ngân hài lòng cười đi hướng cốc khẩu. Ở nơi này khốc nhiệt khó nhịn trong hạp cốc ngây người hơn một tuần lễ, đã sắp đạt được hắn có khả năng chịu đựng cực hạn, bây giờ Diệp Ngân chỉ muốn sớm một chút trở lại Lâu Lan Thành xử lý xong lương chủ trang bị, sau đó đi y theo trấn cùng muội muội hội hợp. Nhưng mà trời không chịu người nguyện, ngay Diệp Ngân gần bước ra cốc khẩu lúc, hắn ngữ âm đột nhiên vang lên. "Vô Ngân huynh đệ, đã lâu không gặp, các huynh đệ cũng đều là rất tưởng niệm ngươi a." Phong Hỏa Vô Lệ thanh âm nhiệt tình xuyên thấu qua ngữ âm truyền đến. "Đã lâu không gặp." Diệp Ngân mỉm cười trả lời, hồi lâu chưa từng cùng Phong Hỏa Vô Lệ liên hệ, xa vừa nghe phải Phong Hỏa Vô Lệ thanh âm hắn lập tức liền nhớ tới Minh Sa trấn lúc các loại chẳng cảnh. Tính một chút thời gian, từ Minh Sa trấn đi ra đã gần một tháng, cũng không biết Phong Hỏa công tác thất cùng Huyết Vũ công tác thất giữa tình huống thế nào. "Vô Ngân huynh đệ ngươi cũng quá bá đạo điểm a, làm sao mất một lúc liền nhảy tốt lên bảng đẳng cấp số 1, ta có thể nhớ rất rõ ràng. Nửa giờ sau xem bảng đẳng cấp thời điểm ngươi còn đứng hàng thứ 9 đây. Hắc hắc, Vô Ngân huynh đệ ngươi khẳng định lại giết cái gì bột đi." Sớm đã hiểu rõ Diệp Ngân tích tự như kim tính cách, Phong Hỏa Vô Lệ không ngần ngại chút nào địa trả lời, thanh âm hơi một chút hưng phấn. "Bảng đẳng cấp số 1. Chờ chút, ta xem một chút." Diệp Ngân ngay từ đầu còn có chút mạc danh kỳ diệu, sau khi phản ứng lập tức mở ra bảng đẳng cấp logo trà thoạt nhìn. Khi thấy trên bảng đệ nhất danh biểu hiện ba người kia chữ to màu vàng Dạ Vô Ngân lúc, Diệp Ngân nhất thời sản sinh một loại chợt nhược mộng cảm giác. Tuy là hắn cho tới bây giờ sẽ không có tận lực theo đuổi qua đẳng cấp loại vật này, mà khi bản thân thực sự trở thành cả cái trò chơi đẳng cấp đệ nhất nhân lúc, Diệp Ngân phát hiện mình vẫn còn có chút không nói được hưng phấn. Tỉ mỉ xem lướt qua một cái bảng đẳng cấp trước 10 cao thủ, Diệp Ngân phát hiện Lâu Lan Vương quốc tiến nhập trước 10 ngoạn gia có bản thân, Lạc Nguyệt cùng Ước Giang Nam ba người, trong đó Lạc Nguyệt chẳng biết tại sao đã rơi đến bảng đẳng cấp đệ ngũ, mà Ước Giang Nam đã có như tên lửa địa lên tới đệ tứ. Xem ra ở trời mênh mông chi địa phó bản tranh đoạt chiến trung, bá giả công tác thất chiếm thượng phong tuyệt đối. Còn như bảng đẳng cấp đệ nhị cùng tên thứ ba, thì đều là Gờ Giang Vương quốc ngoạn gia, một người trong đó tên là Hỏa Diễm Văn Thân Nguyên Tố Pháp Sư chiếm bảng đẳng cấp đệ nhị vị trí, mà có thần cấp thích khách danh xưng là Hắc Sắc Lang Lễ thì xếp ở vị trí thứ ba. Đẳng cấp bảng thứ 6 đến tên thứ 10 ghế thì bị Lăng Thiên Đế quốc cùng Băng Tuyết đất nước ngoạn gia chia cắt, ở nơi này luân gian đẳng cấp so đấu chung, Lâu Lan Vương quốc chiếm ưu thế tuyệt đối. Bảng đẳng cấp top 5 lại có 3 Lâu Lan ngoạn ra. Ha ha, lẽ nào Vô Ngân huynh đệ ngươi còn không biết mình trở thành bảng đẳng cấp đệ nhất nhân sao? Nói như thế nào ngươi cho phải đây, giống như ta vậy ngay cả bảng đẳng cấp top 100 đều không vào được người bất cứ thời khắc nào không đang chăm chú bảng xếp hạng, ngươi làm bảng đẳng cấp trước 10 cao thủ, làm sao lại có thể bình tĩnh như vậy đây? Phong Hỏa Vô Lệ bất lộ thanh sắc địa phách Diệp Ngân một cái nịnh bợ, đối với Diệp Ngân loại này trong nóng ngoài lạnh người, hắn rất am hiểu cùng với giao tiếp. Ha ha. Quá khen, đối với các ngươi cùng Huyết Vũ công tác thất giữa tình huống thế nào? Diệp Ngân khiêm tốn một câu, chính xác hỏi. Tình huống cũng không tệ lắm, từ lần trước ngươi ở bản xà động âm Huyết Vũ phán quan một bà sau đó, Huyết Vũ phòng làm việc tình huống là ngày càng sa sút, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng cùng chúng ta triển khai đánh răng co. Hừ, một đám không biết xấu hổ mặt hàng, sớm muộn gì ta sẽ đem bọn họ toàn bộ đều đuổi ra Minh Sa trấn. Phong Hỏa Vô Lệ thẳng thắn nói, giọng nói mang vẻ chút tự hào. Từ Huyết Vũ té một cái lớn bổ nhào sau đó, không chỉ có phòng làm việc thành viên chủ lực toàn bộ rất gấp, vốn lưu động cũng một số gần như móc sạch. Căn bản là không cách nào nữa cùng ở cuộc chiến đấu kia trung thu được lợi ích to lớn Phong Hỏa công tác thất tranh phong. Vậy mới tốt chứ, sau đó có cái gì cảnh tượng hoành tráng nhớ kỹ nhất định phải kêu lên ta, ta đối với Huyết Vũ phán quan cái tên kia cũng là hoài niệm rất. Diệp Ngân cũng khó thoải mái mà nhạo báng, kỳ thực hắn đối với nghiệp đoàn công tác thất chi lưu sở dĩ sẽ như vậy phản cảm, toàn bộ bái ban đầu huyết vũ phán quan ban tạo. Hôm nay có thiện ác chi nhận, nếu như dùng tới chào đám kia rất thích hồng danh huyết vũ thành viên tuyệt đối là đại khoái nhân tâm, giết nhiều vài cái hồng danh, cái kia điểm thiện ác ràng buộc đối với hắn cũng lại càng nhỏ một ít. Đương nhiên, có vô ngân huynh đệ ngươi những lời này lòng tin của ta lập tức lại phồng rất nhiều a. Đối với vô ngân huynh đệ, ngươi bây giờ là bảng đẳng cấp số 1, sẽ phải đi thành lập trong trò chơi người thứ nhất nghiệp đoàn chứ? Phong Hỏa Vô Lệ thăm dò địa dò hỏi. Nghiệp đoàn? Ta không biết thành lập nghiệp đoàn. Diệp Ngân nhíu mày, ngoạn ra lên tới lẻ và 20 có thể thành lập nghiệp đoàn hắn là biết đến, bất quá hắn đối với cái này quả thực không có hứng thú gì. Có vài người, có thể thích hợp với đoàn đội phát triển, bất quá ở Diệp Ngân xem ra, gia nhập vào công hội tệ đoan xa lớn xa hơn chỗ tốt. Húng chi lấy hắn loại này tùy tính làm tính cách, muốn quản lý giỏi một cái đại hình công hội nói, chẳng khác nào người si nói ngộng. A Phong Hỏa Vô Lệ nhất thời kinh hô lên, trước đây Diệp Ngân ở Minh Sa Trấn cự tuyệt hắn lúc mời, hắn vẫn cho là Diệp Ngân phải không nguyện chịu làm kẻ dưới, muốn thành lập mình nghiệp đoàn. Dù sao trong trò chơi không có người nào ngoạn ra không muốn làm uy phong bát diện hội trưởng, nhất lại là Diệp Ngân loại này thực lực cường đại đỉnh cấp cao thủ. Nhưng mà, lúc này Diệp Ngân rõ ràng có thể rất nhanh thành lập được trong trò chơi người thứ nhất nghiệp đoàn lúc, hắn dĩ nhiên sẽ nói không thành lập nghiệp đoàn, phải biết rằng đây là bao nhiêu công tác thất đại lao tha thiết ước mơ cơ hội à, Phong Hỏa Vô Lệ có chút ngộng, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Ta đối với vài thứ kia không có hứng thú, sau đó cũng không khả năng gia nhập vào nghiệp đoàn. Diệp Ngân lạnh nhạt nói rằng, đây là nguyên tắc tính vấn đề, hắn đối với mình con đường sau này đã có một cái toàn bộ dự định, nếu như thành lập công hội nói, những ý nghĩ này tuyệt đại đa số sẽ bị quấy rầy. Thấy rõ Diệp Ngân không nhúc nhích chút nào, Phong Hỏa Vô Lệ trong lòng đỗng nhiên lại mọc lên một cổ không đồng dạng như vậy tâm tình, nguyên lai trước đây Diệp Ngân nói là lời thật lòng, mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trên mặt hơi có chút phát nhiệt, Phong Hỏa Vô Lệ ho khan vài tiếng, khuyên nhủ, Vô Ngân huynh đệ coi như ngươi không muốn làm nghiệp đoàn hội trưởng, cũng có thể đang xây lập công sau này sẽ đem nghiệp đoàn qua tay bán cho người chơi khác a, ngẫm lại xem. Trong trò chơi người thứ nhất thiết lập nghiệp đoàn, phải trị giá bao nhiêu tiền a? Bán trao tay nghiệp đoàn. Diệp Ngân lầm bầm, chật chụp được cái chán, nhất thời tỉnh ngộ lại. Phong Hỏa Vô Lệ nói không sai, coi như mình không muốn vào nghiệp đoàn, cũng có thể đem vị trí hội trưởng lấy giá cao bán cho này muốn làm hội trưởng phu ông, đây tuyệt đối là một khoản tuyệt vời món lãi kết xù. Cắt đứt ngữ âm phía sau, Diệp Ngân đứng ở nơi gốc khẩu tĩnh tĩnh suy nghĩ một trận, lúc này bảng đẳng cấp thượng ngoại trừ hắn đã lẹ vèo 19. Cao thủ khác còn tất cả đều là lẹ vẹo 18 chi phối, chỉ cần mình lại ổn định như vậy địa luyện tiếp, khoản này món lãi kết xù tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nắm thật chặt trong tay màu đỏ thẩm dao găm, Diệp Ngân không chút do dự xoay người, dứt khoát về phía trong cốc đi tới. Vì mình cho tới nay tâm nguyện, dù cho hỏa diễm cốc nhiệt độ không khí cao tới đâu mấy mươi độ, hắn cũng dứt khoát sẽ làm ra sự lựa chọn này. Chương 21, kiếm cùng hoa hồng. Hỏa diễm cốc bên trong. Một cái đầu đầy mồ hôi thân ảnh màu đen đang không biết mệt mỏi cùng hỏa diễm hùng sư vật lộn, nóng bỏng mồ hôi đều đã thấm ướt y phục của hắn. Hôm nay là Diệp Ngân đi tới hỏa diễm cốc ngày thứ 11, lúc này kinh nghiệm của hắn đã đạt được 99%, chỉ cần giết chết trước mắt đầu này hỏa diễm hùng sư, là có thể lên tới lẹ vẻo 20. Nắm chặt dao găm, từng đạo công kích đánh ra, Diệp Ngân trạng thái rõ ràng không phải tốt như vậy, thường thường sẽ bị ngọn lửa hùng sư vô chúng do đó cần chút xuống hồi phục lập tức dược tề. Thời gian dài không gian đoạn đánh quái luyện cấp, có thể dùng hắn thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt. Bất quá vô luận như thế nào, Diệp Ngân Thủy Trung đều ở đây cắn răng kiên trì, nguyên nhân làm mục tiêu đã gần trong gang tấc. Sau mười mấy phút, ở Diệp Ngân sốc xếp dưới sự công kích, Hỏa Diễm Sư Vương trầm thấp gào thét một tiếng, nằm trên đất. Cùng lúc đó, Diệp Ngân bên thai cũng truyền đến đẳng cấp tăng lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Có chút cố sức điệu nhặt lên trên đất trang bị, Diệp Ngân chặt chẽ cầm chuôi đao tay trưởng rốt cục ta cầm phải không phải chặt như vậy. Lẹ vèo 20. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Diệp Ngân cũng không quay đầu lại đi ra hỏa diễm cốc. Tới Bạch Lạc Đà đi về phía trước, ngắm lên trước mắt thương mang sa mạc, Diệp Ngân không khỏi nặng nề mà lắc lắc đầu, mấy ngày liên tiếp ở hỏa diễm cốc hắn nhìn thấy hình ảnh, tất cả đều là nghìn bài một điệu màu đỏ nham thạch, cái loại này chấn nhân tâm phách nhan sắc có thể dùng thần kinh của hắn uốn lượn một cây căng thẳng dây cung, không dám có một tia giải đãi. Hay là đang bên ngoài tốt. Diệp Ngân hít sâu một hơi không khí thanh tân, chậm rãi trầm tĩnh lại. Hỏa Diễm Sơn khoảng cách Lâu Lan Thành có một khoảng cách, cho dù là cước trình cực nhanh Bạch Lạc Đà, cũng cần mấy giờ mới có thể đến đạt đến. Thừa dịp lúc này, Diệp Ngân đang dễ dàng thoáng nghỉ ngơi một hồi. Bạch Lạc Đà bình ổn điệu tiến lên trong sa mạc, cũng không biết quá lâu dài, Diệp Ngân trong tầm mắt rốt cục xuất hiện một mảnh sinh cơ bừng bừng ốc đảo, Lâu Lan Thành không xa. Bước vào ốc đảo phía sau, Diệp Ngân không khỏi lên tinh thần, chung quanh quan vọng khởi ở ốc đảo trong hành động ngoạn gia đến. Lúc này tiền hối đoái hệ thống sớm đã mở ra, hầu như từng người đi đường ngoạn gia trong quần đều có một đầu màu vàng lạc đà, cưới bạch lạc đà ngoạn gia cũng không phải số ít. Dọc theo đường đi, Diệp Ngân phát hiện không ít cuồng phong đoàn lính đánh thuê thành viên, chỉ là ngại vì điểm thiện ác hạn chế, hắn vẫn chưa xuất thủ. Hắn lúc này, một lòng muốn đúng là mau sớm thành lập nghiệp đoàn, sau đó qua tay bán đi thu hoạch lớn lợi ích. Đi vào đã lâu lâu lan thành, Diệp Ngân trực tiếp đi tới trung tâm thành nghiệp đoàn trong đại sảnh. Xin chào, ta là tới xin thành lập công hội. Diệp Ngân khai môn kiến sơn địa triều phụ trách nghiệp đoàn tin tức trung niên nở tờ cờ nói rằng. Tôn kính dũng sĩ ngươi khỏe, ngài đẳng cấp đã đạt được sáng tạo công hội yêu cầu, thỉnh giao nộp 100 kim tệ sáng tạo phí dụ. Nghe được trung niên nở tờ cờ chuyên nghiệp địa giọng nói, Diệp Ngân lập tức giao nộp 100 cái kim tệ, dù cho ở hối đoái hệ thống cởi mở hiện tại, 100 cái kim tệ cũng là tương đương với 1.000 không hiện thực tiền, coi như là một cái không cao giá tiền không thấp đi. Hệ thống, mời làm ngài nghiệp đoàn mệnh danh. Nghiệp đoàn tên Diệp Ngân nhất thời có chút nhức đầu cảm giác, suy tư về, long hành thiên hạ, bách chiến bách thắng, thủy giữ tranh phong, vinh quang cung điện các loại một loạt đứng đầy đường đích danh xưng ở trong óc của hắn nổi lên, trong lúc nhất thời khiến Diệp Ngân rơi vào trạng thái đờ đẫn, không biết nên lựa chọn như thế nào mới tốt. Đối với một người cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua muốn sáng tạo công hội người đến nói, đặt tên thật đúng là nhất kiện rất tốn sức sự tình. Làm cái văn nghệ điểm đi, những người có tiền kia ước đoán cũng liền yêu cái này. Minh Tư khổ tưởng hồi lâu, Diệp Ngân rốt cục đưa vào một cái cực kỳ nghịch thiên nghiệp đoàn tên, Kiếm Cùng Hoa Hồng. Ở Diệp Ngân xác nhận trong chớp mắt ấy, toàn bộ phục hệ thống thông cáo theo nhau mà tới, trong nháy mắt liền rung động toàn bộ Y Lan đại lục. Hệ thống thông cáo, ngoạn gia Dạ Vô Ngân sáng tạo Kiếm Cùng Hoa Hồng nghiệp đoàn, làm Y Lan trên đại lục ngoạn gia tạo dựng lên người thứ nhất nghiệp đoàn, Kiếm Vũ cây hoa hồng tên đem vĩnh cửu ghi vào sử sách. Hệ thống thông cáo, ngoạn gia Dạ Vô Ngân sáng tạo Kiếm Cùng Hoa Hồng nghiệp đoàn, làm Y Lan trên đại lục ngoạn gia tạo dựng lên người thứ nhất nghiệp đoàn, Kiếm Vũ cây hoa hồng tên đem vĩnh cửu ghi vào sử sách. Hệ thống thông cáo, ngoạn gia Dạ Vô Ngân sáng tạo Kiếm Cùng Hoa Hồng nghiệp đoàn. Liên tục 3 cái hệ thống thông cáo, liền phảng phất như ở bình tĩnh trên mặt biển bỏ ra một viên bom nguyên tử, nhất thời liền khiến cho sóng to gió lớn. Hầu như tất cả ngoạn gia đều bị cái này mấy cái hệ thống thông cáo trấn trụ, Kiếm Cùng Hoa Hồng, nguyên lai bảng đẳng cấp đầu bảng tên thích khách kia Dạ Vô Ngân dĩ nhiên là văn nghệ thanh niên. Thật tờ mờ có dũng khí, Ngưu Bê à. Thiên lôi cuồn cuộn, vô số ngoạn gia bị Diệp Ngân khởi cái này nghiệp đoàn tên lấy đi kinh ngạc, ở vô hình chung cũng gia tăng Kiếm Cùng Hoa Hồng công hội nổi tiếng. Cùng lúc đó, Diệp Ngân ngữ âm cũng vang lên, kêu gọi người là Đại Pháo Ca. Ha ha ha. Tiểu Dạ ngươi quá có tài, đem ca, cười đến cái bụng cũng bắt đầu đau, ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn. Đại Pháo Ca tùy ý mừng như điên nói rằng. Cút đi, lão tử muốn đúng là thứ hiệu quả này. Ngược lại nghiệp đoàn cũng là muốn bán đi. Diệp Ngân tức giận trả lời. Bán đi. Đại Pháo Ca bật người thu hồi tiếng cười, chính xác hỏi, ngươi muốn đem nghiệp đoàn qua tay. Ừ, nếu không ngươi nghĩ rằng ta xây nghiệp đoàn cần gì phải, khi hội trưởng. Diệp Ngân khinh bị khẩu khí hiện ra hết không thể nghi ngờ. Thật muốn bán đi nghiệp đoàn. Đây chính là trong trò chơi người thứ nhất nghiệp đoàn A. Đại Pháo Ca giọng của nhất kinh nhất sạ, hoàn toàn không thể hiểu được Diệp Ngân ý tưởng. Lời vô ích, không nói với ngươi. Ta còn có việc phải bận rộn, trước đeo A. Vừa nói, Diệp Ngân cũng không đợi Đại Pháo Ca đáp lại, liền cắt đứt ngữ âm đi ra nghiệp đoàn đại sảnh. Muốn bán đi nghiệp đoàn, Diệp Ngân biết có một địa phương không thể thích hợp hơn, đó chính là tư nhân phòng đấu giá. Lúc này tiền hối đoái hệ thống đã mở ra, trong thực tế rất nhiều tập đoàn tài chính cũng đều như thủy triều mà tràn vào trò chơi. Những thứ này tập đoàn tài chính yêu nhất ở trong game mở cửa hàng đó là phòng đấu giá. Cùng hệ thống phòng đấu giá bất đồng. Tư nhân phòng đấu giá sẽ tiếp thu tất cả hệ thống cho phép giao dịch vật phẩm, hơn nữa tư nhân phòng đấu giá có to lớn tài lực làm hậu thuẫn, tuyên truyền hiệu quả so với chỉ có cứng rắn quy tắc hệ thống phòng đấu giá đến phải tốt hơn nhiều, cuối cùng giá đấu giá cách cũng sẽ cùng theo sẽ cao hơn rất nhiều, một dạng tương đối vật phẩm có giá trị, các người chơi đều thích bắt được. Tư nhân trong phòng đấu giá đi bán đấu giá. Theo Diệp Ngân trí nhớ của kiếp trước, Lâu Lan trong thành Hát Long trên quảng trường liền có vài gia sản người phòng đấu giá, nếu như Diệp Ngân đoán không sai, những thứ này mới xây phòng đấu giá hẳn là đều theo sát mình Quang Minh Dược Phô. Khi đi tới Hát Long sân rộng lúc, Diệp Ngân khỏe miệng nhất thời liền xẹt qua một nụ cười, quả nhiên không ra hắn sở liệu, ở Quang Minh tiệm thuốc hai bên trái phải, không biết lúc nào nhiều hơn mấy đống đồ sộ hùng vĩ vật kiến trúc đến. Từ vật kiến trúc thiết kế cùng chiếm diện tích, Diệp Ngân có thể nhìn ra được, những thứ này đều là ngoạn gia mở phòng đấu giá. Giữa lúc Diệp Ngân nhấc chân lên, hướng theo sát bản thân tiệm thuốc món đó phòng đấu giá đi tới lúc, hắn ngữ âm bỗng nhiên lại vang lên. Không kiên nhẫn nhìn một chút hô gọi người, Diệp Ngân nhất thời dừng bước lại, dĩ nhiên là Lạc Nguyệt phát ra ngữ âm xin. Vô Ngân ngươi tốt, lâu không gặp. Lạc Nguyệt thanh âm như trước có vẻ hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đã lâu không gặp, rơi Nguyệt đoàn trưởng có gì muốn làm? Diệp Ngân nghi ngờ dò hỏi. Vừa rồi ta nghe đến tiểu pháo đang nói ngươi muốn bán đi kiếm cùng hoa hồng công hội là sao, ta nghĩ đem mua lại. Ngươi muốn mua ta nghiệp đoàn. Diệp Ngân nhất thời có chút sợ không được phương hướng, lúc này Lạc Nguyệt đã lẹ vèo 19, hẳn rất nhanh là có thể lên tới lẹ vèo 20, lấy nàng tốc độ lên cấp coi như không còn cách nào sáng tạo trong trò chơi trước 3 nghiệp đoàn, nhưng muốn sáng tạo top 5 nghiệp đoàn khẳng định không là vấn đề. Diệp Ngân rất kỳ quái, Lạc Nguyệt làm sao sẽ có ý nghĩ này đây? Đúng, ngươi ra cái giá cách đi, thích hợp ta sẽ. Lạc Nguyệt mãi mãi cũng là như vậy bình tĩnh. Nghe được Lạc Nguyệt trả lời, Diệp Ngân đoán một hồi, cũng không tiểu làm. Rất nhanh thì nói rằng, 2 vạn kim tệ. Nghe được Diệp Ngân báo giá, Lạc Nguyệt tựa hồ ngay cả chân mày chưa từng nhíu một cái, nhanh chóng trả lời, thành giao, ngươi chừng nào thì lúc rảnh rỗi, ta ở khổng tức hồ ven hồ chờ ngươi. Trong trò chơi người thứ nhất công hội giá trị, 2 vạn kim tệ quả thực chưa tính là một cái rất cao giá, chẳng qua nếu như có thể cùng Lạc Nguyệt trực tiếp giao dịch, có thể tiết kiệm hạ rất nhiều chuyện phiền toái. Mấy ngày nay Diệp Ngân sẽ rất vội vàng, còn rất nhiều sự tình chờ hắn đi làm. Có thể giảm ít một chút việc vặt tự nhiên là không thể tốt hơn. Huống hồ 2 vạn kim tệ cũng không phải một con số nhỏ, ước chừng tương đương với 2 triệu tiền thật, phải biết rằng Diệp Ngân chỉ bất quá hoa 100 kim tệ sáng tạo nghiệp đoàn mà thôi, cái này 100 kim tệ giá trị, trong chớp mắt liền lật trọn 200 lần. Ngươi đem tọa độ nói cho ta biết, ta rất nhanh thì đến. Diệp Ngân dứt khoát trả lời, trong trò chơi thay đổi lời của hội trưởng, tân lão hội trưởng phải mặt đối mặt tiến hành giao tiếp. Hơn nữa lớn như vậy con số, Diệp Ngân cũng phải cùng Lạc Nguyệt ngay mặt giao dịch. Cắt đứt ngữ âm, Diệp Ngân cũng không gấp đi khổng tức ven hồ, mà là trực tiếp đi vào trước mắt cái này phòng đấu giá trong, hắn còn có tràn đầy một ba lô phẩm cấp trang bị chờ xử lý đây.